Chương 222, nhục thân pháp tướng chương 222, nhục thân pháp tướng chương 222, nhục thân pháp tướng nhìn xem đủ cao 3 trượng, quanh thân Phật quang trầm tĩnh, có La Hán chi uy, dáng vẻ trang nghiêm chi ý, càng người mặc Di Đà kim y 3 trượng cực hàn thân. Trần Tử An cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhục thân pháp tướng. Trong lời nói mang theo một tia không dám tin, sau đó liền nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Nhục thân pháp tướng là cái gì? Ôn Lương cung đội vàng vừa xài bước ra, thậm chí cũng không kịp nhìn giao diện thuộc tính bên trên liên tiếp xuất hiện mấy đạo tin tức nhắc nhở. Thu nhỏ tới 2m8 sơ bộ cực hạn trạng thái, Ôn Lương cung đưa tay lắc lắc Trần Tử An bả vai, lắc đối phương gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng như cũng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Ôn Lương cung lúc này mới chán nản đặt mông ngồi ở bên cạnh, lực chú ý đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Ngươi đụng chạm đến Ngọc Chân kiếm, thu hoạch được 10 đạo thần thoại khí tức, địa kỹ năng 10 đốt, ngươi thành công đánh giết Trần Tử An, thu hoạch được 3 điểm kỹ năng. Chết thật. Ôn Lương cung cảm thấy có chút cảm thán, lúc ấy vị đại sư huynh này ở trước mặt hắn có thể là một bộ cao thủ hình tượng, nhưng hôm nay chết được lại là có chút bất đắc. Gia hỏa này, tới trước khi chết mới buộc phát ra đỉnh phong một kích, trận đánh lúc trước công kích của hắn đều cực kỳ khinh thường, cũng không có đem hết toàn lực, nếu không kết cục cũng không giống như hiện tại như vậy dứt khoát. Tam trưởng kim thân hạ, Ôn Lương cung đại thủ có thể trực tiếp một tay lấy Trần Tử An cho cầm chắc lấy, vừa rồi tam trưởng kim thân lúc, một phát bắt được Trần Tử An mắt cá chân cũng là dùng 3 ngón tay nắm. Tam trưởng kim thân cực hạn thái hạ, lại thêm thái bình yếu thuật diễn sinh mà ra lôi pháp khí, bắn ra cường hạn đến cực hạn nhục thân lực lượng, đủ để đem tất cả mọi người xuất hiện một loại nào đó hâu ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Trúc Lan kia thanh âm giản mùa tại Ôn Lương cung bên cạnh thân không tiếng vang lên. Ôn Lương cung nghiêng đầu nhìn lại, giờ này phút này Trúc Lan lại không trước đó như vậy, màu da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, bây giờ khuôn mặt lại tràn đầy nếp nhăn, từng tầng như khe ranh giống như sâu nặng, tràn đầy nếp nhăn làn da thậm chí hạ xuống, bị kéo lấy. Sung mãn tiêm bạch ngón tay lúc này như là chân gà đồng dạng co do, nhìn tương đối dọa người. Nhìn xem Ôn Lương cung bộ kia bộ dáng khiếp sợ, Trúc Lan tức giận nói, nhìn lâu như vậy làm gì, cẩn thận đem ánh mắt người cho móc ra. Ôn Lương cung kinh ngạc nói, Trúc trưởng lão làm sao đến mức này? Trúc Lan rõ ràng có chút tức giận, nói thẳng, ngươi cho rằng ta bằng lòng như thế sao, còn không phải ngươi cái tên này gây ra chuyện, để cho ta không thể không đem duy trì thể phách chân khí ngưng tụ, cái này mới xuất hiện như vậy vẻ giàn mua. Ôn Lương cung cảm động nói, vẫn là Trúc trưởng lão thực sự, không có nghĩ rằng ta gặp, ngài cũng sẽ tới nhìn một cái. Trúc Lan lạnh hừ một tiếng, hơi còn xuống dáng người lúc này đứng thẳng lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ nói, còn không phải ngươi tên mắt con này chọc ra tới cái sọn, ta chống đỡ hết nổi thế này lên, ngươi nhưng là không còn a. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm nằm tại bên trong hố to không núc ních Trần Tử An, mặt lộ vẻ phức tạp. Đứa nhỏ này, ta là nhìn xem lớn lên, không có nghĩ rằng cứ như vậy chết đi, thật sự là thế sự vô thường. Nhớ năm đó, hắn lúc nhỏ ta còn ôm qua hắn đâu, lúc ấy môi hồng răng trắng, thật là làm người khác ưa thích đấy, không nghĩ tới một lần cuối đều không gặp bên trên, cứ như vậy nói. Trúc Lan lau hai cái nước mắt, lúc này mới thu thập tâm tình, sắc mặt một lần nữa lạnh nhạt lên, thân ở ngón tay nhẹ nhàng một phủi, liền có một sợi hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn phiêu đãng đi ra. Cái này một sợi hỏa diễm nhiệt độ cực cao, dù là đứng tại một bên Ôn Lương cung cũng nhịn không được hít mắt, cảm giác toàn thân bị thiêu đốt đến khô nóng. Lửa này Ôn Lương cung âm thầm ngửa hút miệng khí lạnh, cái này nếu là đặt ở trên người hắn lời nói, sợ là phải đem ra tiêu hủy. Theo Trúc Lan đầu ngón tay tràn ra tới một sợi hỏa diễm rơi vào Trần Tử An trên thân. Nhất thời, Trần Tử An thi thể liền tại cái này sợi hỏa diễm bên trong tiêu tán đều không, hoàn toàn hóa thành cho bụi, mơ hồ trong đó, Ôn Lương cung thậm chí có thể nghe được một chút thê thảm đau đớn chu lên thanh âm. Lửa này, thiêu đốt thần hồn. Ôn Lương cung con người đột nhiên co lại, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Trúc Lan bóng lưng mắt nhìn. Phương này mới rơi mất mấy giọt nước mắt lao thái thái, quả thực tay nhẫn tâm hắc rất á thật là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Thấy Ôn Lương cung ánh mắt nhìn chăm chú, Trúc Lan không khỏi giải thích nói, nếu như tùy ý thân thể của hắn như thế trưng bày lời nói, một khi lên Nguyệt Nha đầu này rảnh tay, cũng là có cực lớn khả năng một lần nữa phục sinh, cho nên vì phòng ngừa này chuyện phát sinh, ta cũng là không thể không giá hạ sách này à. Nói, Trúc Lan thở dài thở ngắn, gật gù đắc ý Ôn Lương cung, im lặng một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngưng giọng nói, Trần Tử An bỏ mình, sư tôn có biết hay không nữa nha. Trúc Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Ôn Lương cung một cái. Ngươi còn gọi sư tôn của nàng? Dừng một chút, còn nói thêm, nàng đương nhiên biết, chỉ là dọn không xuất thủ tới đi. Ta như thế nào dọn không xuất thủ đến đâu? Một đạo thanh lành thanh âm tại một bên sâu kín băng lên, quen thuộc thanh tuyến nhường Ôn Lương cung nhất thời sờn hết cả gai úc. Ngay cả Trúc Lan cũng là toàn thân sù lông, thần sắc ngưng trọng nghiêng đầu nhìn lại ở giữa, quanh thân có kỳ dị xương trắng lượn lờ. Chỉ thấy vốn nên tại cùng Ly Tôn sống mái với nhau Lê Nguyệt, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hai người. Nhưng mà nơi xa Thiên La Phường vẫn như cũ va chạm không ngớt, liên miên không nghỉ va chạm tản mát mà ra. Thân ngoại hóa thân. Trúc Lan khuôn mặt lạnh lùng, tràn đầy không thể tin, thất thanh nói, ngươi phân già, là ngươi ác niệm vẫn là thiện niệm. Lê Nguyệt một mực túi đầu nhìn xem Trần Tử An bị đốt thành cho bụi cái hố, nghe được Trúc Lan hỏi thăm, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhe răng cười nói, ngược lại để Trúc trưởng lão lo lắng lâu như vậy, thân ngoại hóa thân vốn là dính đại thần thông bên cạnh, tự nhiên là thiện niệm tốt chẳng. Giờ này phút này Trúc Lan thần sắc cũng bình phục xuống tới, khẽ gật đầu. Khó trách, nói cũng có lý, cũng là ta có chút thất thố. Nàng mặt lộ vẻ tán thưởng nói, khó trách chuyện tới trình độ này, ngươi cũng bảo trì bình thản, thì ra chân thân ở chỗ này, có thể cho tới bây giờ, chuyện thật là thoát ly ngươi trưởng không a. Lê Nguyệt thần sắc bình thản nói, việc đã đến nước này, đúng là ta không nghĩ tới đưa tin thời gian dài như vậy, dư trưởng lão lại một cái đều không có trả lời, ngược lại toàn bộ lặng im quan sát đây hết thảy. Cứ việc Lê Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, nhưng Ôn Lương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lời nói này bên trong bi ai. Rõ ràng Lê Nguyệt nội tâm không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Đối với cái này Ôn Lương cũng trong lòng cũng lý giải, dù sao Hợp Hoàn Tông có thể tính là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, mà từng cái trưởng lão cũng là nhìn xem nàng lớn lên, đáng tiếc cuối cùng. Trúc Lan khanh khách cười quái dị hai tiếng nói, ngươi tư lịch quá nông cạn, coi như ngươi thiên tư cao tuyệt, có thể ngươi là bên trên Nhâm Tông chủ cưỡng ép nâng đi lên, có thể nào phục chúng? Ta vốn cho rằng ta có thể cùng các ngươi giảng đạo lý. Lê Nguyệt nghe được khẽ lắc đầu, kết quả là còn không phải muốn giảng thực lực, giảng nắm đấm. Nàng ngẩng đầu liếc mắt Ôn Lương cùng, nhất thời nhìn Ôn Lương cùng lông tóc dựng đứng. Thật sự là quá sắc bén. Tấu chương xong, chương 223, Thiên Khôi Kim Đan chương 223, Thiên Khôi Kim Đan chương 223, Thiên Khôi Kim Đan Ôn Lương cung há to miệng muốn nói điểm gì, cuối cùng lại ngậm miệng lại, đều giết người ta rồi quan môn đệ tử, đang nói cái gì đều là chuyện vô bổ, thậm chí cảm thấy mình nói chuyện đều có chút trước mắt. Trúc Lan giờ này phút này lại không chút do dự đâm Lê Nguyệt đau đớn. Lê Nguyệt tiểu nha đầu, ngươi cũng là thu hai cái đệ tử giỏi, một cái so một cái lợi hại, ngược lại để ta ngoài ý muốn cực kỳ. Trúc Lan trên mặt lộ ra từng kia từng sợi quái dị nụ cười, chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra cái này việc chuyện, quả thực làm ta quá thở dài, Trần Tử An Hoa Nhi này, ta khi còn bé có thể là ưa thích gấp đấy. Lê Nguyệt, ưa thích gấp, ngươi liền phóng hỏa thiêu đến thần hồn câu diệt. Một số thời khắc, làm việc cần hung ác để ý một chút nghĩ mới được. Trúc Lan khuôn mặt lạnh nhạt nói, ngươi không luôn luôn cùng Trần Tử An nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ta, những này đều là mệnh số mà thôi. Ôn Lương cũng nghe được thẳng xoa lợi. Cái này cái gì cùng cái gì? Như thế nào lại kéo tới mệnh số phía trên đi? Lê Nguyệt thật sâu mà liếc nhìn Trúc Lan. Trúc trưởng lão, có thể biết hôm nay ngươi mệnh số đã hết. Trúc Lan cười một tiếng dài, tốt gọi nhường tông chủ biết, ta khí số sớm đã hao hết, bây giờ chẳng qua là dùng một mạch treo mà thôi, không tranh coi như thật không có sống đầu. Lê Nguyệt khẽ bước cằm, nếu như thế, vậy vẫn là sớm ngày nghỉ ngơi tới tốt lắm. Lời nói rơi xuống ở giữa, chỉ thấy từng đạo âm dương nhị khí tự Lê Nguyệt trên thân bắn ra, trong chớp mắt tràn qua đám người, quét sạch toàn bộ thành Nguyệt Phượng, cuối cùng nối liền đất trời, dường như toàn bộ tiểu thiên địa diện tích đều hóa thành hắc bạch chi sắc, vô số âm dương nhị khí chạy xuôi trong đó, thẳng làm cho lòng người bên trong run rẩy. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại Lê Nguyệt trong công chế, sinh sát đoạt trò, vạn vật đều nằm Trúc Lan bản cũng bởi vì trên mặt nếp nhăn mà túi thành một đường ánh mắt, giờ này phút này càng thêm nhìn không thấy. Thân hình đã sớm rời khỏi cực cự ly xa, cùng Lê Nguyệt hết sức duy trì đối lập tương đối thuần trắng dài khoảng cách xa. Thùy mặt màn, trên mặt nàng toát ra vẻ kinh ngạc, đáng tiếc còn chưa đạt đến họa bên trong cảnh, nếu không ta cũng không cần chống cự, trực tiếp đầu hàng sự tình tính toán, không biết rõ ngươi còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ không có lấy ra. Lê Nguyệt khẽ miệng khẽ nhếch, Trúc trưởng lão chờ một lúc liền sẽ biết được, cái gì gọi là tông chủ. Xem như Hợp Hoàn Tông bây giờ người mạnh nhất, nàng nơi dựa dẫm, xưa nay không là đủ loại bí thuật, mà là chỉ có tông chủ, hay là khâm định người nhậm chức môn chủ kế tiếp khả năng tu hành đích truyền chân pháp. Tiên Tiên Ngũ Sắc Phá Bực Khí. Môn này chân pháp, liền xem như đặt ở tu hành tiên thần thời đại, cũng tuyệt đối là một môn cực kỳ thượng thừa tiên quyết, càng không nói đến là bây giờ. Trúc Lan nghe vậy, lúc đầu bởi vì cực kỳ gián mua mà nhìn hơi có chút âm trầm gương mặt, lúc này lại biến ngoài ý muốn cực kỳ bé nhọn. Nàng giơ tay lên, liền thấy một đạo xích hồng quang mang theo nàng bên cạnh thân bắn ra mà đến, cực nóng quang huy đem nó kéo thành một đạo lửa lưu tinh. Trong nháy mắt cắt đứt thủy mặc màn trời, xuyên thủng âm dương nhị khí, tốc độ nhanh chóng, những nơi đi qua, càng có mạnh mẽ cương phong pháp phối đi theo. Nương theo lấy từng tiếng như long ngâm không khí nổ đùng thanh âm lan lộn, đạo này xích hồng quang huy vậy mà kéo ra một đầu sinh động như thật, giống như thực chất giống như xích long hình bóng. Ngừng. Xích long nổ ngâm, pháp phối phong lưu hội tụ phía dưới, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo chọc lãng bạch không. Xích long kiếm. Lê Nguyệt trên mặt toát ra một tia vẻ tưởng nhớ, nàng đã có rất nhiều năm không thấy được xích long tiên kiếm xuất thế, đồng thời khôi phục một sợi uy năng, có thể hóa đỏ dáng đi như rồng ở giữa. Đáng tiếc, còn chưa đủ cơ hội cùng xích long kiếm đồng thời vang tận mây xanh tiếng oanh minh, đống nhiên nổ tung, chỉ thấy Lê Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh so với nàng người còn cao hơn hẹp dài trường đao. Nàng đơn tay nắm chặt, dường như không, hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Chật, chỉ thấy toàn bộ thủy mặc màn đột nhiên động, vô số hai khói trắng đen xen lẫn, không ngừng hướng xích long kiếm hội tụ, lôi kéo, dẫn dắt, đem cái này nhanh như bồ lôi, nhấc lên trận trận khí lãng nổ đùng trường kiếm sinh sinh kéo túm đến chậm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Lê Nguyệt hư chạm mà ra, một đạo so nguyệt hoa còn nóng ánh hơn sáng tỏ sợi tơ theo lưới đao bên trên lộ ra. Trên không trung hóa thành hình bán nguyệt. Bang, thanh thúy vang dội, như nước suối róc rách đao âm vụ vụ ở giữa, thế gian tất cả dường như yên tĩnh lại, chỉ còn lại cái này một sợi đao quang chậm rãi di động. Tuy nói chậm chạp, lại chỉ là thị giác bên trên hiện ra. Sát na đầu ngón tay, thậm chí Trúc Lan cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, kia sợi so nguyệt hoa còn muốn thịnh sáng đao quang cứ như vậy đụng phải xích long kiếm. Đã sớm trốn đến tại chỗ rất xa Ôn Lương cũng thấy cảnh này, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cực kỳ hoang đường xé rách cảm giác. Trong dự đoán bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại tất cả quang mang toàn bộ tiêu tịch. Toàn thân phát ra xích mang, có vô tận nóng hơi thở xích long kiếm giờ này phút này hoàn toàn làm lạnh, từ giữa không trung mất đi linh tính rơi xuống. Kinh khủng hơn chính là, kia xích long kiếm chính xác liền một lần nữa tiêu tịch, tùy ý Trúc Lan như thế nào dẫn động, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuôi này xích long tiên kiếm linh tính hoàn toàn bị gãy mất. Liền xem như đứng tại chỗ rất xa Ôn Lương cũng thấy cảnh này, trong lòng cũng không nhịn được có hơi nặng. Một đao kia, đem xích long kiếm mọi thứ đều toàn bộ tiêu diệt. Trúc Lan toàn thân có ngọc mang rung động, vô tận sinh cơ bừng bừng theo trong cơ thể nàng chỗ sâu lan tràn ra, da thịt của nàng cấp tốc chặt chẽ. Trong nháy mắt hóa thành nguyên bản tại kinh lâu trắng non dung nhan. Một đôi hạnh hạch mắt vốn nên cực vì đẹp đẽ, lúc này lại bởi vì lông mày nhỏ nhắn đứng đấy, biến có mấy phần hung ác. Tịch Diệt Đao. Trúc Lan thanh âm trầm thấp, trong lời nói mang theo khó nói lên lời ý vị. Vừa rồi một đao kia, còn có tiên tiên ngũ sắc phá vực khí à, nếu như không phải ngươi quá mức đặc lập độc hành, Lê Nguyệt nha đầu, cố gắng ngươi thật có thể đem Hợp Hoàn Tông tại bây giờ đưa vào một cái độ cao mới, đáng tiếc à, một số thời khắc, quá mức cao ngạo, đối vạn sự vạn vật đều không chú ý, là tối kỵ, ngươi như tu vi có 102 Hợp Hoàn Tông, có thể vượt ép tất cả tự nhiên không lời nào để nói, đáng tiếc, ngươi tiếp nhận Hợp Hoàn Tông thời điểm, thậm chí chỉ có điều mới vào vũ hóa cảnh mà thôi. Lê Nguyệt tầm mắt buông xuống, có thể hay không đưa vào độ cao mới, kia là chuyện sau này. Dưới mắt Trúc trưởng lão làn nên là không có cách nào nhìn đến ngày đó. Trúc Lan khép cười một tiếng, chợt từ trong ngực lấy ra một cái cẩm tú bảo hộp. Nhìn thấy cái này cẩm tú bảo hộp bị Trúc Lan lấy ra lúc, Lê Nguyệt kia tất cả toàn bộ đều tại trong khống chế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biến đến vô cùng lạnh lẽo, trong lời nói mang theo vô tận hàn ý thiên khôi kim đan. Ngươi làm sao dám? Trúc Lan đầu tiên là cười khẽ, sau đó làm cản cười to nói, ta đợi một ngày này đợi bao lâu, nếu không phải kia bắt con hoành không xuất thế, chỉ sợ ta đến chết cũng không có cơ hội cầm tới cái này thiên khôi kim đan. Lê Nguyệt nghe vậy là quay đầu hung hăng trừng Ôn Lương Cung một cái, thấy Ôn Lương Cung là toàn thân phát lạnh, rất muốn khởi động sơn ấn đi thẳng một mạch, nhưng bởi vì quả thực hiếu kỳ cái này Trúc Lan đến cùng là lúc nào cầm tới cái gọi là thiên khôi kim đan. Lê Nguyệt lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã sớm đoán được ta ở một bên lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới đơn giản là như tông môn bảo cố, lấy đi thiên khôi kim đan, vì sao cấm chế không có phản ứng chút nào. Đấu chương xong, chương 224 Trúc Lan mở ra cẩm tú bảo hộ, lộ ra trong đó một quả lớn chừng ngón cái, tròn sáng rực vàng óng ánh viên đang dược, tại Lê Nguyệt hung ác lại có chút không thể làm gì thần sắc hạ, một ngụm nuốt vào. Trúc Lan cùng nàng cùng cảnh giới, coi như nàng tu có Hợp Hoàn Tông tông môn đích chuyển đỉnh tiêm chân quyết tiên thiên ngũ sắc phá bực khí, có thể Trúc Lan một thân tu vi trải qua ngàn năm lắng đọng, thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Lại càng không cần phải nói Trúc Lan bây giờ còn chưa triển khai nguyên thần pháp tướng, một khi nguyên thần pháp tướng triển khai, cứ việc pháp tướng trương ngưng tụ hoàn thành, nhưng ít ra đối phương là nửa cái thuần chính tiên đạo hóa thần đại tu. Mà nuốt vào cái này Mai Thiên Khôi Kim đan về sau, Trúc Lan một mực bỏ bao công sức ngưng luyện nguyên thần pháp tướng, sẽ hoàn toàn hoàn thiện. Cái này Mai Thiên Khôi Kim Đan chính là Hợp Hoan Tông nội tình một trong, là tiên thần thời đại nhất thời kỳ cường thịnh lưu truyền đến nay, từng được xưng tiên đan, cứ việc bởi vì tuế nguyệt trôi qua quá lâu, dược lực tán hơn phân nửa, có thể còn sót lại dược lực, vẫn như cũ có thể khiến cho Trúc Lan có thể độ hóa hoàn chỉnh nguyên thần pháp tướng năng lực, thậm chí còn dư xài. Đây cũng là nàng ngưng tụ một nửa nguyên thần pháp tướng sau, mấy trăm năm qua một mực tâm niệm niệm vật này, thẳng đến hôm nay rốt cục có cơ hội lấy được. Kinh lâu phòng thủ mấy trăm năm thời gian, tông môn bảo khố tất cả cấm chế, trong mắt ta như không. Nhìn xem Trúc Lan nuốt xuống Thiên Khôi Kim Đan, toàn thân tản ra điểm điểm thần hoa, đem nó xương cốt tạm phủ chiếu rọi bóng ánh sáng long lanh, một đạo hư ảo thân ảnh tự bả vai nàng, đỉnh đầu làm cơ sở, chậm rãi bay lên. Chính là Trúc Lan nguyên thần pháp tướng. Nuốt xuống Thiên Khôi Kim Đan Trúc Lan, nguyên bản hư ảo nguyên thần pháp tướng nửa người dưới, giờ này phút này vậy mà đang nhanh chóng biến trong suốt rõ ràng. Chỉ là trong khoảnh khắc, một tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nguyên thần pháp tướng cứ như vậy đứng ở Ôn Lương cung cùng Lê Nguyệt trước mắt. Ôn Lương cung chấn động trong lòng, đối vị này Trúc Lan trưởng lão thái độ càng ngưng trọng thêm. Vị này tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật cầu đạo người, chỉ cần bắt được một chút cơ hội, liền có thể một khi hóa rồng, từ đây cưới mây đạp gió, ngạo du chân trời. Bây giờ nguyên thần pháp tướng đã thành, gông cùm xiềng xích Trúc Lan thọ nguyên biến mất, thời cổ chính thống nhất hóa thần tu sĩ, thọ nguyên 8000 năm, lại thêm hơi thi triển đủ loại duyên thọ bí pháp, luyện chế duyên thọ đang dược. Số qua vạn năm cũng không phải việc khó. Có thể nói, tại loại này thiên địa linh khí dị biến thời đại, Trúc Lan sinh sinh ngưng kết nguyên thần pháp tướng, tuyệt đối là kinh thiên động địa sự tình. Từ đó vô hạn sinh cơ tại Trúc Lan trong thân thể khôi phục, cực điểm sinh mệnh chi lực chạy xuôi ở giữa, chân chính nhường nàng bộ thân thể này khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Loại kia gần đất xa trời mục nát khí cơ đã sớm biến mất sạch sẽ. Lê Nguyệt tầm mắt buông xuống, đối mặt cười nhẹ nhàng Trúc Lan, ngữ khí bình tĩnh nói, "Trúc trưởng lão, có đôi khi truy tìm cổ pháp cố nhiên là một cái đáng quý ý chí, có lẽ đổi thành những người khác, ngươi có thể bằng vào một thân tu vi đặt chân tiên đạo, bạch nhật phi thăng, có thể tại ta chỗ này." Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, trong đó có âm dương nhị khí xen lẫn không ngớt, diễn dịch ra vô tận càn khôn tạo hóa. "Ngươi nhưng có biết, tiên tiên ngũ sắc phá bực khí là tông chủ mạch này, từ vô số tiên hiền tiền bối dốc hết tâm huyết thôi diễn mà đến, đối với hoàn cảnh biến hóa nhất là nhạy cảm, cũng có thể căn cứ này điều tiết khống chế, bây giờ thế giới này lại là đang thích hợp ta phát huy." Lời nói ở giữa, từng đạo ngũ sắc khí tản ra u lanh khí tức tại tranh thủy mặc bên trong lăn lộn không ngớt, hình như có một bộ mơ hồ không rõ hình tượng hiện hiện, ngông lung khí tức bên trong, phản phất có kỳ dị nào đó sinh linh từ đó thức tỉnh. "Phá bực." Trúc Lan bờ môi lưu động, thân sau có tới hơn 10 mét cao nguyên thần pháp tướng cũng là khẽ hé môi son, trong không khí quanh quẩn nàng nói chuyện trọng âm. Chỉ thấy Lê Nguyệt quanh thân ngũ sắc khí bỗng nhiên khẽ động, hóa thành ngũ hành công phạt, như hồng lưu giống như hướng Trúc Lan cọ rửa mà đến, tựa như kinh đảo hải lãng, sóng lớn vô an tiếng đánh đập như sấm rền nổ vang. Lê Nguyệt rốt cục có động tác, chỉ thấy nàng mỗi bước ra một bước, ngũ sắc khí biến thành cực hạn sát phạt khí tức liền sẽ lại lần nữa nổ cao hơn một tầng, chọn vẹn bước ra 9 bước, lúc này ngũ sắc hóa khí vì cái gì vô số sát phạt khí tức, gai gỗ, hỏa đạn, sóng nước, hậu thổ, canh kim tựa như vô biên đại dương mênh mông trên đại dương bao la, đầu sóng dâng lên. Trong chất, cơ hồ đem toàn bộ thủy mặc màn hoàn toàn đè ép, ngay cả Ôn Lương cung đều không thể không vừa lui lại lui, cho đến biên giới phương mới dừng. Nếu không phải nhằm vào hắn, chỉ sợ hắn cũng khó có thể đào thoát. Cái này mẹ nó Ôn Lương cung trong lòng nắm cỏ vài câu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, cứ việc những này ngũ sắc khí biến thành ngũ hành công phạt, từ đó vê ra một chút, liền xem như hắn cũng không thể nhẹ nhõm dựa vào hành luyện thân chống cự. Thật là không chịu nổi như thế phong phú, cơ hồ vô tận giống như hồng lưu thức công kích, đáng sợ như vậy báo hòa thức đặc kích, liền xem như hắn triển khai tam trượng kim thân cực hàn thái, lại tăng phúc lôi pháp khí, gia chỉ là hàn pháp tướng rất nhiều đặc tính, cũng không kiên trì được nửa giờ mới là. Trúc Lan nhất thời nhan sắc kỳ biến, mong muốn nói cái gì, một giây sau liền bị cái này ngũ sắc khí hồng lưu bao phủ hoàn toàn, chỉ là hiện lên mấy đạo linh quang, tiếp lấy liền lại không cái gì âm thanh. Chọn vẹn 5 phút thời gian, những này ngũ sắc khí biến thành công phạt lực rốt cục chậm rãi tiêu dừng, tia thủy mặc màn trời cũng chậm chậm tiêu tán, lộ ra trước kia giữa ban ngày. Cái này liền chết. Ôn Lương cung lông mày sâu nhăn mà nhìn xem Trúc Lan biến mất địa phương, thật liền sợi lông nhi đều không có còn lại, dường như cứ như vậy tiêu tán không thấy hình bóng, nhường hắn có một loại cảm giác không chân thật. Nàng đã chết. Lê Nguyệt thanh âm tại Ôn Lương cung bên tai sâu kín vang lên, nhất thời nhường hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, quay đầu nhìn xem cách hắn không đủ một mét khoảng cách Lê Nguyệt. Ngón tay hắn khẽ run động, cuối cùng cấp tốc bình tĩnh trở lại, thong dong nói, sư tôn pháp lực cao cường, xem ra những này cũ tu hành pháp, xác thực không thích hợp làm nay hoàn cảnh, Trúc trưởng lão bỏ bao công sức ngưng đi ra nguyên thần pháp tướng, cũng không kịp thi triển bất kỳ thần thông, liền bị ngài cho giết. Cùng là vũ hóa cảnh đại tu, thế nào trên lệch cứ như vậy lớn. Kia Trúc Lan thậm chí liền di ngôn cũng không kịp lưu lại, liền sinh sinh bị Lê Nguyệt cho vành sắt thành cho bụi. Lê Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương cung, trong mắt mang theo một chút trêu tức, ngươi không sợ ta giết ngươi? Ôn Lương cung thản nhiên nói, sợ, đương nhiên sợ. Vậy ngươi còn không chạy? Chạy chỗ nào? Sư tôn muốn giết ta, bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện mà thôi. Cầu sinh ý chí cực kỳ thịnh cháy mạnh, Ôn Lương cung yên lặng thổi phồng một câu sau, trong lòng nói bổ sung, đáng tiếc ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khởi động sơn ấn rời đi nơi này. Lê Nguyệt thật sâu mà liếc nhìn Ôn Lương cung, ngươi là ta thân truyền đệ tử, ta sẽ không bắt ngươi thế nào, cứ yên tâm đi. Ôn Lương cung mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, trong lòng càng là kinh ngạc tột đỉnh, cái này đều có thể nhịn xuống đến. Sư tôn cái này đều được. Lê Nguyệt cúi đầu mắt nhìn nguyên bản Trần Tử An nằm cái hố bên trong, sắc mặt lạnh nhạt nói, việc này không ở đây ngươi, chân chính giết chết Tử An là Trúc Lan, ta lúc đầu có thể cứu trở về. Mang ngươi đi, là ta hạ thủ dụ, đáng tiếc Tử An quá chủ quan, nếu không kết cục sẽ không như vậy. Đấu chương xong, chương 225, mong muốn quan hệ thầy trò chất biến chương 225, mong muốn quan hệ thầy trò chất biến chương 225 mong muốn quan hệ thầy trò chất biến Ôn Lương cung nghe được thẳng nhếch miệng, vị này Lê Nguyệt thật có thể nói là bạc tình bạc nghĩa kiêu hùng cấp nhân vật, khó trách đối mặt thế cục hôm nay vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí có một loại dung túng ý vị ở bên trong. Lê Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ôn Lương cung, ánh mắt sắc bén, như kiếm xuyên thẳng Ôn Lương cung trái tim. Bây giờ Tử An đã chết, như vậy thì từ ngươi đến gánh vác Hợp Hoan tông truyền thừa chức trách lớn. Ôn Lương cung không chút do dự một lời đáp ứng. Lê Nguyệt khẩu khí bình thản đến cực điểm, nhưng Ôn Lương cũng có thể nghe ra trong đó không che giấu chút nào uy hiếp ý vị, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình vừa rồi nếu là có mảy may do dự, như vậy Lê Nguyệt sẽ hung ác hạ ra tay ác độc, đem hắn cho nhân đạo hủy diệt. Đã không cần vận dụng sơn ấn, Ôn Lương cũng tự nhiên theo đáp ứng, dưới mắt vấn đề này, chỉ là truyền thừa mà thôi, 1-2 ngàn người là truyền thừa, tầm 2-3 người cũng là truyền thừa, không cần giảm cứu nhiều như vậy. Trước mắt đến xem, có chỉ là chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thấy Ôn Lương cung không chút do dự đáp ứng xuống, Lê Nguyệt đối đại ánh mắt của hắn cấp tốc nhu hòa xuống tới, khẽ bước cầm nói, ngươi không phải là muốn cùng ta song tu sao? Ôn Lương cung, tại loại hoàn cảnh này, loại trang diện này, giảng song tu loại chuyện này thật được không? Vừa mới dùng một môn thần thông diện một gã nhìn tức sẽ thành cấp thế giới vai ác trưởng lão, lại tận mắt thấy chính mình thân truyền đệ tử bỏ mình, quay đầu liền đàm luận loại chuyện này. Hiện tại sao? Ôn Lương cung không chút do dự mở miệng hỏi thăm, thậm chí trong giọng nói còn đè nén vài tia vội vã không nhịn nổi. Dù sao cùng một vị vũ hóa cảnh tu sĩ tiến hành song tu, chỉ cần khống chế được làm như vậy tự thân tu hành em dương quyết tuyệt đối có thể được tới tăng lên cực lớn, cố gắng có thể liền lên 2 cái bậc thang cũng không nhất định. Mặc dù hắn không phải chủ tu Hợp Hoan tông chuyên đi âm dương nhị khí chân công luyện pháp, nhưng âm dương quyết tiềm lực cực lớn, vẹn vẹn là âm dương khí vạn vật đều tan, thượng thiện được thủy chi ý, có thể điều tiết khống chế thể nội rất nhiều chân khí nội kính, liền tuyệt đối là hiếm có thượng thừa tu hành pháp. Ôn Lương cung dám cam đoan, nếu không phải là bởi vì thời đại thay đổi, cái này âm dương quyết trực chỉ âm dương biến hóa, có thể nói Hợp Hoan tông âm dương một đạo đặt nền móng chi đạo, đặt ở tiên thần thời đại lời nói, cũng là sẽ không tùy tiện chuyển pháp chân công. Lê Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa ý vị, dường như không nghĩ tới Ôn Lương cung vậy mà lại không chút do dự một lời đáp ứng. Giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc nói, xem ra ngươi cũng là rất chờ đợi quan hệ thầy trò xảy ra chất biến. Ôn Lương cung vẻ mặt lạnh nhạt nói, sư tôn nói quá lời, ta một lòng chỉ muốn tu hành, đối với muốn cùng sư tôn tu hành, cũng là thần giao đã lâu, dù sao cùng sư tôn song tu một lần, ta có thể thu được lợi ích rất lớn. Nhất là Lê Nguyệt loại này tiểu lọ lì hình tượng, càng là rất được tâm hắn, hơn nữa bởi vì Hợp Hoàn tông chủ đánh song tu đặc chất, đến mức vì cái này một đặc chất tự nhiên tu hành chân công luyện thành một đầu cực kỳ cứng cỏi đường hành lang, mà nam tính từng cái đều là sánh vai lão đái, một chút cao thâm lấy, thậm chí có thể chuyển 100 cân bánh xe. Lê Nguyệt khẽ bước cằm, không tại nói thêm cái gì, chỉ là liếc mắt nơi xa Thiên La Phường vẫn tại tiến hành chiến đấu, vũ hóa cảnh tu sĩ lẫn nhau công phạt hạng, theo một khi đánh ra chân hỏa, thu lại không được tay, như vậy không đơn thuần là toàn bộ Thiên La Phường bị hủy, toàn bộ tiểu thiên địa bí cảnh đều sẽ bị sinh sinh vỡ vụn. Dưới mắt Trúc Lan lại là có chút quá tự tin, cho rằng viễn cổ chính thống tu tiên phương pháp muốn so hiện nay chân công càng thêm ưu tú. Theo duyên thọ góc độ đi lên giảng, Trúc Lan đúng là làm được vô cùng thành công. Đáng tiếc ngưng luyện ra nguyên thần pháp tướng về sau, tương quan thuật pháp nguyên bộ lại chưa kịp theo kịp, chỉ có một thân tinh thuần hùng hồn pháp lực, nhưng lại không biết thế nào đi sử dụng. Thậm chí bởi vì mấy trăm năm thời gian tất cả tâm huyết tuyệt đại bộ phận đầu nhập vào ngưng luyện nguyên thần pháp tướng ở trong, căn bản không kịp đi nhiều tu hành mấy đạo chân pháp xem như hộ đạo chi thuật. Lại thêm thiên địa linh khí dị biến, mong muốn dùng cái này khiêu động thiên địa linh khí hóa thành đủ loại thuật pháp thần thông, lại là có chút miễn cưỡng. Đến mức còn không tới kịp thể hiện ra hóa thần kỳ tu sĩ cường hành, cứ như vậy bị Lê Nguyệt Tinh tu trước tiên cần phải thiên ngũ sắc phá vực khí cho sinh sinh anh sắt thành tạt bã, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn chằm chằm Thiên La Phường, Lê Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, dưới mắt Hợp Hoàn Tông nhỏ bí cảnh đã tái chiến đấu trong dư âm xuất hiện dung chuyển, như là dựa theo loại này xu thế phát triển, như vậy toàn bộ tiểu thiên địa bí cảnh vỡ vụn, tất cả mọi người rơi xuống đến ngoại giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ôn Lương cung trong lòng âm thầm run lên, vô ý thức liếc mắt tay trái mình trên cánh tay, đã hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất sơn ấn, bảo đảm chính mình có thể trước tiên thoát ly thần thoại thế giới, trở lại hiện thực sau, lúc này mới lên tiếng. Sư tôn sẽ không còn là muốn gọi ta đi chống đỡ lấy a? Ôn Lương cung trên mặt cố ý làm ra hơi có vẻ khoa trương khẩn trương biểu lộ. Trước đó Tử An còn tại thời điểm, ta là nghĩ như vậy, tỏa linh trận đem tất cả siêu phàm dị lực đều toàn bộ giam cầm, không thể động đậy sử dụng mảy may, thậm chí có thể nói, ngoại trừ thuần túy nhục thân có thể hành động bên ngoài, tất cả siêu phàm dị lực đều bị triệt để áp chế, luôn là người bình thường. Nàng liếc mắt Ôn Lương cung nói, một số thời khắc, nhục thân thành thánh một đạo mặc dù đi được gian khổ, có thể càng về sau, thu được thực lực càng mạnh, thậm chí đạt tới nhất định giai đoạn, có thể coi là cùng giai vô địch tồn tại. Lời nói này cũng là nói đến Ôn Lương cung trong tâm cảm đi, cùng giai đối địch tuyệt đối là siêu việt một đám tưởng tượng tồn tại. Đối phương tất cả thuật pháp thần thông không phá được phòng ngự của ngươi, một khi bị ngươi nắm lấy cơ hội, như vậy kết quả chỉ có một chữ, chết. Cho nên, lúc ấy nếu như ngươi đi tiểu thiên địa bí cảnh tỏa linh trận duy trì trận pháp vận chuyển lời nói, như vậy thì xem như toàn bộ Hợp Hoan Tông tất cả vũ hóa cảnh tu sĩ toàn bộ không nương tay, thỏa thích chém giết, vẫn như cũ có thể ổn định toàn bộ tiểu thiên địa bí cảnh. Nhưng một cái giá lớn hẳn là ta hoàn toàn bỏ mình a. Cũng không tính bỏ mình, dù sao ngươi còn phải tại tỏa linh trận bên trong chờ đủ trăm năm thời gian, phương mới có thể bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Ra bây giờ khoảng chừng 1000 năm số tuổi thọ được không? Cái này Lê Nguyệt mặc dù nhìn từ bề ngoài cực kỳ non nớt, nhưng tuyệt đối là 2-300 tuổi lao yêu bà tính tình. Nói đến đây Lê Nguyệt quay đầu mắt nhìn Ôn Lương cùng, chân thành nói, mất quá Tử An chết, mặc dù ta vì hắn báo thủ, cũng coi là đền bù ấy nấy một hai. Cho nên ta bây giờ chỉ còn lại ngươi như thế một cái thân truyền đệ tử, nếu như bỏ mặc ngươi gần tỏa linh trận lời nói, quả thực quá mức lãng phí thiên phú của ngươi. Nói, nàng quan sát toàn thể Ôn Lương cùng một cái, nếu mày nói, bất quá ngươi tu hành thiên phú lên dường như cũng chẳng ra sao cả. Nhưng có thể như thế trong thời gian ngắn đem Di Đà Kim Ý Điệp, Thiên Cương Bá Thể nhập môn, tại khổ luyện một đạo bên trên, ngươi có cực cao tài tình, con đường này ngươi xem như đi đúng rồi, cứ việc tiên phú không được tốt lắm, nhưng cần có thể bổ bụng, có tài nhưng thành đạt muộn người không phải số ít. Ôn Lương cũng nghe được cực kỳ nhức cả trứng, cái gì gọi là tu hành thiên phú cũng không ra hồn. Có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật. Cứ việc nghe cực kỳ chói tai, nhưng Ôn Lương cũng không thể không giả câm vào điếc, chỉ coi không nghe thấy. Tấu chương xong, chương 226, vỡ vụn chương 226. Vỡ vụn chương 226 vỡ vụn Ôn Lương cùng truy vấn, thân truyền đệ tử, có thể tu hành tiên thiên ngũ sắc phá vực khí sao? Hắn đối với môn này danh tự nghe xong liền khá cao lớn hơn chân công, chỉ có tông chủ và hạ nhiệm khâm định tông chủ mới có thể tu hành công phu cực kỳ hiếu kỳ, hơn nữa vừa rồi kia che khuất bầu trời, ngũ hành công phạt thủ đoạn quả thực có thể xưng tiên thần thủ đoạn, uy lực tuyệt luân. Lê Nguyệt phủi hắn một cái, gia hỏa này thuận thế làm tới công lực quả thực sau lưng, nàng nói rằng, cũng là không có vấn đề gì. Bất quá mong muốn tu hành tiên tiên ngũ sắc phá vực khí, cần đem âm dương quyết luyện chế âm dương hòa hợp, càn khôn theo chuyển tình trạng, mới có tư cách tu hành tiên tiên ngũ sắc phá vực khí. Lại là âm dương quyết. Ôn Lương cung nhíu mày, hỏi: "Âm dương quyết cao nhất có thể tu đến nhiều ít?" Cũng là có rất ít người hỏi thăm lời này, năm đó ta cũng hỏi qua ta sư tôn. Lê Mật nói: "Âm dương biến hóa ẩn chứa vô tận lý lẽ, coi như thành tựu tiên đạo, vẫn như cũ có thể không ngừng tiến lên." Nàng ánh mắt thâm thúy, có nhớ lại, dường như nhớ tới năm đó thời điểm, lúc ấy hắn đã từng trả lời qua, âm dương quyết nhiều lần dễ biến, nhưng dễ vẫn không có người sửa đổi qua, là chân chính thành đạo phương pháp, đáng tiếc âm dương thái cực, vốn là diễn sinh vô tận đạo lý, lại có bao nhiêu người có thể truy tìm đến cực hạn. Nàng quay người đối diện Ôn Lương cùng, lời nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị thăng tam, tam sinh vạn vật, chính là như thế, người đã mong muốn tu hành tiên tiên ngũ sắc phá vực khí, như vậy cần gánh vác lên chuyển thừa Hợp Hoàn Tông trách nhiệm, duy trì Hợp Hoàn Tông gốc dễ, không thể đổ cho người khác. Nghe được Lê Nguyệt dường như chăn chối ngôn luận, Ôn Lương cung trong lòng có hơi hơi lắm, trong lòng có chút hứa suy đoán, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Sư tôn yên tâm, nếu chỉ là Hợp Hoan Tông truyền thừa, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, nhường Hợp Hoan Tông một lần nữa khôi phục. Nghe được Ôn Lương cung khẳng định trả lời, Lê Nguyệt ánh mắt đông dương phát sáng lên. Ngươi thể? Ta thể. Nghe được Ôn Lương cung trịnh trọng thừa nhận, Lê Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ôn Lương cung đang muốn nói cái gì sự tình, chỉ thấy trước mắt hình tượng đống nhiên vỡ tan, như một mặt thủy tinh xuất hiện từng tia từng sợi vết dạng càng phát ra tăng lớn, sau đó vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ tứ tán ra, sau đó bóng tối vô tận đem hắn hoàn toàn bao phủ, thôn vệ. Tất cả toàn bộ hóa thành hư vô tận cảm giác trống rỗng từ hắn trong lồng ngực cũng chạy xuôi, không biết qua bao lâu, thậm chí có một loại thiên địa kích tĩnh, vạn vật yên lặng cảm giác chậm rãi dâng lên. Ôn Lương cũng ý thức nhảy lên hai lần, chợt liền phải cùng cái này trong bóng tối vô tận hoàn toàn chậm luân, trước mắt hắc ám, cơ hồ liên lụy hắn tất cả lực chú ý đốt. Giao diện thuộc tính bên trên bỗng nhiên thấy toát ra tới tin tức nhắc nhở, nhường hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhất thời, to lớn cảm giác trống rỗng cùng dường như thân ở giữa không trung không chỗ rơi vào làm cho hắn không ngừng huy động lấy tứ chi. Không biết qua bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ một giây, Ôn Lương cung rốt cục tiếp xúc vật thật, cơ đạp thực địa đứng trên mặt đất. Hắn bỗng dưng mở to mắt, miệng lớn thở hổn hển, một đôi vằn bệnh tia máu, tròng trắng mắt trong mắt ố vàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tòa kia rách nát không chịu nổi điện thờ. Giờ này phút này, nơi nào còn có Hợp Hoan Tông tiểu thiên địa bí cảnh bên trong trời xanh mây trắng, giữa ban ngày, quanh mình tất cả cổ kính tiểu Trung Quốc truyền thống kiến trúc toàn bộ đều không, trung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh, nhìn vô cùng hoang vu, nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không, bầu trời vẫn như cũ là như vậy âm trầm, nặng nề mây đen một mực đem toàn bộ màn trời bao trùm. Thở gấp nặng nề hô hấp, Ôn Lương cung túi đầu mắt nhìn thân thể của mình. Lúc này đâu còn có sung mãn cơ bắp, cả người gầy yếu vô cùng, gầy trơ cả xương, ngay cả trước ngực tấm sừng cũng mất cơ bắp bao khỏa, chỉ còn một chút da thịt túi ở phía trên, lộ ra rõ ràng tấm sừng hình dáng. Khuôn mặt vô cùng gầy gò, nhìn cùng đầu lâu không lắm khác biệt. Chỉnh thể bày biện ra tới, chính là một cái bao lấy một chút da thịt bộ xương khô. Từng kia từng sợi di đà chân khí cùng thiên cương khí hợp lấy âm dương khí chậm rãi tại thể nội lưu động, đang không ngừng tẩm bổ hắn bộ này thân thể gầy yếu, nhường hắn không đến mức hoàn toàn tắt thở, có như vậy một mặt treo. Ôn Lương cũng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không xa điện thờ, cái này điện thờ cực kỳ rách nát, chính là từ một khối đá điêu khắc móc sạch nhỏ nhà ngói ở giữa tọa lạc lấy một tôn thiếu niên một nửa đầu, bởi vì ngày đêm bị gió táp mưa sa, dầm mưa phơi nắng hạ, toàn bộ tượng đá đều hiện đầy vết rạn. Nhưng theo điêu khắc vết tích đến xem, cái này rõ ràng là một tôn nữ tính tượng đá quanh chân ngã ngồi, khoe miệng hơi cầu, giống như cười mà không phải cười, còn sót lại một con mắt cứ như vậy mở to, theo trước mặt bất kỳ góc độ đi xem, tựa hồ cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Toàn bộ tượng đá theo các cái góc độ mà nói, đều không giống như là chính thần lập điện thờ. Lê Nguyệt miệng khô vô cùng, Ôn Lương cung khàn khàn nói ra câu nói này, trong mắt tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh sợ. Hắn đây là bị tôn thần này giống cho sinh sinh lôi kéo tiến vào Hợp Hoan Tông huyễn cảnh ở trong, thậm chí lúc nào thời điểm chúng chiêu đều không rõ ràng. Chính mình bộ dáng này, sợ là đã non nửa năm không có tiến vào ăn uống qua nước mới sẽ tạo thành bộ dáng này, nếu không phải bởi vì giao diện thuộc tính không ngừng thăng cấp, nhường thân thể của hắn đạt được tới nhuần, chỉ sợ sớm đã tại hoàn cảnh bên trong im hơi lặng tiếng chết đi, chỗ nào có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng vì sao giao diện thuộc tính cũng không có đề kỳ dị thường, thậm chí hoàn cảnh bên trong sở đến đụng phải đồ vật, vẫn như cũ cho hắn đại lượng điểm kỹ năng, nhường hắn thăng cấp đồng thời, ngay tiếp theo cho đủ thân thể của mình dinh dưỡng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tâm tư bốc lên Ôn Lương cùng, vươn tay phí sức chống đỡ đứng người dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn mắt nhìn trên cánh tay sơn ấn, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nếu là sớm một chút dùng sơn ấn lời nói, cố gắng đã sớm tránh ra khỏi một phương này với cảnh. Thật lâu, rốt cục đem tâm tình bình phục lại Ôn Lương cùng, nhìn xem chính mình bây giờ có thể xưng xa hoa giao diện thuộc tính, có chút nết nết miệng, thế gian nhất ẩm nhất chắc, cũng là theo hắn nơi này thể nghiệm được. Bước chân hắn phủ phiếm đi tới điện thờ bên cạnh, nhìn kỹ điện thờ hai bên đã sớm mơ hồ không rõ điêu khắc chữ biết. Thủ có thể sinh vật vật, có thể phát ngàn tường, rốt cục nhận ra kiểu chữ Ôn Lương cung thần lộ phức tạp, yên lặng nhìn xem nhìn hắn chằm chằm đến tự thần, nhìn lâu, sát thực dường như cùng Lê Nguyệt có 7-8 phần tương tự. Đây là thổ địa miếu. Ôn Lương cung trong lòng chấn kinh cảm xúc tại thời khắc này tột đỉnh, chỉ cảm thấy mình vậy mà lại bị như thế một tôn không chọn vẹn thổ địa thần giống cho tùy ý bài bố, quả thực nhường trong lòng của hắn khó mà bình phục. Hắn quan sát xung quanh, mới phát hiện chính mình chẳng qua là theo Bắc Nghiệp thành đi ra một khoảng cách, đang là lúc trước cùng Trần Tử An gặp nhau chỗ kia khe núi. Liên bị hư hư thực thực thành thổ địa Lê Nguyệt kéo vào Hợp Hoan Tông huyễn cảnh bên trong. Chính mình căn bản không có đi ra bao xa, liền bị như thế một tôn thổ địa miếu cho cưỡng ép khống chế lại. Ôn Lương cung chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm chấn kinh cảm giác cùng phẫn nộ cảm giác hồi lâu không có biến mất, thậm chí có một loại mong muốn liều lĩnh đem trước mặt tôn này thổ địa miếu phá hủy. Tấu chương xong, chương 227, Trang Chu Mộng Điệp chương 227, Trang Chu Mộng Điệp chương 227, Trang Chu Mộng Điệp cứ việc cái này phá ý xấu tại đầu hắn bên trong liên tục không ngừng sôi trào, nhưng nhìn xem thổ địa thần giống hơi phát ra từng tia tà dị khí tức, rốt cục nhường hắn tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Dưới mắt thân thể của hắn cực độ suy yếu, không nói có thể hay không phá hư, vẹn vẹn là đi hai bước sợ là cũng muốn phế không ít tinh lực đi chú ý có thể hay không bị ngã sắp xuống. Hắn từng kia nhìn chằm chằm thổ địa miếu nhìn nửa ngày, thẳng đến trong thoáng chốc nhìn thấy tôn này tàn phá thổ địa giống còn sót lại một con mắt hướng hắn trừng mắt nhìn lúc, hắn mới không chút do dự khởi động sơn ấn, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực đi. Theo Ôn Lương cung đột ngột biến mất, từng đợt tâm phong đột nhiên theo bốn phương tám hướng hội tụ xoay tròn, khắp nơi tại trong hoang sơn giã lĩnh này chuyển nguyên một đám xoáy nhi, dường như đang tìm kiếm Ôn Lương cung rời đi tung tích. Thật lâu, những này âm phong tán đi, không khí trong lúc mơ hồ có để vết kêu rên thanh âm, cảm mến đi nghe, tựa hồ có một chút thanh âm non nớt, đang theo có chút nộn nhạo gió nhẹ trong không khí chất vấn cái gì, nhưng thủy chung đến không đến bất luận cái gì đáp lại, đến mức chỉ có thể gào thét. Hô nằm tại chân võ điện bên trong, lặng lặng mà nhìn xem 18 khối 8 mua được chân vũ hàng ma đại đế chân dùng, lớn thời gian nửa năm, chân võ điện trung quanh đã sớm chất đống thật dày bụi đất. Nằm dưới đất Ôn Lương cung cũng không để ý, chỉ là bông lòng nằm trên mặt đất hồi lâu, lúc này mới thể xác tinh thần hoàn toàn bừng ra, bình tĩnh trở lại, chậm rãi đứng dậy tiến vào phòng bếp tìm kiếm một trận, nấu một nồi lớn cơm, tiến hầm lấy thịt khô, thịt đồ hộp, rau khô, lại từ trong bình lấy đồ chua, tùy ý thu xếp bữa cơm đồ ăn sau, lúc này mới ôm chén lớn ăn ngấu nghiến. Thằng đến đem toàn bộ thức ăn ăn sạch sẽ, sờ lấy tròn trịa bụng Ôn Lương cung lúc này mới tự cảm giác khôi phục không ít khí lực, cũng lười thu thập trên bàn bắt đũa. Tiến vào phòng ngủ sau, vận dụng tiên cương khí phủi phủi trên giường cho bụi, có thể ngủ người sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ thật say. Thẳng đến 2 ngày sau sáng sớm, Ôn Lương cung mở to mắt, thật dài duỗi lưng một cái, thể nội di đà chân khí cùng thiên cương khí tại âm dương khí lôi kéo dưới, trôi chảy hành tẩu chu thiên, tại tinh khí thần ba cái bí tàng khiếu huyệt bên trong chạy ra từng tia từng sợi ấm áp khí tức, chạy vào toàn thân bên trong, chậm chạp làm dịu thân thể của hắn, nhường hắn cấp tốc khôi phục bên trong. 2 ngày 2 đêm cấp độ sâu giấc ngủ, dường như rửa sạch duyên hoa hắn lần nữa khôi phục sung mãn tinh thần, một đôi mắt thần thái sáng láng, cứ việc trên thân vẫn như cũ không hay là thịt, nhưng cuối cùng là khôi phục không ít khí lực. Ít ra hành tẩu ngồi nằm là không có vấn đề gì. Ôn Lương cung sờ lấy bụng, trong bụng đói khát, bụng càng là như tiếng sấm rung động. Chạy đến trong hầm ngầm lấy ra nguyên liệu nấu ăn, liền thu xếp cả bàn đồ ăn, ăn uống no đủ về sau, Ôn Lương cung lập tức cảm giác một chút ủ rũ, tẩy bát đũa, lại trở lại trên giường ngủ thật say. Liên tiếp 7 ngày thời gian, sáng trưa tối đều là như thế, mỗi một bữa cơm Ôn Lương cung đều cho mình làm một bàn lớn, đầy đủ 7-8 người ăn cơm đồ ăn. Một người sau khi ăn xong lại ngủ thật say, lấy mức độ lớn nhất phương thức, đối thân thể của mình tiến hành khôi phục. Bây giờ thân thể của hắn đã sớm phá hạn, tiêu hóa năng lực kinh người, càng có thể theo ăn trong đồ ăn mức độ lớn nhất rút ra năng lượng đối thân thể tiến hành bổ sung. Một tuần lễ, trong hầm ngầm trước đó trồng chất tổn chữa đồ ăn cứ như vậy bị mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu hao, cho đến 10 đi 7-8, trên thân rốt cục có chút thịt Ôn Lương cùng, nhìn xem trong gương chính mình không giống 7 ngày trước cùng khô lâu dường như đáng sợ, cứ việc vẫn như cũ nhìn cực kỳ gầy gò, nhưng chung quy là về tới bình thường phạm vi. Nhìn xem chính mình thân trên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tấm sườn, Ôn Lương cung có chút bất đắc dĩ, chiếu loại này tiến độ, mong muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, sợ là cần phải bỏ ra 2-3 tháng thời gian đến hảo hảo tĩnh dưỡng hạ mới được. Xác định không có vấn đề gì lớn sau, Ôn Lương cung lúc này mới có giờ dỗi tìm lấy điện thoại ra, lấy ra sạc tin cho điện thoại sạc điện, khởi động máy. Cái này một tuần lễ bên trong, ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, hắn không phải ăn chính là ngủ, căn bản chưa kịp đi chú ý điện thoại. Leng keng, leng keng, leng keng vừa mới mở ra điện thoại, liền có vô số tin tức liên tiếp không ngừng xung ra. Nhóm bên trong vẫn như cũ nói chuyện phiếm đánh cái giám, thỉnh thoảng phát học tập đồ bên ngoài, còn có sư phụ hắn Trần Tử Nhân, đại sư Minh Lưu Trường Minh, cùng mỗi ngày đều sẽ cho hắn gửi tin tức tứ sư tỷ ngũ chiêu đệ, tổng thể ý tứ đều là muốn hỏi thăm lúc nào thời điểm chuyển thụ nàng võ công, nàng tự thân lên thuộc đạo sơn đã thấy trưởng thành quan đóng cửa từ chối tiếp. Khách, đạo trưởng dạo chơi thăm bạn bố cáo, nửa người đều không có. Gần nhất một cái tin tức vẫn là 7 ngày trước. Ôn Lương cung hơi suy tư xuống, đoạn thời gian gần nhất hắn là không muốn lại trở lại thần thoại thế giới đi, và lại sơn ấn si đi còn cần không thiếu thời gian, coi là hắn nghỉ ngơi trống rỗng. Cũng coi là an ủi bị Lê Nguyệt cái này biến thái hơi thương tổn tới hắn yếu đất còn nhỏ bất lực tâm linh an ủi tịch. Cho nên có thời gian đến dạy bảo ngũ chiêu đệ. Ta trở về, đoạn thời gian gần nhất đều tại trường thanh quan bên trong. Tin tức vừa mới phát ra ngoài, chỉ là quá khứ 1-2 giây thời gian, ngũ chiêu đệ tin tức tựa như bắn liên thanh phát tới. Sư đệ ngươi đi đâu? Cái này đều hơn nửa năm, ta đều cho là ngươi chết kia sơn mọi ngóc ngách đắp bên trong. Sư phụ nói nếu là sang năm còn không có tin, liền định cho ngươi lập linh bài. Chờ ta a, ta lập tức gọi bay, ban đêm liền đến. Ôn Lương cung cũng lười hồi phục ngũ chiêu đệ dư thừa tin tức, chỉ là trở về gặp mặt trò chuyện tiếp sau, liền lật qua lại cái khác tin tức, đáp lại sư phụ, đại sư Minh tất cả mạnh khỏe, chỉ là ra ngoài tầm tiền phong đạo, điện thoại không mang ở trên người, mới trở về chờ một chút. Một chút trước kia đồng học kết hôn thiết mời, lão họp lớp mời, Ôn Lương cung chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có đáp lại, một đến lúc quá lâu, thứ hai hắn đều xuất gia thành đạo sĩ, cứ việc không phải toàn chân, nhưng đây đều là việc nhỏ, không cần quá mức quan tâm. Gần nhất một cái tin tức vẫn là 3 ngày trước, Diệp Minh Châu cho tin tức của hắn, nói là trải qua hơn nửa năm đào móc, bọn hắn tại Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm tới hư hư thực thực Tây Vương mẫu lưu lại mộ huyệt, có như thế nào trưởng sinh cựu thị tin tức, càng mang theo một khoản nói là họa bị họa quyển căn nguyên chính là theo cái này Ngọc Kinh Sơn bên trong lưu đi ra, hỏi thăm hắn nếu như có ý tới nhìn một cái lời nói, cứ việc cùng nàng liên hệ. Tây Vương mẫu, Ôn Lương cung nhíu mày, bạn cũng không muốn đi phản ứng, nhưng chuyển niệm lại nghĩ tới trong đầu họa bị, cứ việc theo thực lực bản thân ngày càng cường đại, thậm chí cả tinh thần lực không ngừng tăng phúc mạnh lên sau, họa bị đã sớm bị hắn tấu lộ ra ngoài một sợi tinh thần liền hoàn toàn chế trụ. Nếu không phải còn cố ý giữ lại, cảm thấy bị đi quá mức đáng tiếc lời nói, cái này một sợi tinh thần lực liền có thể đem trong đầu hắn họa bị xóa đi đến không còn một mảnh. Nắm thảo. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung đột nhiên vỗ xuống đùi, khắp khuôn mặt là hối hận. Lê Nguyệt cái này xấu bụng nữ không có thực hiện lời hứa, rõ ràng nói qua có thể cùng nàng song tu, thật là bây giờ lại là có chuyện như vậy, cưỡng ép buộc hắn đón lấy truyền thừa Hợp Hoan tông cái này nhân quả sau, đặt đến ảo cảnh giải trừ cơ chế, liền đem huyễn cảnh hoàn toàn tan đi. Những ngày này hắn đã sớm suy nghĩ qua mùi vị tới. Lê Nguyệt ngược cũng không hổ là đối Hợp Hoan tông tình cảm thâm hậu. Rõ ràng chính mình cũng đã thành thổ địa thần, nhưng vẫn là tâm tâm niệm niệm Hợp Hoan tông truyền thừa. Tấu chương xong, chương 228, tứ sư tỷ chương 228, tứ sư tỷ chương 228 tứ sư tỷ có thể làm như vậy, hắn dám khẳng định, Lê Nguyệt ra tay công kích Ly Tôn một lần kia, tuyệt đối là chơi thoát, đến mức tỷ lệ lớn Hợp Hoan tông chỉ còn lại một mình nàng, mặc dù không biết dùng biện pháp gì thành một tôn thổ địa thần, vẫn như trước tâm tâm niệm niệm lấy Hợp Hoan tông. Yêu là yêu thâm trầm. Nếu là cùng nàng song tu một phen lời nói, âm dương quyết tiến độ tuyệt đối có thể lên chướng một mạng lớn, thăng hai giai đều hẳn không phải là sự tình. Bây giờ mong muốn lại cùng Lê Nguyệt song tu, vậy cũng chỉ có đâm kia tượng đá. Đằng sau có đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến Lê Nguyệt trở thành thổ địa. Ôn Lương cung suy nghĩ sâu xa thật lâu, mơ hồ đoán được sợ là lúc ấy Lê Nguyệt cùng Ly Tôn một trận chiến, chính là toàn bộ Hợp Hoan tông đi hướng suy yếu điểm mấu chốt, đến mức thành thổ địa sau Lê Nguyệt, cả đời chấp niệm vẫn như cũng là chuyển thừa khôi phục Hợp Hoan tông. Chắc không được, chắc không được chính mình bằng lòng chuyển thừa sau, mới đưa kia viễn cảnh giải trừ. Nghĩ cho đến này, hắn kịp phản ứng, Trần Tử An cần tuân sư mệnh, đem hắn đưa vào tòa linh trận, nếu như hắn không phản kháng lời nói, như vậy thì chính xác hoàn toàn chết đi, mà phản kháng lời nói, một khi không cách nào thắng qua Trần Tử An, như vậy vẫn như cũng không có cách nào giải trừ phương này viễn cảnh. Hoặc là nói, nếu như là dựa theo thông thường quá trình đi xuống, nếu như thực lực chênh lệch chút, coi như thật im hơi lặng tiếng ở giữa chết tại cái này viễn cảnh ở trong. Liền xem như suy bại lợi hại thổ địa, là tiên thần hệ thống bên trong đê đẳng nhất tồn tại, vẫn như trước dính thần chữ, với hắn mà nói, đối phương vẫn như cũ có được trước mắt hắn chỗ khó tưởng tượng vĩ lực. Nếu quả thật như truyền thuyết thần thoại như vậy, xem như một phương thổ địa, như vậy sửa sân hà, trưởng khống thần chức phạm vi bên trong một phương thiên địa, có thể bảo hộ mưa thuận gió hòa, cũng có thể để cho băng thiên tuyết địa. Là hắn hiện tại xa còn lâu mới có thể so. Còn có một vấn đề là, vũ hóa cảnh về sau, còn có một cảnh giới cụ thể là cái gì? Theo trước đó cùng Lê Nguyệt trò chuyện, thậm chí cùng Trần Tử An giao lưu bên trong, hắn có thể rõ ràng biết được vũ hóa cảnh về sau còn có một cảnh, nhưng hai người đều nói đến ý do bị thẫn, cũng không nói thẳng, hắn hỏi thăm lúc, cũng bị trả lời một câu cảnh giới không đến, hướng tới thành tiên là chuyện tốt, nhưng có chút cảnh giới lại không thể nhiều đoán mò, lại hướng chỗ cao muốn không những sẽ để cho tư tưởng của mình phức tạp, biến chẳng phải thuật ý. Liền xem như Di Đà Kim Ý cùng Thiên Cương Bá Thể, thậm chí cả tại kinh lâu các nơi, đều không có đối cảnh giới tiếp theo cụ thể miêu tả, chỉ từ một bản niên đại cực mới kinh thư bên trong, thấy qua hai hàng tú quyên chữ viết chú thích. Vũ hóa cảnh tu sĩ, thân thần đối liền đất trời, một thân chân khí như giang hà biển hồ, trong lúc giơ tay nhấc chân, nắm giữ kinh thiên động địa chi uy. Tại phàm nhân xem ra cùng tiên thần không khác, có thể trên thực tế lại trên lệch chi rất xa. Chỉ có lấy mình tâm ngộ thiên tâm, mới có chứng được tiên thần bị cách cơ hội. Dùng cái này, ta xưng là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh Ôn Lương cung tinh tế nghiệm ngẫm tới một lúc lâu nhì, trong xã hội hiện đại tiểu thuyết mạng bên trong có tương đối số lượng tiên hiệp huyền huyễn loại sách khác tịch đối với thần tiên có sự miêu tả của mình cùng phán đoán. Liền xem như hiện thực võ đạo, cũng có thần tiên mà nói, nhưng lại cùng hợp hoàn tông thần tiên hoàn toàn là hai cái ý tứ. Trong hiện thực võ đạo thần tiên, bất quá là đối thân thể hoàn mỹ cấp bậc đem khống, cũng đem kinh lực sơ bộ luyện nhập đại não, có chút cảm giác ngoại giới dị lực. Mà hợp hoàn tông thần tiên, nên là thể ngộ thiên địa càn khôn, âm dương lý lẽ, bản thân thiên địa mới có đi, là chân chính đại đạo con đường. Chính mình cũng không có đạt được hợp hoàn tông hoạch tâm nhất tiên thiên ngũ sắc phá bực khí, lại làm sao được tính là được hợp hoàn tông truyền thừa? Ôn Lương cung trong lòng hơi động một chút, đem lực chú ý đặt ở giao diện thuộc tính phía trên âm dương quyết. Chẳng lẽ cái này chính là hợp hoan tông chân chính hạch tâm truyền thừa? Hắn bỗng dưng nhớ tới trước đó Lê Nguyệt nói với hắn lời nói. Hợp hoan tông tại ngoại giới xem ra phần lớn là song tu, bị hoặc, tinh thông huyền thuật, đệ tử xuống núi xuất hành thời điểm, chỉ có điều trong lúc giơ tay nhấc chân bởi vì có âm dương lưu chuyển, âm dương hút nhau, vốn là thiên tính như thế, tự nhiên lý lẽ cũng. Lúc ấy Lê Nguyệt nói đến đây lúc cười lạnh liên tục, miệng bên trong từ tôi nói, nếu không, những danh môn chính phái kia, không phải sẽ cho rằng chúng ta là danh môn chính tông, những cái này không biết rõ bên trong tông môn giáo phái, chỉ nói chúng ta ưa thích giao hợp, lại không biết nam nữ vốn là âm dương lưỡng cực, tự có âm dương diệu lý tuần hoàn trong đó. Hợp hoan tông tất cả thượng thừa tiên pháp, chân công, diệu quyết, đều là theo âm dương quyết thôi diễn mà đến, chỉ cần âm dương quyết tồn tại, như vậy hợp hoan tông liền tồn tại. Một mực lắc lắc ung dung quét sạch trường thanh quan, trong tay cầm cái chổi hắn, chân khí có chút vận dụng ở giữa, mỗi một lần cây chổi quét ra đi, liền có gió nhẹ mà động, đem trên mặt đất thật dày cho bụi quét sạch ra ngoài. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút ngũ chiêu để cho hắn phát tin tức. Đổi kiện hồi lâu không có mặc đạo bào sau, Ôn Lương cung ngoại ý muốn phát hiện cơ thể của mình gầy gò không ít sau, đạo bào ngược lại vừa người không ít, cấp tốc xuống núi, trên đường đi ngẫu nhiên có thể gặp phải đầu sắt đêm bỏ thuộc đạo sơn du khách, những người kia thần sắc kinh dị nhìn xem Ôn Lương cung sải bước từ trên núi mà xuống. Lúc hành tẩu long hành hổ bộ, chạy như bay, đi ngang qua du khách lúc, cả đám cũng có thể cảm giác được tình phong quất vào mặt. Nhìn xem Ôn Lương cung biến mất trong nháy mắt tại cầu thang bóng lưng, một gã tóc ngắn nữ du khách sợ hãi thán nói, vị này nên là võ đạo gia a. Hô hô, ta nhìn giống, hô. Cái này thuộc đạo sơn bên trên, có đạo sĩ sao? Một bên thân thể hơi mập ánh mắt nam miệng bên trong thở gấp thô trọng hô hấp, một bên kéo lây chân mười bậc mà lên, dùng cả tay chân chậm chạp bò. Ta nhớ được có, lần trước đến thời điểm, khoảng cách lấy 2-3 cây số có một đầu lối rẽ, là thông hướng một cái đạo quán, nghe nói kia đạo quán rất nhỏ, chỉ có một cái đạo sĩ ở bên trong đợi đấy. Cô gái tóc ngắn nhìn xem gã đeo kính bộ dáng, không khỏi tức giận nói, đều nói bình thường bảo ngươi nhiều rèn luyện, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có đủ dương, liền bò như thế điểm bậc thang liền đem ngươi biến thành dạng này, có thời gian đi báo ban luyện một chút võ không tốt sao? Không, cầu ngươi biến thành cao thủ, nhưng ít ra cường thần kiện thể không phải. Gã đeo kính mặt đỏ lên nói rằng, ta bình thường cũng rèn luyện, bất quá nhiều số thời điểm, ta là không dưỡng rèn luyện, cái này leo núi là có dưỡng, là ta nhược điểm. Không dưỡng vận động. Cô gái tóc ngắn suýt cười một tiếng, ngươi không dưỡng vận động đúng đúng đem cơ bụng của mình luyện được suy cho cùng. Bất quá tầm 10 phút, lao xuống sơn Ôn Lương cung liếc mắt liền thấy đang chuẩn bị lên núi ngũ chiêu đệ. Đối phương mặc một thân cực kỳ đột hiện dáng người y phục, còn là làm hạ nóng nảy nhất cá mập quần, cứ việc bởi vì luyện võ nguyên nhân hai chân tráng kiện hữu lực, nhưng lại có một phen đặc biệt lực lượng mỹ cảm. Lại thêm ngũ chiêu đệ kia tư thế hiên ngang bộ dáng, quả thực hấp dẫn người nhãn cầu, liền xem như Ôn Lương cung cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Có đôi khi thấy nhiều tiêu hương mềm nu, ngẫu nhiên nhìn xem cái này hoa màu vẫn là có một phong vị khác. Sư đệ, nhìn xem Ôn Lương cung hổ hổ sinh phong xuống núi, ngũ chiêu đệ vẻ mặt đại hỉ, đội vàng ngoắc la lên. Ôn Lương cung cắm đầu đi đến trước mặt, tốc độ không giảm, gặp thoáng qua lúc chỉ để lại một câu. Theo ta đi, tiên tiến thành lại nói. Tấu chương xong, chương 229, dẫn ngươi nhập đạo chương 229, dẫn ngươi nhập đạo chương 229 dẫn ngươi nhập đạo. Nhìn xem Ôn Lương cung chạy như bay, sải bước gấp chạy mà đi, chỉ là trì hoãn mấy giây, liền thấy Ôn Lương cung thân hình cấp tốc thu nhỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Chiêu đệ đội vàng hô to, chờ ta một chút. Vừa nói, Vũ Chiêu đệ cũng là dưới chân phát lực, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, tựa như bước xa cấp thứ, tốc độ vậy mà không thể so với Ôn Lương cung chậm hơn mấy phần. Ôn Lương cung Vu Quang liếc mắt cùng lên đến Ngũ Chiêu đệ, khóe miệng có hơi hơi cầu, dưới chân dần dần tăng tốc, thậm chí vì thế điều chỉnh khí tức, phát kình phương thức. Đây cơ hội cùng chiến đấu không có gì khác biệt, Ngũ Chiêu đệ thấy này, lòng háo thắng đi lên nàng cũng cắn răng tăng lớn cường độ. Hai người một trước một sau, hơn nửa đêm trên ngựa bên trên phi nước đại, chợt có gặp phải người đi trên đường, liền có thể nhìn thấy trên đường có hai người trước sau truy đuổi, phía trước nam tử nhìn dường như nhẹ nhàng thoải mái, hô hấp nhẹ nhàng, khí tức bình ổn. Phía sau nữ tử lại cũng có chút nghe răng trợn mắt, nhìn cực kỳ thống khổ, hô hấp thô trọng, trán nổi gân xanh lồi, hiển nhiên nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng Ngũ Chiêu đệ ý chí cực mạnh, cứ việc ngực thở phì phò thở dốc hạ mấy như ống bê, tiếng thở dốc cực lớn, nhưng như cũng không chậm trễ chút nào chậm bước chân. Hai người một đường phi nhanh, một đường chưa nghỉ ngơi, trọn vẹn 30 km, đến bên cạnh thành sau, Ôn Lương cung mới chậm rãi dừng bước lại, quay người nhìn xem tại chỗ rất xa chỉ còn lại đầu đinh lớn nhỏ thân ảnh. Nhìn xem Ngũ Chiêu đệ thân ảnh, Ôn Lương cung nhíu nhíu mày, trong lòng quả thực có chút ngoài ý muốn. Nói thật, đối với Ngũ Chiêu đệ có thể đuổi theo hắn quả thực là có chút ngoài ý muốn, hắn đối với vị này tứ sư tỷ hiểu cũng không nhiều. Theo hắn đi vào thế giới này sau, mở mắt nhìn thấy chính là Ngũ Chiêu đệ cẩn thận tỉ mỉ đi theo sư phụ Trần Tử Nhân học quyền. Nữ tính tố chất thân thể tiên tiên liền so nam tính phải yếu hơn không ít, nhất là tại võ học phía trên, tại không có chân khí loại này siêu phàm vật chất san bằng tố chất thân thể trên lệnh dưới tình huống, cùng các loại cảnh giới võ đạo gia, nam tính võ đạo gia ưu thế muốn so nữ tính võ đạo gia lớn hơn rất nhiều. Nữ tính võ đạo gia chỉ có thể ở trên kỹ xảo mặt tìm kiếm đột phá, thông qua kỹ xảo tính công kích đem đối thủ đánh bại. Cho nên giống Ngũ Chiêu đệ dạng này, tố chất thân thể không thể so với cùng cấp bậc nam tính võ đạo gia tới kém nữ tính võ đạo gia. Tuyệt đối coi là thiên phú dị bẩm. Lặng lặng mà nhìn xem Ngũ Chiêu đệ một bước một cái dấu chân, cuối cùng một khoảng cách cơ hồ là mãi tới trước mặt hắn mới đột nhiên ngửa ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Một hồi lâu, nàng mới thở hổn hển nói, sư đệ, đây coi như là khảo nghiệm sao? Ta hẳn là tính qua. Trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, pháp không kinh truyền, liền xem như lúc trước Trần Tử Nhân thụ quyền, cơ sở quyền pháp xáo lộ là dạy cho nàng, thật là thật đồ vật, lại là tại nàng sau khi thành niên, vừa rồi từng bước một dạy cho nàng. Cứ việc trong đó có thân thể gân cốt thành thục nguyên nhân, nhưng không thiếu là khảo sát bản tính. Không, dĩ nhiên không phải. Ôn Lương cung lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, nói rằng, kể bên này có một nhà ta trước đó thường xuyên ăn đại vị vương tiệm phệ, lúc này chính là lúc ăn cơm, hồi lâu không có tới, cho nên mới ăn một chút. Vũ Chiêu đệ nghe được cái chán gân xanh không ngừng nhảy lên, hô hấp càng phát ra nặng nề, nàng hít thở sâu mấy lần, vừa rồi đệ nén thanh âm nói rằng, sư đệ chạy đến nơi đây đến, chính là vì ăn tự phục vụ. A không phải lặng. Ôn Lương cung trêu chọc nói một câu nơi nào đó phương tiếng địa phương, càng là trêu đến Vũ Chiêu đệ ngón tay có chút rung động, cuối cùng vẫn là điều hòa hô hấp, tản tán trên người nóng hơi thở. Mặt không thay đổi nói, đi thôi, sư đệ mang đến, sư tỷ dù sao cũng là ngươi trưởng bối, mời ngươi ăn một bữa cơm là hẳn là. Nhìn xem Ngũ Chiêu đệ bóng lưng, Ôn Lương cung im mắng cười cười, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp cùng đi theo đi. Nửa ngày về sau, hai người ngồi tiệc vệ bên trong ăn như gió cuốn, không coi ai ra gì ăn, trên mặt bàn càng là chất đầy như ngọn núi nhỏ đồ ăn. Sư đệ, chúng ta như thế cầm thật được không? Ôn Lương cung răng mài một cái, đem miệng bên trong bao lấy đồ ăn nuốt xuống về phía sau, an ủi nói rằng, yên tâm đi, ta mua 5 người phiếu, hơn nữa giá cả không rẻ, đúng ra ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nhưng cũng là bán buôn giá, ta cũng chỉ có thể khó khăn lắm ăn hồi bốn. Xã hội hiện đại vật tư cực độ dồi dào, thậm chí có thể nói tại hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới tình huống, liên quan tới đồ ăn tuyệt đại bộ phận đều là sản lượng quá thừa tồn tại, dẫn đến cố gắng tại địa phương khác giá hàng không ít, nhưng nếu chỉ là lấy ăn no mà cấm làm mục đích lời nói, 100 khối tiền đủ để đem một cái đại vị vương cho ăn quá no. Nhà này tiệm phệ được cho cấp trung, trung tây bữa ăn đều có, còn có đồ nướng hải sản, khẩu vị đa số là tê cay, chua cay, cực kỳ phù hợp Ôn Lương cùng khẩu vị. Cũng là Ngũ Chiêu đệ là lưỡng vào người, đối với ăn cay quả thực là có chút chống cự không nổi, miệng bị trước mắt đồ ăn cay màu đỏ bừng. Có thể lại nghĩ tới Ôn Lương cùng cho hai người cắt trọn vẹn mua 5 người phiếu, cũng không thể không cắn răng cắm đầu ăn uống thả cửa. Võ đạo gia vốn là sức ăn to lớn, huống chi là võ đạo gia bên trong có thể coi là cao thủ Ngũ Chiêu đệ, cũng không cần nói Ôn Lương cung. Nếu là hắn thật buông ra bụng ăn, hắn có thể đem nhà này cho ăn sụp đổ. Hơn 80 điểm thể chất, một khi dạ dày tiêu hóa năng lực bị hắn điều khiển chủ động vận hành xuống tới, liền xem như một khối sắt thép đều có thể ăn mòn tiêu hóa. Liền lại càng không cần phải nói bây giờ trước mắt những này chỉ là đồ ăn. Hai người tính toán đâu ra đấy ăn trọn vẹn 2 giờ, mới ở chung quanh thực khách một đám sợ hãi than ánh mắt hạ, nâng cao bụng sóng vai đi ra nhà này thật phệ. Ôn Lương cung hít sâu một cái không khí mới mẻ, nhìn xem tràn đầy đèn neon thành thị, xe tới xe đi, người đi đường như dệt. Vẫn là thế giới hiện thực thoải mái a. Vũ Chiêu đệ có chút kỳ quái hỏi, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Thế giới này, không phải ngươi tưởng tượng như thế mặt ngoài đơn giản. Nghe được Ôn Lương cung lời nói, Vũ Chiêu đệ ánh mắt tranh một chút phát sáng lên, sáng lấp lánh, thẳng vào nhìn xem Ôn Lương cung. Nói cách khác, thật sự có chúng ta không biết ẩn giấu vòng tròn rồi. Vũ Chiêu đệ đại hỉ, trên mặt hưng phấn là thế nào cũng đè nén không được. Ôn Lương cung khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ ta là lão đại ca bộ dáng nói rằng, ngươi thực lực bây giờ thấp, còn chưa đủ lấy tiếp xúc những vật này, đợi ngày mai à, sáng sớm ngày mai ta liền dạy ngươi vài thứ. Nói đến đây, ánh mắt hắn tĩnh mịch, sư tỷ, ta liền dẫn ngươi nhập đạo, có thể học được nhiều ít, liền phải nhìn ngươi thiên tư. Vũ Chiêu đệ trong lòng phân chấn, vẻ mặt trịnh trọng nói, sư đệ giải sầu, khác ta không nói thêm cái gì, bàn luận thiên tư, ta tuyệt đối là đỉnh tiêm. Ôn Lương cung cười không nói. Sáng sớm hôm sau, Thục Đạo Sơn, Trường Thanh Quan. Hồi lâu không có mở cửa Trường Thanh Quan, hôm nay rốt cục cửa quan mở rộng, nên đón khách hành hương. Nói thật, nếu không phải mảnh đất này là đạo giáo hiệp hội đất phần trăm, riêng là Ôn Lương cung 3 ngày này đánh cá 2 ngày phơ lưới kinh doanh, sớm đã bị Thục Đạo Sơn hợp lý vận doanh công ty cho đổi thành vật tự. Nội tính chính là thân thể cùng tinh thần đem kết hợp sinh ra sản phẩm, là chân chính có siêu phàm cơ hội lực lượng, mà mong muốn đạt đến một bước này, liền muốn đem thân thể của mình cùng tinh thần rèn luyện với bản thân có khả năng đến cực hạn mới có thể chạm đến. Tấu chương xong, chương 230, như thế nào võ đạo tông sư chương 230, như thế nào võ đạo tông sư chương 230 như thế nào võ đạo tông sư trưởng thành quan phía sau núi, bị Ôn Lương cung dùng làm che đậy thi dị phong phía trên, Ôn Lương cung đứng chắc tay, nhìn xem trong bình đài ở giữa đang chậm rãi tu hành lấy âm dương quyết động tĩnh cơ hội mà nội hàm nội tức phương pháp ngũ chiêu đệ, trong miệng một bên kể rõ, một bên nghiêng mắt nhìn lấy chôn sát. Năm nay bông hoa cũng là dáng dấp phá lệ tươi tốt, điều diễm bức át, cũng không tệ. Cho nên, sư tỷ thân thể, đạt đến thân ngươi thân thể mức cực hạn sao? Ngũ chiêu đệ thần sắc cung dung nói, ta 8 tuổi luyện sáo lộ, 14 tuổi bắt đầu đứng như cọc gỗ, 20 tuổi mới vừa cùng sư phụ bước vào luyện quyền cánh cửa, bây giờ 35 tuổi, mỗi ngày đến nay chưa hề ngừng, tự giác đã tiến không thể tiến. Ôn Lương cung nhíu mày, vậy sao ngươi không tới bước vào tông sư? Vũ Chiêu đệ trên mặt trong lúc đó có chút nhịn không được rồi, nhưng cũng không dừng lại động tác, mà là dựa theo Ôn Lương cung chỗ dạy bảo âm dương động tĩnh lý lẽ chậm chạp giãn ra thân thể, đồng thời miệng bên trong lời nói, sư đệ lời ấy sai rồi, tông sư chính là đối với quyền thuật võ đạo cực hạn lý giải, đối với nhân thể đem không nhập vi, có thể hoàn mỹ đem khống thân thể của mình, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vừa rồi được xưng tông sư, cái này cùng thân thể có hay không? Rèn luyện đến cực hạn, hoàn toàn chính là hai khái niệm đi. Ôn Lương cung, vậy ngươi không nói ngươi luyện võ thiên phú dị bẩm, cái này đều theo nhỏ luyện võ, đều luyện đến 35 tuổi, cái này vẫn chưa tới tông sư. Ta đã có bước vào tông sư cánh cửa. Vũ Chiêu đệ mặt đỏ lên, nàng chưa hề cảm thấy lấy trước một mực nho nhã lễ độ Ôn Lương cung, bây giờ miệng bên trong phun ra lời nói vậy mà như thế đâm người ống thở. Cái gì cánh cửa? Ôn Lương cung nhíu mày, có phần có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đối với thế giới hiện thực võ đạo tu hành hắn cũng chưa từng có tại truy đến cùng, cho nên Ngũ Chiêu đệ nói tới cánh cửa, nhắc lên một chút hứng thú. Ngũ Chiêu đệ bày ra chính mình hai đầu cơ bắp, cùng cơ bắp như lao gọn, ngấn tuyến như khe rãnh đắp lên, cho dù ai nhìn cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng đây là một tôn kim công bà bi. Thân thể của ta đã đạt đến trước mắt giới hạn cao nhất của con người trạng thái. Có thể ngươi tối hôm qua cùng ta chỉ có điều tốc độ cao nhất chạy 30 km, liền thở không đi nổi à? Kia làm sao có thể cùng ngươi so? Ngũ Chiêu đệ có chút giơ chân, kêu lên, chạy như liệt mã, lực có thể khiêu đỉnh. Lực đạt thiên quân, ta thật là đều nhất nhất đạt đến tiêu chuẩn, kia 30 km đường, nếu không phải ngươi đằng trước dẫn đường làm rối loạn ta tiết tấu, ta coi như tốc độ cao nhất chạy xuống cũng tuyệt đối vô sự mới là. Nói đến đây nàng nhịn không được giải thích, nếu là ta tiến thêm một bước, có thể co vào lỗ chân lông, không cho thể nội nhiệt lượng thất lạc lời nói, ta sức chịu đựng đem sẽ tăng lên một mạng lớn, coi như dạ hành trăm dặm cũng sẽ không có bất kỳ mỏi mệt, mà cái này cũng là bước vào tông sư bước đầu tiên. Vậy ngươi làm được sao? Còn kém chút nhi. Ôn Lương cũng thấy này cũng không thể không tán thán nói. Sư tỷ ngài liền có thể sức lực quang luyện cơ bắp à? Ngươi nhìn xem ngươi, luyện bị cùng luyện cân đại thành, về sau không có nam nhân muốn. Theo Ôn Lương cung nói sang chuyện khác, Vũ Chiêu đệ trên mặt quấn bách vẻ mặt cũng hòa hoan xuống tới. A một tiếng nói, sư tỷ của ngươi ta liền không nghĩ tới muốn kết hôn. Dừng một chút, Vũ Chiêu đệ theo bản năng liếc mắt bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, tiến lên mấy bước, hạ giọng nói, bất quá nếu là sư đệ lời nói, cũng không phải là không thể cân nhắc. Ôn Lương cung mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, sư tỷ ngươi cơ ngực lớn đều luyện thành hai khối sắt, về sau sinh em bé sữa sẽ không đủ, ngươi nếu có thể dưỡng dưỡng thân thể. Ta là sẽ cân nhắc. Thứ. Ngũ Chiêu đệ vẻ mặt không thú vị, sau đó nghiêm túc nói, luyện võ là ta cả đời chỗ truy cầu, vì thế coi như không kết hôn lại có quan hệ gì. Ôn Lương cung cũng không còn chế nhạo Ngũ Chiêu đệ, trầm ngâm hạ nói rằng, sư tỷ bây giờ khoảng cách đem khống thân thể, nhập vi cảnh giới chỉ có cách xa một bước, trước luyện thành tông sư a, luyện cốt không nói, nhưng ít ra muốn luyện khí đại thành. Ngũ Chiêu đệ có chút đắng buồn bực nói, luyện cốt vẫn còn tốt, nếu là lại đắm chỉ mấy năm thời gian, luyện cốt đại thành ta cũng có thể biến mãn, có thể cái này luyện khí, lại thật là sẽ liền biết, không phải là sẽ không. Luyện khí đại thành mặc dù không bằng Phật đạo hai nhà kinh thư bên trên giảng như vậy về diệu, nhưng cũng cần giảng cứu thiên phú và linh cảm. Có chút mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân có lẽ không thông võ đạo, có thể lâu ngày thâm niên đất cày hạ, mỗi một quốc rơi xuống, tự có một cỗ hô hấp vận luật phối hợp trong đó, nhìn trôi chạy tự nhiên, cũng là trong bất chi bất giác bước vào luyện khí đại thành. Luyện khí vốn là nhân thể hô hấp dẫn động nội bộ tạng phủ đạt được rèn luyện, đồng thời có thể tác động toàn thân, lớn nhất hiệu suất lợi dụng thân thể lực lượng. Rất nhiều võ đạo gia cuối cùng cả đời truy cầu luyện khí, lại không vào nó cửa, nhưng mà có chút chỉ là luyện một chút dưỡng sinh. Trong công viên cường thần kiện thể lão đầu lao thái thái lại tự phát lĩnh ngộ luyện khí đại thành lý lẽ, cho nên đạo gia vì thế để ý vô vi, Phật môn để ý một cái giới luật. Ôn Lương cung hơi làm trầm âm, cuối cùng chân thành nói, sư tỷ, ngươi cần phải thay đổi địa vị. Vũ Chiêu đệ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Ôn Lương cung, ngươi phản bội sư môn. Ôn Lương cung nhún nhún vai nói, ngươi cảm thấy sư môn có gì cần ta đi phản bội chạy trốn sao? Vũ Chiêu đệ nghĩ cũng phải, bây giờ Thanh Vi phái một nghèo hai trắng, mặt mũi lớp vải lót đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, quả thực không đáng đi chú ý. Nàng cao mày nói, vậy ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ta nói là, Thanh Vi phái công phu ngươi liền chuẩn bị quên sạch sẽ à? Đã ta dẫn ngươi nhập đạo, kia phải lần nữa cầm một lá cờ đi ra. Cái nào mặt cờ xí? Ôn Lương cũng nghĩ nghĩ, nói rằng, Âm Dương, đem Vi xà thổ tức thuật nguyên bộ dạy cho Ngũ Chiêu đệ, đã là một tuần lễ về sau. Nhìn xem Ngũ Chiêu đệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng, Ôn Lương cùng vẻ mặt thở dài. Sư tỷ, cái này Vi xà thổ tức thuật cũng không khó à? Như thế nào học được một tuần lễ đều không được pháp, không vào nó cửa. Ngũ Chiêu đệ nghe vậy không khỏi thấp giải thích do nói, sư đệ, không phải ta không muốn nhập môn, thật sự là cái này Quy Xà Thổ Tức Thuật quả thực cao thâm tinh diệu, ngươi muốn ta 7 ngày nhập môn học được, quả thực có chút ép buộc. Ôn Lương cung bỗng dưng nhớ tới tại Hợp Hoan Tông nào cảnh thời điểm, chính mình cả ngày đi dạo lúc, những cái kia tạp dịch đệ tử vừa mới nhập môn Hợp Hoan Tông, trong đó một chút đệ tử tu hành Quy Xà Thổ Tức Thuật bất quá 4-5 ngày liền đã nhập môn. Đến cùng là thần thoại thế giới cùng xã hội hiện đại văn hóa tri thức va chạm, không quen khí hậu tạo thành. Nhìn xem Ôn Lương cung mặt mũi tràn đầy im lặng bộ dáng, Ngũ Chiêu đệ cũng có chút ủy khuất nói, cái này Quy Xà Thổ Tức Thuật nói muốn quan tượng quy xà quân quanh, càng phải trong đầu tạo dựng ra quy xà hô hấp rung động, đồng thời tìm tới quy xà đồng thời hô hấp tiết tấu, sau đó dùng cái này phương có thể nhập môn. Cái này không ổn thỏa chính là những cái kia đạo môn bên trong một loại bạch cốt xem thần hỏa quan chi loại quan tượng pháp đi, ngoại trừ còn có tới nguyên bộ hô hấp kỹ xảo. Ôn Lương cung cũng có chút tâm mệt mỏi, cảm thấy mình sẽ không dạy đạo người, khoát khoát tay đang muốn nói gì sự tình, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là đến cho Ngũ Chiêu đệ một chút ngon ngọt mới được. Hắn đi đến dị phong bên trên một khối đá lớn bên cạnh, theo bụng dưới hơi thu, eo kéo một cái, bả vai nhấc lên, cánh tay tức thì bên trên vùng, ngay sau đó lập tức rơi xuống. Đấu chương xong, chương 231, thật không chịu nổi chương 231, thật không chịu nổi chương 231 thật không chịu nổi bành. Một tiếng vang nhỏ vang lên, tại Ngũ Chiêu đệ ánh mắt khiếp sợ hạ, Ôn Lương cung rời bàn tay, liền thấy trên tảng đá lớn mặt xuất hiện một đạo ba tấc sâu, vươn tay có thể thấy rõ ràng trường ấn. Sư tỷ, có chút công phu, không đơn thuần là điều hòa thân thể, trên tinh thần tu hành hơi trọng yếu hơn, mong muốn để cho mình đột phá thân thể cực hạn gông cùng xiển xích, như vậy lực lượng tinh thần là cực kỳ trọng yếu một vòng, đây chính là Quy Xà Thổ Tức Thuật để cho ta làm được. Ôn Lương cung cũng không hề nói dối, một trường này đúng là hắn lấy Quy Xà Thổ Tức Thuật hô hấp phương thức, thân thể tự phát lực lượng rơi xuống mà thành. Bất quá Ôn Lương cung cũng không có nói rõ ràng chính mình cao đến 83 điểm thể chất, tại bây giờ cực độ cường hành thể phách trước mặt, nếu như không thu liễm một chút, thân thể mang đến mật độ liền có thể nhường hai chân của hắn hãm sâu mặt đất, một khi khí huyết khuấy động hạ, thả ra nhiệt lượng tại quanh người hắn ba thước thậm chí có thể đạt tới 60 độ trở lên. Cho nên trước mặt cái này khối đá lớn, chỉ là bằng vào bây giờ tố chất thân thể, liền có thể làm một khối bất quy tắc đầu hũ tay cầm ném bóp, muốn xoa tròn xoa tròn, muốn xoa dẹp xoa dẹp. Theo Ôn Lương cung một trường này rơi xuống, Ngũ Chiêu đệ hoàn toàn trầm xuống tâm chết, mỗi ngày bỏ bao công sức nghiên cứu môn này Quy Xà Thổ Tức Thuật. Rằng đạo lý, môn công pháp này tuyệt đối có thể nói làm cho người vô an táng dương, nhường luyện khí một đạo loại kia sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không huyền diệu cảm giác, tạo thành trên ngòi bút văn trường, cung cấp người nghiên cứu tu hành. Hắn thấy đây chính là một môn làm cho người nhập đạo tinh diệu biện pháp. Ngẫm lại, Ôn Lương cung cũng có chút đáng tiếc chôn vùi tại Tuế Nguyệt bánh xe bên trong Hợp Hoan Tông, lại nghĩ tới hoạt bát đáng yêu Tống Chỉ, cũng không biết sau cùng kết cục như thế nào. Kia thần thoại thế giới là làm thật không có một người sống sao? Chính mình theo Âm Tử Sơn sau khi xuống tới, gặp phải không phải quỷ vực, chính là huyết cảnh, hung hiểm cực kỳ. Thổ địa, nên là cùng Âm Tử Sơn Sơn Thần một cái đẳng cấp mới đúng. Đáng tiếc, Sơn Thần ý thức mẫn diệt, chỉ để lại mang theo hỗn loạn ý chí thân thể, mỗi ngày dựa vào bản năng của thân thể chạy, nếu không phải bắc nghiệp thành chính là ăn trợ, ăn uống no đủ sau những cái kia hỗn loạn ý chí rốt cục tại ngắn ngủi một sát bình phục lại, còn tưởng là thật không chiếm được môn này sơn ấn. Cứ việc trước mắt chỉ biết là có thể định trụ chính mình lưỡng giới xuyên thẳng qua thời gian, nhưng càng nhiều lại còn cần đào móc. Trước mắt duy nhất có thể cảm giác được, chính là thành sơn công diễn sinh ra bát phương bất động, đạp đất mọc dễ đặc tính, đạt được cực lớn gia trì. Dường như chỉ cần hai chân cước đạp thực địa, liền xem như vũ hóa cảnh tu sĩ, Ôn Lương cùng cũng dám va vào. Đây cũng là ban đầu ở Hợp Hoan Tông huyễn cảnh lúc, hắn có thể không sợ hai chút nào cùng Lê Nguyệt nói chuyện lực lượng chỗ. Cùng lắm thì khởi động sơn ấn về thế giới hiện thực thôi, còn có thể sao thế? Hơn nữa sơn ấn lực lượng còn có chờ đắp móc, chỉ sợ cần một chút chuyên chú hậu thổ đặc tính chân công thuật pháp, khả năng nhìn ra sơn ấn hiệu quả. Sơn thần cũng là thần, thổ địa thần cũng là thần, cũng không biết hai người này va vào đến cùng ai ưu ai kém. Ôn Lương cũng gật gù đắc ý, trong lòng hồ loạn tưởng, đồng thời cũng dự định đêm nay cho mình nghỉ. Thế giới hiện thực bên trong, hắn căng cứng tâm thần đã từ lâu buông lỏng xuống tới, thời gian dài căng cứng trạng thái, bất lợi cho tâm tính điều chỉnh. Là đêm, lâm vào trong giấc ngủ, Ôn Lương cung rốt cục đem trong đầu họa bị tung ra ngoài. Nhìn đối phương vẫn như cũ mặc trước một lần chỉ đen, màu đen xa mỏng trang, nhất thời nhường hắn hứng thú phóng đại. Quả nhiên, Hợp Hoan Tông có nhiều thứ cũng là bằng được không được, ít ra những này y phục kiểu dáng, vẫn là xã hội hiện đại người hoa văn càng nhiều. Làm kế tiếp hổ đói bổ mồi, hướng phía họa bị hổ nhào tới. Nửa phút sau, Ôn Lương cung nhìn xem dưới thân họa bị thoi thóp bộ dáng, nhíu mày. Cái này có thể làm thế nào? Chính mình bây giờ thể chất cùng tinh thần cường độ có vẻ như vượt xa họa bì có khả năng tiếp nhận cực hạn, chỉ có điều làm hình người tự đi pháo nửa phút thời gian, đối phương liền đã tức vũ khí đầu hàng, lại tiếp tục, đối phương quả nhiên là có hồn phi phách tán phong hiểm. Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương cung đuốt nhét vào đầu giường bên trên bắt quái bài, cái này là trước kia khai tỏa trương mạnh mẽ tiến hắn, chính là trương giác mộ bên trong đoạt được, có cực kỳ thần dị năng lực, liền xem như tại trong thế giới hiện thực cũng có thể dự cảnh, quả thực khó lường. Hắn có chút suy tư hạ, móc điện thoại ra, cho khai tỏa trương gọi ra ngoài. hơi chờ đợi một lát, điện thoại liền bị cấp tốc bấm. Nha, đạo gia ngài rốt cục nhớ tới gọi điện thoại tới cho ta. Khai tỏa trương hưng phấn lại trung khí mười phần thanh âm trong điện thoại vang lên, nhường Ôn Lương cung không tự giác hiện ra một sợi ý cười. Làm gì, cứ như vậy tâm tâm niệm niệm ta tới. Khai tỏa trương mừng khấp khởi nói, đó cũng không phải là sao, lại có hai tháng ta liền chuẩn bị kết hôn, lúc đầu muốn đích thân đến một chuyến thuộc đạo sơn đưa cho ngài thì mời, không có nghĩ rằng ngài trước gọi điện thoại cho ta. Ôn Lương cung ngoài ý muốn, cười chúc mừng, cũng là không nghĩ tới ngươi vậy mà lập gia đình, đối tượng là cái kia tiểu hộ sĩ. Khai tỏa trương cười ngây ngô hai tiếng, là, đúng vậy. Cho nên, rửa tay gắt kiếm. Có nhiều như vậy tiền, làm một chút mua bán nhỏ cũng coi như có thể qua đi. Khai tỏa trương mặt mày hớn hở đáp lại, Ôn Lương cung thật là hắn bây giờ thật tài, là vị thật ra. Chợt hắn kịp phản ứng, thấp giọng, đạo gia ngài chờ một chút. Ôn Lương cung bây giờ lỗ thai rất tính, tự nhiên có thể tinh tường nghe được khai tỏa trương cùng một nữ tử nói mấy câu, đi ra một khoảng cách sau, mới cười hỏi. Đạo gia có phải hay không lại chuẩn bị xuống địa, cần gì cùng ta nói, ta tốt chuẩn bị một chút. Nghe khai tỏa trương bộ kia ma quyền sát trưởng thanh âm, Ôn Lương cùng cười đáp lại. Dĩ nhiên không phải, chỉ là nhìn ngươi vài ngày trước cho ta phát không ít tin tức, ta bởi vì dạo chơi bế quan, không mang điện thoại, về tình về lý đều phải cho ngươi gọi điện thoại không phải. Lại hàn huyên một hồi, Ôn Lương cung rốt cục cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Khai tỏa trương tên đầy đủ gọi là Trương Lập Sinh, rất nhã nhặn một cái tên, chân thực tiếp xúc xuống tới người coi như không tệ, lại để người cùng hắn đi tới liền không đúng lúc. Không lại quấy rầy khai tỏa trương sau, Ôn Lương cung nhìn xem Diệp Minh Châu đêm qua ban đêm cho hắn phát tin tức. Là một chương hình ảnh, cứ việc ánh đèn ảm đạm, lại có thể nhìn thấy một gã thân mang cẩm tú hoa phục, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt khép kín hạ thân bởi vì tia sáng vấn đề, chụp ảnh đi ra cực kỳ âm u, chỉ là có thể mơ hồ nhìn được hạ thân cũng không phải là chân, mà là dính liền nhau thân thể, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở mạ vàng chế phượng trên ghế. Mà chung quanh rõ ràng là tại một chỗ địa cung. Cái này Diệp Minh Châu cũng thực là không có ý tốt à, nữ nhân này dã tâm cực lớn, biết được Ôn Lương cung thủ đoạn bất phàm, hơn nửa năm đó đến nay, cứ việc Ôn Lương cung không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng Diệp Minh Châu vẫn không có nhụt chí đối với hắn gửi tin tức. Có thể xưng được là nghị lực bất phàm, tổng đạp ngựa thả các loại con mồi, liền đợi đến hắn mắc câu. Thời gian khá dài như vậy vẫn không có buông xuống, không thể không nói nữ nhân này xác thực biết rõ Ôn Lương cung là năng nhân dị sĩ, tại cũng không chạm đến Ôn Lương cung rủi ro dưới tình huống, duy trì lấy thuận tâm giao lưu dáng vẻ. Đây cũng là Ôn Lương cung không có kéo hát Diệp Minh Châu nguyên nhân. Trầm tư hạ, Ôn Lương cung rốt cục trở về một đạo tin tức. Đây là ai? Đấu chương xong, chương 232, Trúc An Sơn nói chương 232, Trúc An Sơn nói chương 232, Trúc An Sơn nói phát ra tin tức không đến nửa giây, Diệp Minh Châu liền có đáp lại. Hư hư thực thực Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu. Ôn Lương cung híp mắt, ấn mở hình ảnh phóng đại nhìn kỹ, trong lòng minh bạch, đây tuyệt đối không phải cái gọi là Tây Vương Mẫu, nếu thật là trong thần thoại Tây Vương Mẫu lời nói, xem như bạn tiên tiên nữ đứng đầu Tây Vương Mẫu. Những này không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực thường nhân vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái, chỉ sợ liền sẽ cực kỳ to lớn lượng tin tức cho xung kích thành náo tản, không phải hoàn toàn điên, chính là thành cái tên ốc. Trong thế giới thần thoại, vẹn vẹn chỉ là sơn thần bản thể hiện thế, bản thân mang theo khổng lồ lượng tin tức liền đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mặc dù là bởi vì không có kiểm chế ý chí, tùy ý thân hình khổng lồ hỗn hợp có vô ý thức hỗn loạn ý chí tùy ý tán phát kết quả, nhưng tại tiên thần hệ thống bên trong cũng không cao. Tây Vương Mẫu như thế nào bị cách, coi như bỏ mình, như thế nào lại nhường chân thân của mình xuất hiện tại trong thế giới hiện thực? Nhưng càng suy nghĩ, Ôn Lương cung càng có chút mơ hồ, dù sao thế giới hiện thực cùng thần thoại thế giới phải chăng có liên quan, hắn đến bây giờ đều có chút không xác định. Nhưng trong thế giới hiện thực một vài thứ, tỉ như trương giác bắt quái bài, vẫn như cũ có thể ở trong thế giới thần thoại sử dụng, điểm này là hắn vô cùng chú ý nếu không muốn đi một chuyến. Ôn Lương cung còn đang suy nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, tới không lo lắng có nguy hiểm gì, chẳng qua là cảm thấy đi một lần có đáng giá hay không làm. Thật lâu, Ôn Lương cung mới thở hắt ra. Đi thôi, nói không chừng có thể sở đến một cái hai điểm kỹ năng cũng không nhất định đâu. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên bởi vì cùng Trần Tử An một trận chiến sau, điểm kỹ năng tổng số lại đến 20 điểm kỹ năng, bất quá thế giới hiện thực tính an toàn đối lập tương đối cao, hắn cũng là cũng không nhất thời vội vã thêm điểm. Chờ muốn lần nữa tiến vào thần thoại thế giới thời điểm, thêm điểm cũng không nhất thời vội vã, bây giờ hắn chủ yếu muốn chính mình luyện một chút, tiêu hóa một chút, dù sao ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn một thân thực lực cấp tốc bạo tăng tới bây giờ cực độ bất khả tư nghị hoàn cảnh. Dựa theo Hợp Hoan Tông cho ra cảnh giới đến tính toán, vẹn vẹn Di Đà Kim Y cũng đã đem hắn đẩy thăng đến chân nhân cảnh, lại càng không cần phải nói các loại đặc tính điệp gia hạn, đem hắn một thân thực lực đẩy lên tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Cách này mới thôi, hắn cũng không có thi triển qua đỉnh phong toàn lực, liền xem như cùng Trần Tử An một trận chiến, cũng bất quá chỉ là triển khai tam trượng kim thân, hơi thúc giục lôi pháp khí. Hơn nữa còn có một vấn đề chính là, Hợp Hoan Tông hoàn cảnh phân hóa, chẳng qua là trong thế giới thần thoại một thời đại hiện hiện, cũng như Bắc Nghiệp Thành, cứ việc chỉ là một thành, nhưng cũng có thể nhìn thấy tu hành hệ thống. Phương Văn Viễn tứ luyện đại thành, thai nghén chất khí, tu hành hệ thống cùng Hợp Hoan Tông tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt, Hợp Hoan Tông chân khí làm được là nhân thể kinh mạch, là thuần chính nhất luyện khí chi đạo. Mà Bác Nghiệp Thành lời nói, liền có thể được xưng tụng là cao võ huyền ảo. Cho nên cảnh giới đánh đấu, đối với bây giờ Ôn Lương cung mà nói chỉ có thể coi là một cái tham khảo, không thành tiên người, cuối cùng chỉ có thể ở lượng giới phức tạp dễ rồi lấy. Hoặc là nói, nếu như chỉ là những cái kia tiểu tiên tiểu thần, kết quả cố gắng cũng như Lê Nguyệt, Âm Tử Sơn Sơn thần như vậy, tại ta dị trong thế giới thần thoại vĩnh viễn chìm nổi dãy rủa. Mà Phong Hoa Tuyệt Đại Lê Nguyệt, cũng bị chỉ có thể chiếm cư ở đằng kia trong tượng đá, không thể di động nửa bước. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cũng không khỏi nhớ tới từng cùng hắn tiến vào thần thoại thế giới Trương Giác, vị này lấy thuần túy tinh thần thể, vốn cho rằng Bạch Nhật phi thăng nhưng không nghĩ đi vào so luyện ngục còn khủng bố hơn cảnh giới, không biết là có hay không sẽ hoàn toàn điên đi qua. Nghĩ tới chỗ này, Ôn Lương cũng chậm rãi đứng dậy, đã thời Tam Quốc tại cắt cũng có thể coi là tới có thể khốn long xuất huyền, như vậy bộc lộ họa bị trong mộ, lại có cái gì thần dị. Lập tức Ôn Lương cũng không do dự nữa, những ngày qua hắn đã sớm cùng sư phụ Trần Tử Nhân cùng một các sư huynh lần lượt từng cái liên lạc qua, cũng không có gì chuyện lớn. Trên thực tế cũng bản nên không có việc lớn gì tình, từ khi Thanh Vi Sơn tu vòng quanh núi Sạn Đạo, đồng thời thông đường xi măng sau, đi lên du khách cũng là một lứa lại một lứa, bây giờ trưởng môn Trúc An Sơn vị này thân mắc ung thư sư thúc cũng mừng khắp khởi cùng nơi đó Long Hồ Sơn cảnh khu vận doanh công ty hiệp đàm lấy, mong muốn đối phương bỏ vốn đối Thanh Vi Sơn đạo quán tiến hành tu sửa xây dựng thêm, cũng là làm cho hừng hực khí thế. Về phần Trúc An Sơn ung thư, nghe sư phụ Trần Tử Nhân nói mười mấy năm trước liền phải, khi đó bác sĩ nói sống không quá một năm, bây giờ đều gần 15 năm, vị này Trúc sư thúc vẫn như cũ tinh thần sung mãn, nói chuyện trung khí mười phần, mỗi ngày bị đồ đệ mình Tào Tiến lời nói khí mặt đỏ tới mang thai vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Đạo gia vô vi, tinh tâm ngưng thần dưới tu hành, lại thêm tu hành dưỡng sinh công, hô hấp thổ nặng hạng, vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng đây là không có biện pháp, Trúc An Sơn xem như đạo sĩ nơi nào có tiền, hơn nữa, sư điệt, kỳ thật ta đã có thể cảm nhận được thần tồn tại. Trước đó vài ngày lại đi một chuyến Thanh Vi Sơn hắn, thân hình gầy gò Trúc An Sơn một đôi mắt dị thường sáng ngời nhìn xem hắn, không có chút nào 80 tuổi lão nhân như vậy vẫn đủ mờ nhạt. Ôn Lương cung khẽ hít một cái khí, cũng không để ở trong lòng, thuận miệng nói, lời này giải thích thế nào? Bởi vì đại não của con người, trong đại não tồn tại chính mình thần. Trúc An Sơn chỉ đầu của mình, vẻ mặt chân thành nói, cũng không hề có cái gì nhục thân thành thánh lời giải thích. Đạo giáo đều là tu nguyên thần, mặc kệ là thần vẫn là tiên, đều là nguyên thần. Nguyên thần chính là người tinh thần chính là tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh hoạt động là sinh vật hơi dòng điện tại sinh ra phản ứng, sinh vật hơi dòng điện là điện tử cùng hạt nhân phản ứng, cho nên có thể sinh ra đặc thù dây cùng, cũng chính là sóng điện não. Thần kinh nguyên điện tử cùng hạt nhân là phản ứng phân hạch, chỉ có điều rất nhỏ yếu. Nếu như một cái người tinh thần lực lượng cường đại, phản ứng phân hạch liền sẽ tăng lên, cũng sẽ hình thành tụ biến, liền sẽ hấp dẫn giống nhau bước sóng năng lượng tụ tập, đạt tới nhất định giới hạn sau cũng liền kết đàn, tiếp lấy không ngừng ẩn dưỡng lấy cố này kịch biến năng lượng, nhường tụ biến năng lượng càng lúc càng lớn, sau đó liền thành kim đan. Vật chất là từ có thể sản xuất hàng loạt sinh, cho nên có thể lượng cũng có thể hình thành vật chất, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sinh ra thực thể, cũng chính là cái gọi là toái đan thành anh, thành tựu nguyên anh cảnh. Lại sau này, năng lượng không ngừng cường hóa nguyên anh, nhường cái này nguyên anh không ngừng lớn lên, cuối cùng cùng mình không khác nhau chút nào, đây cũng là vì cái gì nói, càng trẻ người, thiên phú càng tốt, hóa thần cũng có thể càng dễ dàng, bởi vì càng trẻ, như vậy chính mình nguyên anh cũng không cần dáng dấp lớn như vậy, biến ra như vậy, tự nhiên là có thể tiết kiệm không ít đổ hao phí năng lượng. Chờ hóa thần sau khi hoàn thành, chính là nhục thân bị năng lượng đồng hóa, cũng chính là nhục thân bị chính mình ngưng tụ năng lượng hoàn toàn thôn phệ, để cho mình hoàn toàn thoát ly nhục thân gông cùng xiềng xích lồng chim, cái này đạt tới hợp thể kỳ, lúc này mơ hồ có thể cảm nhận được không gian 4 chiều, có thể cảm nhận được không gian 4 chiều sau, cũng liền trở thành động hư cảnh. Đợi đến chính mình càng thêm cường đại về sau, để cho mình hoàn toàn hóa thành năng lượng thể liền có thể đột phá hiện hữu chiều không gian, đột phá vật chất giới, từ đó vũ hóa phi thăng, tiến vào kế tiếp chiều không gian, cũng chính là độ kiếp kỳ. Đấu chương xong, chương 233, ta tin khoa học chương 233. Ta tin khoa học chương 233 ta tin khoa học ta nghiên cứu rất nhiều năm, rốt cục nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, trước kia tiền bối tu chân, luyện kim loại nặng siêu tiêu đan dược, có như thế thời gian dài giảng giặc đến nghiệm chứng, chỗ nào lại không biết luyện chế đan dược có độc, nhưng lại đều không chút do dự tiến hành ướt, mục đích đúng là làm chính mình mắc bệnh ung thư. Bởi vì mắc bệnh ung thư về sau, tế bào não liền sẽ dị thường sinh động, nhất là lấy ung thư não người bệnh càng thêm sinh động, tại loại này sinh động tế bào não hạng, liền có cực lớn tỷ lệ sinh ra dây cung, một khi sinh ra dây cung cũng chính là cường đại sóng điện não, lại thông qua đủ loại phương thức đem cỗ này sóng điện não dần dần cường hóa, như là tổn thần minh tưởng, hay là quan tưởng pháp một loại tu hành, liền có thể hấp dẫn chung quanh năng lượng, cũng chính là cái gọi là tu chân, tu. Chân tu chân, vốn là luyện giả thành chân. Bất quá loại phương pháp này là kiếm hai lưỡi, thành công thất bại đều chiếm một nửa tỷ lệ, nhưng là chết người chiếm đa số, cho nên tu tiên người thành công thiếu. Mắt thấy Ôn Lương cũng bị chính mình nói sửng sốt một chút, Trúc An Sơn thần thần bí bí quay người trở lại trong phòng, chờ sau khi ra ngoài, mang theo một bộ kính lão, trong tay bưng lấy một bản nặng nghề cuốn sổ. Đi đến Ôn Lương cung trước mặt, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Sư điện, bây giờ Thanh Vi phái bởi vì ngươi mới có bây giờ phát triển, lúc đầu phương pháp này ta là không muốn chuyển ra ngoài, nhưng bây giờ ngươi cư công chí vĩ, ta cũng liền nghĩ thông suốt rồi." Ôn Lương cung nghe vậy, trầm mặc một giây, rốt cục kéo ra một vệt mỉm cười. "Cái kia sư điện thật sự là quá mức cảm tạ sư thúc." Trúc An Sơn vẻ mặt hơi có vẻ vui vẻ nói, "Đi, ta tiếp tục cùng ngươi nói một chút." Nhìn xem phối hợp lật ra bản bút ký, phía trên lít nha lít nhít viết Trúc An Sơn bút ký. Không nói nội dung bên trong, riêng là chiêu này chữ liền biết cực kỳ xinh đẹp. Ôn Lương cung nhíu mày nói, "Sư thúc thư pháp không tệ lắm. Đào giã tình thao mà thôi." Ôn Lương cung nghe vậy đang muốn đổi chủ đề chuẩn bị cáo từ lúc, bị Trúc An Sơn một phát bắt được, cười nói, "Sư điệt ngồi xuống nghe ta giảng kỹ, đây chính là Thanh Vi phái bây giờ có thể tu hành chân truyền, liền xem như đồ đệ của ta đều không có truyền cho hắn. Cái này có thể truyền. Ai không có chuyện đi nhiễm ung thư, nếu là đem cái này bệnh tâm thần biện pháp truyền thụ cho Tào Tiến, lấy Tào Tiến vị này cực kỳ hiếu thuận tính tình, xác định vững chắc trước tiên muốn đem Trúc An Sơn xoay đưa vào tốt nhất bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Đây là mắc bệnh ung thư sau muốn trị tốt muốn điên rồi a.
Ai, sư điệt có thể đừng nhìn ta như vậy, ngươi nhìn ta trong sách này đi lại, ta thật là tra duyệt khá nhiều tư liệu, đây là có khoa học căn cứ.
Mặt khác, cổ đại đạo giáo có 5 cái phái, trong đó có một cái gọi là Thiên Đình phái, bọn hắn không tu nguyên thần tu nhục thể, cũng là ăn kim loại nặng đan dược làm chính mình gây nên ung thư. Cái gọi là tế bào ung thư là một loại biến dị tế bào. Nó sinh ra đến từ các loại tật bệnh, là người bản năng cầu sinh mà sinh ra. Tế bào ung thư cố có vô hạn sinh sôi, vô hạn mọc thêm đặc điểm, sẽ không tử vong. Nhưng là bởi vì đã mất đi khống chế sinh trưởng tổ hợp gen, cho nên không cách nào khống chế. Bọn hắn sẽ tăng sinh thành khối u sẽ hấp thu người dinh dưỡng, hoặc là phá hư tổ chức, cùng áp bách tâm suất huyết não mà tạo thành người tử vong. Nhưng là nếu như tế bào ung thư khả khống lời nói, liền biến thành bất lão bất tử tế bào. Mọi người đều biết người tế bào phân liệt là có hạn, xương sống cũng chính là sinh ra tế bào trung tâm, có thể chế tạo tế bào số lượng cũng là có hạn, một khi đến cực hạn, người liền sẽ chết. Nhưng là nếu như tế bào vô hạn sinh sôi, cũng chính là siêu tốc tái sinh, bất lão bất tử. Đây chính là Thiên Đỉnh phái hoạch tâm tư tưởng, bất quá bọn hắn mấy trăm năm chỉ có một người thành công, đại đa số người đều bởi vì ăn đan dược chết, hơn nữa tế bào ung thư cực hạn tựa hồ là 400 năm. Trên sử sách có rõ ràng ghi chép, một cái đạo sĩ sống 400 năm mới chết. Nói đến đây, Trúc An Sơn mới thanh âm hơi có vẻ trầm giọng nói, huyết nục yếu đuối, chỉ có tinh thần mới có thể vững hằng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Ôn Lương Cung, cặp mắt kia chỗ ngưng luyện tinh thần ý chí, nhường Ôn Lương Cung cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Vị sư thúc này, dường như thật luyện ra một chút thành tựu, ít ra tại cảm giác của hắn hạ, tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Trúc An Sơn vẫn như cũ thổ mạng hành phi, giơ chính mình như cục gạch nặng nề bản bút ký thao thao bất tuyệt. Cho nên vật chất là có cực hạn, hắn sẽ trở thành năng lượng tiêu tán. Nhân loại tiến hóa trung cực, liền là trở thành năng lượng thể, trở thành có ý thức năng lượng, chỉ có dạng này khả năng siêu việt sinh tử, chân chính vĩnh sinh, cảm ứng được không gian 4 chiều, đánh vỡ 3 chiều hạn chế, theo mà phi thăng tiên giới. Những lời này quả thực là cho Ôn Lương Cung cho làm trầm mặc, hắn có chút hối hận bên trên Thanh Vi Sơn, không nghĩ tới đến chuyến này, Trúc An Sơn lôi kéo hắn, vốn cho rằng Thanh Vi phái còn có gì ghê gớm chân truyền, nhưng hôm nay xem ra, hắn thật chỉ là muốn đến xem chính mình ném tiền, tu đường thế nào, đến cùng có hay không tiêu vào trên lưới đao. Trúc An Sơn thấy Ôn Lương Cung có chút choáng váng thần sắc, không khỏi hỏi: "Sư điệt không tin?" Ôn Lương Cung lặng lẽ cười hai tiếng, chân thành nói: "Sư thúc ngài biết đến, từ nhỏ giáo dục ngay tại nói cho ta, cần phải tin tưởng vật chất quyết định ý thức lại phản tác dụng tại vật chất, cho nên ta là một vị tương đối kiên định người chủ nghĩa duy vật." Trúc An Sơn có chút kích động, cái này cùng chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau có được hay không, đừng cho là ta ít đọc sách, không có làm đạo sĩ trước ta thật là thuộc đô đại học chính trị và tâm lý học tiến sĩ. Ôn Lương Cung là thật động dung, hắn kinh dị nhìn từ trên xuống dưới Trúc An Sơn, rủi rủi con mắt, nhìn xem gương mặt không thịt, toàn thân gầy gò Trúc An Sơn. "Sư thuốc hồ đồ a?" "Cái gì hồ đồ? Thật tốt tiến sĩ không làm, tới này chim không thèm bị Thanh Vi Sơn làm đạo sĩ." Ôn Lương Cung cảm khái, người này liền thật phức tạp. "Đừng nói trước những này." Trúc An Sơn bung tay lên, đưa trong tay cuốn sổ kín đáo đưa cho Ôn Lương Cung, dặn dò: "Đây chính là chúng ta Thanh Vi Sơn căn bản truyền thừa một trong, cũng đừng thất truyền a." Ôn Lương Cung im lặng nói: "Sư thúc, ta là một cái thân thể tương đối người khỏe mạnh, đi chỗ nào cho ngươi tìm học thứ này đồ đệ? Còn có thể là cái nào, bệnh viện thôi." Dường như bàn giao một kiện đại sự, Trúc An Sơn hài lòng chắp hai tay sau lưng đi. Ôn Lương Cung nhìn xem Trúc An Sơn bóng lưng, trong lòng cũng không khỏi ngầm thừa nhận, lực lượng tinh thần cực cao hắn, đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm, như thế nào cảm giác không đến Trúc An Sơn sinh cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu, đoán chừng cũng chính là cái này 1-2 năm chuyện. Xem như đạo sĩ, như thế nào không biết mình biết thiên mệnh thời cuộc, lúc này mới được bản thân lên núi sau, liên tục không ngừng chạy tới đem cả đời này sở học trao tặng. Mặc dù hắn sẽ không học, nhưng xong phần tâm tư này, Ôn Lương Cung sẽ chăm chú nghiên cứu một phen. Đương nhiên, chỉ là nghiên cứu, ngươi nếu để cho hắn đi nếm thử, hắn là một chút ý nghĩ không có. Vẹn vẹn là não tàn đi chủ động lây nhiễm ung thư, chính hắn đều qua không được trong lòng kia quan. Đây là cho bệnh người tu hành. Theo Thanh Vi Sơn trở lại thuộc đạo sơn trường thanh quan sau, một bên dạy ngũ chiêu đệ nhập môn quy xà thổ tức thuật, một bên ngồi ngưỡng cửa cẩn thận vượt qua lấy Trúc An Sơn bản bút ký đã có một thời gian. Tấu chương xong, chương 234, đường đi chương 234, đường đi chương 234 đường đi trong lúc rảnh rỗi mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen sau, Ôn Lương Cung cũng cảm thấy Trúc An Sơn cho nhóm đi ra tin tức không phải không có lý, cố gắng tại trong thế giới hiện thực tuyệt linh thời đại là một đầu có thể thực hành con đường. Bất quá con đường này, hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình kết quả. Hơn nữa tu hành tới cuối cùng, cố gắng chính là như kia chưa giác, sờ đến cái gọi là không gian 4 chiều chính là tìm tới thần thoại thế giới cũng không nhất định. Chờ đưa cho Lý Thiên Nhiên đi xem một chút, nếu là vị này Tam sư huynh cảm thấy hứng thú lời nói, hắn ngược là có thể hộ đạo một phen nhìn xem có thể đi đến không. Dù sao, liền xem như bây giờ trở về nhớ lại chưa giác, hắn vẫn như cũ cảm giác đối phương cao thâm mặt chắc, có chút khó mà nắm lấy. Cũng không biết đối phương bây giờ tại thần thoại thế giới lại có như thế nào cảnh ngộ. Trong lòng nổi lên suy nghĩ hạ, hắn lại không tâm nghiên cứu, khép lại thư tịch, lấy ra điện thoại di động thưởng thức. Diệp Minh Châu những ngày này phát tin tức cũng càng ngày càng thường xuyên, có đôi khi một ngày 4-5 đầu, phần lớn là trong mộ thấy, nhìn bên trong giường như thật sự có lệ quỷ, rất là chết một số người. Trong câu chữ cứ việc không nói, nhưng Ôn Lương Cung lại có thể đọc hiểu ý tứ, mong muốn mời hắn vị này người tài ba đi xem một chút. Bất quá Ôn Lương Cung cũng không có lập tức bằng lòng, hắn sẽ đi, nhưng không phải hiện tại,
ít nhất phải nhường Ngũ Chiêu đệ đem Quy Xà Thổ Tức thuật nhập môn mới có thể khởi hành. Trong thế giới hiện thực là hắn an ổn, hắn cũng không nhất thời vội vã. Mãi cho đến nửa tháng sau, cái này thiên đô chuyển lệnh a. Ôn Lương Cung nhìn xem đạo quán bên trong hơi ố vàng lá cây, đưa tiễn một nhóm trước tới dâng hương du khách, quay đầu nhìn xem trong viện còn đang bởi vì luyện tập Quy Xà Thổ Tức thuật, không vào nó cửa mà mặt chợt đỏ bừng Ngũ Chiêu đệ. Đặt mông ngồi trên ghế nằm, Ôn Lương Cung lười biếng nói, sư tỷ à, ngươi được hay không? Không được thì thôi, có đôi khi qua cuộc sống bình thường cũng rất tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm cùng chung chí hướng nam sĩ kết hôn a, sau đó đem chính mình chờ đợi ký thác tới đời sau như thế nào? Tư tưởng phong kiến. Ngũ Chiêu đệ quay đầu nhịn không được phản bác, chính mình cũng làm không được mục tiêu, ký thác cho đời sau chẳng phải là nói mình không được, lúc này mới đem hư vô mở mịt hy vọng áp đặt cho đời sau, nếu là đời sau không thích những này mục tiêu đâu. Ôn Lương Cung xoa cằm, ngươi nói cũng là có đạo lý. Ngũ Chiêu đệ, cũng là sư đệ, cái này đều ba mươi mấy, không muốn tìm người góp đối ăn như sao? Chúng ta cũng không phải toàn chân, ngươi nhìn đại sư huynh tại thuộc đô lẫn vào thật là phong sinh thủy khởi, vợ con một nhà vui vẻ hòa thuận. Đối An Nhi, Ôn Lương Cung khỏe mắt hơi co gắp, quả nhiên, Ngũ Chiêu đệ miệng bên trong nhà không ra một câu lời hữu ích, trước đó tại Thanh Vi phái học tập thời điểm, Ngũ Chiêu đệ nhân duyên liền không tốt lắm, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng kia một cái miệng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nhạt tĩnh đạo, sư tỷ không phải vẫn muốn thử một chút thực lực của ta sao? Đến một trận. Ngũ Chiêu đệ ánh mắt tranh một chút sáng lên, nàng hoạt động tay chân, méo một chút cổ, phát ra một chuỗi như giang đậu thanh âm, một bên buộc lên cao đuôi ngựa, vừa nói, sư đệ, hơn nửa năm qua này, ta cũng không nhàn rỗi, đi thăm tìm sơn, bái phỏng cao nhân danh sư, dung nạp bách gia phía dưới, cũng coi như ngộ ra được một môn sáng lập công phu. Ngươi sẽ còn sáng lập công phu? Ôn Lương Cung kinh ngạc, thật sự là nhỏ trâu cái ngượng nhịu cái mông, mở con mắt. Vũ Chiêu đệ hát một tiếng, trên mặt không có chút nào không vui, ngược lại mang theo một loại dị dạng ửng hồng, nàng cất bước tiến lên, quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn, vậy mà đưa nàng bắp thịt cả người cổ động đến cực độ sôi sục, mắt thường có thể thấy rõ ràng gân xanh mạch máu tại bên ngoài thân hiện hiện. Chỉ là mấy cái nháy mắt, nguyên bản hình thể coi như yếu điệu, tràn đầy lực lượng mỹ cảm Ngũ Chiêu đệ, giờ này phút này hình thể sinh sinh phồng lên một vòng, thậm chí đến thân thể đều bởi vì cơ bắp kéo duỗi phồng lên hạ, mà sinh sinh cất cao vài thước. Vốn là 1m8 mấy dáng người, giờ này phút này nhìn càng là gần 1m9, cơ hồ cùng hắn hiện tại thân cao ngang hàng, cả người đầy cơ bắp, nhắm người mà phệ. Rộng rãi vo đạo phục bị sôi sục cơ bắp chống căng phồng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ cô gái nào thân thể vết tích. Trên thân phát ra uy thế, như một đầu vừa mới thức tỉnh, ẩn nút mà đứng mãnh hổ. Mơ hồ trong đó, Ôn Lương Cung thậm chí có thể theo Ngũ Chiêu đệ trong thân thể ngầm trộm nghe tới một chút như con báo tê mình, trầm thấp lộc cộc thanh âm, hổ báo lôi âm. Ôn Lương Cung nhíu mày, quả thực kinh ngạc, đối Ngũ Chiêu đệ xem như đổi mới cái nhìn, vị này tứ sư tỷ tại võ đạo thiên phú bên trên, tuyệt đối được xưng tụng nhân trung lắm vượng. Còn kém một chút, chỉ là bởi vì sư đệ Quy Xà Thổ Tức thuật, để cho ta mò tới cánh cửa, đợi đến một thành, hô hấp hạ tạng phủ chấn động, liền chính xác có hổ báo lôi âm chi thế. Ngũ Chiêu đệ trong mắt kích động, ban đầu ở Thanh Vi Sơn phía dưới, từ tiến phong âm thầm thiết lập tế đàn chỗ cửa hàng, Ôn Lương Cung lúc trước bày ra đại tiểu như ý, cho nàng đánh vào thị giác lực hoàn toàn là không có gì sánh kịp tồn tại. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng luyện võ vậy mà có thể luyện tới loại tình trạng này, liền xem như hoàn mỹ đem khống thân thể mình tông sư võ đạo ra, lại chuyên chú thân thể biến hóa võ đạo tông sư, cũng tuyệt đối không đạt được Ôn Lương Cung tại hang động tế đàn như vậy tình trạng. Công qua đi thử một chút, không nên để lại lực. Ôn Lương Cung nhíu mày, trên mặt kia tiểu ý Ngũ Chiêu đệ khẽ miệng một phát, cũng hiểu biết mình cùng Ôn Lương Cung thực lực có khoảng cách, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nàng cũng muốn nhìn một chút Ôn Lương Cung đến tột cùng tới một bước nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được một tiếng nổ vang, Ngũ Chiêu đệ dưới chân phảng phất là có thuốc nổ nổ tung. Vừa xài bước ra, liền thoáng qua vượt qua mười mấy mét khoảng cách vọt tới Ôn Lương Cung trước mặt, nâng lên nắm đấm như pháo truy đồng dạng, quyền pháo pha không, đệ giống Ôn Lương Cung mặt. Quyền phong cửa hàng, quét đến tóc của hắn về sau phiêu đãng. Ôn Lương Cung vẻ mặt như thường, giơ bàn tay lên, nhanh như thiểm điện, đúng là phát sau mà đến trước, năm ngón tay mở ra, một thanh phục ở Ngũ Chiêu đệ chạm mặt tới nắm đấm. Ngũ Chiêu đệ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình dường như bị vòng sắt cho một mực trói buộc, tùy ý nàng như thế nào phát lực, vậy mà không thể dao động mảy may. Nàng chỉ một thoáng động dung, quả thực không nghĩ tới Ôn Lương Cung lực lượng vậy mà lớn đến như thế không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, nàng có tự tin, bây giờ quả đấm mình nhoáng một cái, liền lực có ngàn cân, hai tay bay xuống, ít ra 4 tấn lực lượng dâng lên mà ra. Nhưng tại Ôn Lương Cung trong tay, lại dường như anh hải chuyển tay, mềm yếu bất lực. Lấy, Vũ Chiêu đệ trong miệng quát to một tiếng, nhấc chân liền rút, đập ầm ầm hướng Ôn Lương Cung kia không có chút nào phòng bị eo sườn. Đánh trúng. Vũ Chiêu đệ vẻ mặt phân chấn, tiếp theo một cái chớp mắt bộ mặt biểu tình ngưng trọng, nàng chỉ cảm giác chân của mình dường như quét trúng thép hợp kim như sắt thép, đối phương không nhúc nhích tí nào, nhưng mà bắp chân của mình xương lại dường như đã nứt ra đồng dạng. Nàng thu hồi chân, lảo đảo lùi lại. Ôn Lương Cung cũng thuận thế buông tay, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Ngũ Chiêu đệ kia nghe rằng trận mắt bộ dáng, đồng thời bởi vì nhục trí phía dưới, bộ phát khí huyết cũng cấp tốc bình phục lại, khôi phục nguyên bản trạng thái bình thường hình thể. Nhìn xem Ngũ Chiêu đệ ngồi dưới đất ôm mình bắp chân không ngừng nào nặn, trên mặt càng là đau đến mặt mẹo. Ôn Lương Cung không khỏi nói rằng, cũng là quên cùng sư thì nói, ta tinh thông hoành luyện chân công, có thể xưng được là tiểu thành, thân thể cũng là so trước kia kiên cố không ít. Đấu chương xong, chương 235, lớn chính là tốt, tráng chính là mạnh. Chương 235, lớn chính là tốt, tráng chính là mạnh. Chương 235 lớn chính là tốt, tráng chính là mạnh, thế này sao lại là kiên cố không ít. Vũ Chiêu đệ tê cảm lạnh khí, vừa nói ta cảm giác vừa rồi giống như là đá phải trên thế giới này cứng rắn nhất thép hợp kim như thế, ngươi vượt luyện công phu, có phải hay không đã có thể ngăn cản súng máy hạng nặng bắn phá?
Chưa thử qua, bất quá ta cảm thấy ta hiện tại mạnh đáng sợ, xuyên giáp đạn đạo ta đều muốn thử xem.
Điều Khản một câu Ôn Lương Cung trên mặt hiện ra cười nhạt ý, muốn học không?
Vũ Chiêu Đệ nghe vậy lắc đầu nói, khổ luyện không phải ta đi con đường, ta còn là càng chuyên chú kỹ xảo cùng linh mẫn tốt một chút, đây là thiên phú của ta quyết định.
Ngược cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, ít ra vừa rồi như vậy khí huyết bừng bừng phân chấn mà nhường hình thể biến hóa, là có thiên phú.
Vũ Chiêu Đệ có chút không dám tin tưởng, thật.
Đương nhiên, sư tỷ ngươi là ta chí thân tay chân, ta làm sao lại nói với ngươi mê sảng.
Hắn hài lòng nói, thân làm võ đạo gia, lớn chính là tốt, tráng chính là mạnh, ngươi nhìn những cái kia gậy cùng cây gậy trúc dường như, nắm đấm mềm yếu bất lực, nơi nào có lực lượng.
Là, thật sao?
Vũ Chiêu Đệ nhấc lên tâm tư.
Vừa rồi Ngũ Chiêu Đệ công phạt thủ đoạn cho hắn chút mạch suy nghĩ, cũng không nhất định phải nhường Ngũ Chiêu Đệ đi cưỡng ép tu hành quy xà thổ tức thuật, hơn nữa hợp hoàn tông phương pháp tu hành vốn là thiên về luyện khí, mặc kệ là nội tức vẫn là luyện giả thành chân sau chân khí, đều là đi kỳ kinh bắt mạch, thậm chí còn cần tạo dựng trong cơ thể mình độc thuộc tại hợp hoàn tông khí mạch, mạch luân. Nhưng Ngũ Chiêu Đệ hoàn toàn có thể đi một con đường khác tử, đi tứ luyện đại thành con đường, dùng cái này chân khí tự sinh, lại thai nghén lớn mạnh, dùng cái này đi thân thể máu thịt, chân khí lưu động tại cơ bắp màng da, tạng phủ xương cốt, toàn thân ở giữa lưu chuyển. Đến lúc đó, mặc kệ là chân khí đi kinh mạch hệ thống vẫn là đi huyết đục hệ thống, đều hoàn toàn có thể lựa chọn.
Nghĩ tới đây, Ôn Lương Cung đứng chắc tay, từ trong ngực móc ra hai ngày trước chuẩn bị u bản đưa cho Ngũ Chiêu Đệ.
Trong này có hai môn thể luyện ra nội tính công phu, một là tượng đồng công, hai là thành sơn công, ngươi có thể tự do lựa chọn.
Ngũ Chiêu Đệ vẻ mặt phân chấn, cái này quy xà thổ tức thuật nàng là luyện đủ đều luyện không nổi danh đường đến, cứ việc tham khảo mò tới hồ báo lôi âm cánh cửa, thật là cái này quy xà thổ tức thuật nàng hoàn toàn không để ý tới hiểu lý niệm ý đồ.
Liền xem như Ôn Lương Cung giảng tiếng thông tục, trực tiếp làm thành cùng loại trò chơi tưởng tận chiến lược, bởi vì hai phe văn hóa ý thức đại chênh lệch cũng khá khó khăn.
Thành Sơn Công cùng Tượng Đồng Công liền không giống như vậy, đây là đi võ đạo đường đi, Ngũ Chiêu Đệ học nên rất thông thuận.
Nhìn xem mặt mày hớn hở Ngũ Chiêu Đệ, Ôn Lương Cung trong lòng thầm than một tiếng, nếu không có giao diện thuộc tính tại, vẹn vẹn là quy xà thổ tức thuật đều có đủ hắn học tập.
Bất quá một khi học thành, trong đầu tự nhiên có thể có lý giải, dùng cái này diễn sinh hạ, học tập hợp hoàn tông cái khác thể hệ chân công, thậm chí cả tại giá sách hít bụi tu chân điện tịch, hắn cũng có thể xem hiểu.
Xử lý xong tất cả, cũng nhường Ngũ Chiêu Đệ tạm thời trông coi trường thành quan sau, Ôn Lương Cung cho Diệp Minh Châu phát cái tin tức.
Hai ngày sau, Côn Luân Ngọc Kinh Sơn dưới chân, Ôn Lương Cung thân mang đơn bạc rộng rãi đạo bào, dưới chân mặc một đôi giày vải, phối hợp với hắn thác đạo sĩ phát quan, khoe miệng lại cố ý lưu lại một vòng râu ria lấy đó cao nhân hình tượng.
Cái này thế nào xem xét đi, đúng là giống chuyện như vậy.
Lúc này vào cuối thu, Côn Luân đã bao phủ trong làn áo bạc, trên núi trồng chất tuyết cực dày, dương mắt nhìn lên, liền thấy toàn bộ Ngọc Kinh Sơn phong cảnh. Cả ngọn núi địa thế hiểm trở, núi non trùng điệp, ngọn núi nguy nga trắng lệ, lại được vinh dự Tây vực bình chứng.
Tại cổ đại thần thoại ở trong, cũng là được xưng tạ ngẩn một đạo trường, lại hướng lên đi, đi đến ba cây số tả hữu, chính là nhập cầu.
Một thân giả dặn trang phục Diệp Minh Châu đứng tại Ôn Lương Cung bên cạnh, thần thái sáng láng giới thiệu lấy bọn hắn đào móc Ngọc Kinh Sơn tiến độ cùng tình huống.
Sơn Hải Kinh Tây Sơn trải qua từng đề cập tới, Ngọc Kinh Sơn là Tam Thanh đạo tổ cùng Tây Vương mẫu đạo tràng, tại toàn bộ Hoa Hạ tiên thần văn hóa trong truyền thuyết, Ngọc Kinh Sơn đóng vai lấy thần tiên chỗ ở trọng yếu trường hợp.
Nói đến hướng chỗ, Diệp Minh Châu chỉ vào Ngọc Kinh Sơn chỗ giữa sườn núi một mảnh hư không địa phương nói rằng, nơi đó tại tiên thần trong truyền thuyết nên là cung quyết liên miên, cung điện vô số, đình đài lâu tạng, kim ốc ngọc ngói, chạm chỗ long phượng, cực điểm tiên giả khí tượng.
Ôn Lương Cung ánh mắt hơi híp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như theo nơi này tiến vào thần thoại thế giới lời nói, lại không biết sẽ ở nơi nào.
Hắn tiến vào thần thoại thế giới thời điểm, thân ở vị trí cũng không phải là vĩnh cố, mà là hắn tại trong thế giới hiện thực tiến hành phạm vi lớn di động, như vậy tiến vào thần thoại thế giới vị trí cũng sẽ có tương ứng cải biến.
Cố gắng thật có giống Diệp Minh Châu nói tới như vậy, cung quyết liên miên, cung điện vô số, cực điểm tiên giả khí tượng.
Thật là
kèm theo chính là đại khủng bố, lớn nguy hiểm, trong ngắn hạn hắn cũng không cân nhắc từ loại này có dạy đặc sắc thái thần thoại địa phương tiến vào thần thoại thế giới.
Âm mười mấy độ khí hậu bên trong, Ôn Lương Cung một thân áo mỏng đã bảo, ở chung quanh người bên trong tương đối chói mắt, trong đó một số người không thiếu là võ đạo hảo thủ, hơn nữa còn có hai tên nhất luyện đại thành đỉnh lưu cao thủ tồn tại.
Tại trong thế giới hiện thực, nhất luyện đại thành võ đạo gia, liền có thể khai tông lập phái, không lo sinh kế, hơn nữa nổi tiếng bên ngoài, tự nhiên có thể cùng không ít tầng cao nhất nhân vật có chỗ giao lưu.
Mà ở trong đó, vậy mà hội hợp hai tên nhất luyện đại thành cao thủ, đủ để có thể thấy được Diệp Minh Châu nữ nhân này bối cảnh thâm hậu, bị họa bị chỉnh muốn chết muốn sống, vẫn như cũ dám tới đào lực lượng.
Thử, trang bức.
Trong đó một tên tóc bạc trắng, thân mang áo trắng quần đen võ đạo phục, thân hình cường tráng, lưng hổ lang yêu, tay chân vong dài, đủ tầm 1m98 cao lớn nam tử trung niên nhìn xem Ôn Lương Cung kia vẻ mặt lạnh nhạt, toàn thân không chỗ không lộ ra ta chính là trong truyền thuyết năng nhân dị sĩ phong phạm, không có chút nào cùng bọn hắn ý nghĩ bắt chuyện.
Trong lòng không khỏi âm thầm khó chịu, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng.
Bên cạnh một gã cũng là nhất luyện đại thành, một thân điêu luyện khí tức gã đại hán đầu trọc, thân cao cơ hồ cùng nam tử tóc bạc ngang hàng, hình thể có thể nói là lưng hùm vai gấu, hai tay trên cổ tay các mang theo hơn 10 cây thép tinh thiết hoàn, toàn thân trên dưới không tỏa ra lấy cực kỳ hùng hãn khí tức.
Tại cái này âm mười mấy độ địa phương, vẫn như cũng ở trần, thân thể tán phát bừng bừng nóng hơi thở, thời gian dài đứng thẳng thậm chí đem chung quanh tuyết đều cho hóa thành nước.
Gã đại hán đầu trọc nghe vậy nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi cảm thấy lời không phục,
có thể xông đi lên cắn xé hắn à, các ngươi Thiên Hạc lưu phái tốc độ không kém, hắn đưa lưng về phía ngươi, cố gắng ngươi một bước tiến lên liền có thể cho hắn đánh chết. Nam tử tóc bạc nghe vậy nhịn không được liếc mắt, mở miệng nói, Tử Quang ngươi thật là luyện công đem đầu óc đều cho luyện không có, Huyền Cương lưu luyện được là thân thể, thế nào liền cơ bắp đều nhét vào trong đầu đi. Gã đại hán đầu chọc Tử Quang hắc cười một tiếng, lơ lên nói, thế đạo này, không phải vẹn vẹn chỉ là cơ bắp liền có thể hoành phách một phương. Ngươi nói ngươi là Huyền Cương lưu. Một đạo thanh âm phong thả bỗng dưng tại bên cạnh hai người vang lên. Tử Quang vẻ mặt hơi rung, quay đầu nhìn đứng ở chính mình không cao hơn 2 mét khoảng cách Ôn Lương cùng, con ngươi đột nhiên co lại. Lúc nào thời điểm đến đây? Tấu chương xong, chương 236, tâm tư chương 236, tâm tư chương 236, tâm tư hắn vô ý thức mắt nhìn nơi xa Diệp Minh Châu đứng thẳng địa phương, cách bọn họ chừng hơn 10 mét thân vị, liền xem như di hình hóa ảnh, cũng tuyệt đối sẽ không như thế ung dung thản nhiên. Một bên nam tử tóc bạc đột nhiên nhảy dựng lên, nghiêng người chuyển vị mấy bước mới dừng chân lại, vẻ mặt hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem bỗng nhiên ra hiện tại hắn hai bên cạnh Ôn Lương cùng. Sở Trường tại nhanh nhẹn cùng tốc độ hắn, vậy mà không có chút nào cảm giác được đối phương là lấy loại phương thức nào tới, thậm chí liền chút gió đều không có dẫn động. Giống như quỷ mị, nhường hắn rất là giật nảy mình. Ôn Lương cung liếc mắt nam tử tóc bạc, gia hỏa này phản ứng có chút lớn, bất quá cũng không quá để ý càng nhiều, vẫn là tại Tử Quang trên thân, gia hỏa này sắp nhị luyện đại thành, xem chừng sợ sẽ là mấy tháng công phu, căn cốt cũng là cũng không tệ lắm. Cũng là khó được. Người chừng nào thì tới? Nam tử tóc bạc Chu Trường Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên là đi tới, còn có thể như thế nào tới? Ôn Lương cung thuận miệng đáp lại một câu, một ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tử Quang. Tử Quang vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, cứ việc Ôn Lương cung trên thân không có chút nào tản mát ra võ đạo gia đặc hữu sắc bén khí tức, nhưng y theo đối phương kia cực kỳ to con hình thể, đều đủ để chứng minh đối phương là một cao thủ. Hơn nữa còn là loại kia cao cao thủ tồn tại. Đúng là có trang bức tư cách. Tử Quang trong lòng ngưng trọng, vẻ mặt duy trì bình tĩnh đáp lại nói, đúng vậy, các hạ biết nói chúng ta Huyền Cương lưu. Thiên hạ võ đạo lưu phái bảng, Huyền Cương lưu đứng hàng thứ 89, các ngươi lưu phái phái chủ gọi là Chỉ Thiên Lai đúng không? Các hạ là làm thế nào biết? Tử Quang có chút đắn đo khó định, Ôn Lương cung ý nghĩ, bất quá đây đều là tin tức công khai, cũng không có gì bí mật. Ôn Lương cung xoa cằm, suy tư hạ, hay là hỏi, kia La Phượng Tiên là các ngươi Huyền Cương lưu người nào? Tử Quang vẻ mặt khẽ biến, liền vội vàng hỏi, đạo trưởng biết La Phượng Tiên hạ lạc? Không, đương nhiên không biết rõ, ta chỉ là đoạn thời gian trước xem tới hình của nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên đặc biệt hỏi hỏi. Nàng mất tích? Mất tích? Ôn Lương cung có chút ngoài ý muốn, cuối cùng khẽ lắc đầu không nói nữa, ngược lại hỏi, nghe nói các ngươi Huyền Cương lưu vốn là chỗ mộ. Tử Quang không nghi ngờ gì, dù sao La Phượng Tiên cùng loại này cao nhân hoàn toàn không dính nổi bên cạnh, hơn nữa lúc trước mong muốn thu hoạch trưởng thành quan chân vũ phục ma đại đế chân dùng, cũng là La Phượng Tiên tư nhân hành động, bọn hắn cũng không biết được. Nghe vậy có chút lúng túng Tử Quang nói, Sở Kim, chúng ta lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể ngược dòng tìm hiểu tới Tam Quốc Tào Tháo rời núi giáo ý. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, chắc không được sẽ bị Diệp Minh Châu kêu đến đào mộ. Tử Quang nghe vậy càng phát ra xấu hổ, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, vừa rồi Ôn Lương cung chiêu này mặc dù không thể nói rằng cái gì, nhưng nếu là đến đánh lén, đầy đủ kinh người. Một bên Chu Trường Phong sắc mặt ngược lại là kinh nghi bất định, lại không bằng Tử Quang như vậy, chỉ là ánh mắt trầm ngưng đánh giá Ôn Lương cung bóng lưng, ngón tay hắn có chút gõ gõ, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tầm mắt buông xuống, chỉ là ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn còn thật không tin có tốc độ của con người có thể vượt qua hắn cực kỳ cường đại động thái thị lực. Chu Trường Phong đã từng khảo nghiệm qua, hắn có thể thấy rõ ràng súng ngắn đạn ra khỏi nòng hành động bí tích, đồng thời tại 15 mét có hơn có thể hoàn toàn làm ra phản ứng cũng tránh đi. Ôn Lương cung đông dương nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn Chu Trường Phong một cái, thần sắc mang theo một chút nghiền ngẫm. Sau đó liền không tiếp tục để ý Diệp Minh Châu lúc này cũng đi tới gần, thần sát trịnh trọng nói, chư vị, một tuần về sau, chính là trăng tròn, dựa theo sách cổ bên trên lời giải thích, Tây Vương mẫu mộ sẽ xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chợt nàng quay đầu đối với Ôn Lương cung xảo tiếu điên này nói, đạo trưởng, ngài tới đúng lúc, muốn là bỏ lỡ lần này trăng tròn, sẽ phải đợi tháng sau. Ôn Lương cung mỉm cười nói, xem ra thời gian của ta tuyển không tệ. Chu Trường Phong cùng Tử Quang hai người nhìn xem Ôn Lương cung cùng Diệp Minh Châu không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Diệp Minh Châu kia một đôi luyện chuyển sóng nước hai mắt, nhường trong không khí tràn ngập cực kỳ vi diệu khí tức. Đến mức một bên công tác tiểu đội cũng nhịn không được âm thầm hướng bên này nhìn, muốn nhìn một chút đạo sĩ này đến cùng là lai lịch gì, lại đem Diệp Minh Châu đều làm phát ra chuông bạc tiếng cười. Nhìn xem Diệp Minh Châu cáo từ rời đi, Ôn Lương cung hiện ra nụ cười trên mặt cũng bình phục xuống tới. Nữ nhân này, tâm tư không thuần. Tu hành càng cao, tinh thần thuộc tính càng cao hắn, có thể tùy tiện cảm nhận được thường nhân cảm xúc biến hóa. Diệp Minh Châu nhìn bề ngoài xinh xắn được người, đối đãi người thân cùng, chỉnh thể đều đang phát tán ra một loại thánh mẫu quan uy. Nhưng nội tâm lại không có chút nào chấn động, như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì chập trùng, liền xem như hắn tới, cái này Diệp Minh Châu cũng chẳng qua là cho rằng nhiều một cái có thể dùng công cụ. Nhìn xem Diệp Minh Châu đi ngang qua lúc không ngừng cùng một bên nhân viên công tác thân thiết chào hỏi bóng lưng, Ôn Lương cung ánh mắt có chút nheo lại. Này nương môn nhi, nếu là đặt ở tu chân thế giới bên trong, nhất định là lên nguyệt thứ hai. Tay nhẫn tâm hắc giác nhi. Bất quá hắn cũng không lắm để ý, những người này thật sự là quá mức yếu đất, hắn đứng ở chỗ này, đều phải cẩn thận thu liễm lực lượng của mình, thời điểm chú ý. Phòng ngừa trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài một sợi khí tức, liền có khả năng để cho người ta trọng thương, thậm chí bỏ mình cũng có thể. Kia sách cổ hắn cũng nhìn qua, chất liệu kỳ lạ, dường như chính là từ da người vỏ chế mà thành, thủ pháp cực kỳ khốc liệt, chính là theo sống trên thân người sống sờ sờ lột bỏ. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Chu Trường Phong thanh âm trầm thấp tại Ôn Lương cung bên cạnh thân vang lên, nhường hắn lấy lại tinh thần, thu hồi nhìn về phía Diệp Minh Châu kia hiểu điệu ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trường Phong. Nhìn xem Ôn Lương cung một bộ không hiểu thấu vẻ mặt, Chu Trường Phong trong lòng thầm giận, ngón tay nắm đến đôm đốp rung động, hắn sắc mặt hơi bất thiện nói, nàng không phải loại người như ngươi có khả năng dò xét dụ, đạo trưởng thân làm phương ngoại chi nhân, thành thành thật thật ở trên núi tu tiên vấn đạo không tốt sao, nhất định phải đến lội lấy tranh vào vũng nước đủ. Ôn Lương cung nhíu mày, nhưng cũng không tức giận, chỉ là mang trên mặt kia tia tiêu ý nói, bản đạo gia thật là chính nhất đạo, không khỏi kết hôn, vị này tư sĩ quan tâm nhiều lắm, vẫn là thật tốt quản giáo hạ chính mình tốt một chút ta, ngươi nhìn ngươi hư hỏa quá vượng, dễ dàng tiêu thân, đến mức lòng dạ nhỏ mọn, trong mắt dung không được hạt cát, thấy cái gì đối cái gì, tại võ đạo, tại thân thể đều là không tốt. Ngươi, Chu Trường Phong vẻ mặt giận dữ, chính là muốn tiến lên lại một thanh bị tử quang giữ chặt. Được rồi, đều bất tranh cãi à, chúng ta cũng chính là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, không đáng dạng này. Tử quang tức thời tiến đến làm hòa sự lão. Trên mặt ấy này hướng phía Ôn Lương cung cười cười, sau đó đem Chu Trường Phong lôi đi. Ôn Lương cung mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn xem hai người rời đi. Thấy đối phương vào phòng, cũng đã cảm thấy không thú vị, quay người thành thơi rời đi. Nói đùa, nếu là tại thế giới hiện thực bên trong còn ủy khúc cầu toàn, cần bố kỵ tâm tình tự của người khác, vậy hắn cái này một thân thực lực không phải tại thần thoại trong thế giới được không? Tấu chương xong, chương 237, trăng tròn chương 237, trăng tròn chương 237 trăng tròn xứng đáng hơn một năm nay đến nay ngày đêm khổ tu thành quả sao? Thần thoại trong thế giới hắn co lại cái đầu đi thì cũng thôi đi, thế giới hiện thực bên trong hắn nhất định là trọng quyền xuất kích, vừa rồi lộ ra nam nhi bản sắc, khụ khụ. Ôn Lương cung cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu, lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, những người này thật sự là quá mức yếu ớt, vừa rồi nếu như hắn không hề cố kỵ dậm chân đi tới, hình thành kình phong đều có thể đem Từ Quang cùng Chu Trường Phong hai người cho thổi bay. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao nói nhân thần không thể cùng tồn tại nguyên nhân. Không phải là bởi vì tiên cao cao tại thượng, mà là bởi vì cường giả đứng đầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân không cẩn thận tản mát đi ra lực lượng đều đủ để nhường thường nhân không chịu nổi, thậm chí vì vậy mà chết. Ngươi kéo ta làm gì? Tiến vào bên cạnh lều vải, Chu Trường Phong tránh thoát từ con tay, thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Từ Quang cười lạnh một tiếng nói, kéo ngươi làm gì, đạo sĩ kia tuyệt không phải người bình thường, liền cái gì bắt nguồn cũng không hỏi tin tưởng, cứ như vậy xông đi lên, sợ không phải muốn chết, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn ngươi, chỉ là đường hỏng lần này hạ mộ, đây là chúng ta Hoành Cương lưu phái cực kỳ trọng yếu một vòng. Chu Trường Phong nghe vậy, từ sau cóng lấy ra một thanh đường kính cực lớn súng ngắn, lạnh lẽo nói, ta cũng không tin hắn có thể đỡ nổi đạn. Từ Quang há to miệng, cuối cùng kêu lên nói, tính toán, lười nhắc lại cùng ngươi nói thêm cái gì, đừng hỏng đại sự, tòa này mộ có quan hệ tiên di tích, cố gắng có thể từ bên trong đạt được hữu dụng tin tức. Nói đến đây, hắn giảm thấp thanh âm nói, vị kia không phải một mực tại truy tìm những này đi. Dừng âm thanh, Chu Trường Phong cao mày nói, lời này không cần nói nhiều. Một tuần lễ về sau, ban đêm, đứng tại doanh địa bên ngoài, một chỗ nhô ra trên hòn đá Ôn Lương cung nhìn lên bầu trời bên trong kia một vòng cực kỳ rõ ràng nửa tháng, sắc mặt mang theo một chút xúc động. Liền xem như tại Hợp Hoan Tông bên trong ảo cảnh, hắn cũng không có nhìn qua rõ ràng như thế mặt trăng. Tiểu thiên địa bí cảnh trung quy là so ra kém lớn thiên địa cả hồn, lại càng không cần phải nói bình thường thế giới hiện thực, hơn nữa chỗ cao nguyên, khắp trời đầy sao tạo thành một đầu ngang qua nam bắc tinh hà, cực kỳ mỹ lệ, làm cho người loa mắt. Chưa phát giác ở giữa, thể nội di đà nội tức cùng thiên cương khí tại âm dương khí là đầu mối then chốt hạ, tại quanh người hắn lưu chuyển. Quán thông thiên địa chi tiểu sau, hắn cũng có thể cảm nhận được giữa thiên địa linh khí. Duy chỉ có đáng tức là, trong thế giới thần thoại thiên địa linh khí dị biến, dường như thạch tín độc dược, mà thế giới hiện thực bên trong trống không, bất luận là tại phồn hoa đô thị, vẫn là ở ngoài sáng xuyên đại sơn ở giữa, hắn đều không có cảm giác được bất kỳ thiên địa linh khí tồn tại. Đến mức tu thành chân khí về sau, vốn có thể dùng chân khí khiêu động thiên địa linh khí thi triển thuật pháp, bây giờ tại trong thế giới hiện thực cũng là không bột đấu gột nên hổ. Cho nên, Trúc An Sơn nghiên cứu ra được tu hành thuật, cố gắng thật là một con đường, hoàn toàn ném đi nhục thân, lấy tinh thần năng lượng đem nhục thân thôn phệ, chỉnh thể hình thành một cái tinh thần năng lượng thể, lại sau này tìm tới cái gọi là không gian bốn chiều, từ đó nhảy ra giới này, tiến vào cao hơn cấp bậc thế giới bên trong. Cố gắng nơi đó, liền có chân chính thành tiên cơ hội. Thế giới hiện thực bên trong, duy chỉ có thân thể vẫn như cũ cường hành, tính là cho hắn an ủi tịch. Đạo trưởng đang nhìn cái gì? Diệp Minh Châu thanh âm tại phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Lá cư sĩ muộn như vậy còn chưa ngủ. Ôn Lương cung cũng không quay đầu, chỉ là trong lòng thầm hô một tiếng mất hứng, người ở bên ngoài đến xem Diệp Minh Châu dáng người hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, khuôn mặt càng là tinh xảo, nhưng trải qua Hợp Hoàn Tông cùng Họa Bì Ôn Lương cung mà nói, lại là có chút bình thường, phàm tục đuổi khí hơi trọng, quả thực dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Có chút ngủ không được, đúng lúc trông thấy đạo trưởng, cho nên liền đến nhìn một cái. Ôn Lương cung cũng không đáp lời, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ, bất quá Diệp Minh Châu dường như không có cảm giác, chỉ là nhìn xem Ôn Lương cung đứng tại hòn đá chỗ cao thẳng tắp bóng lưng, cứ việc thân thể cường tráng, lại không lộ vẻ dũng mãnh, ngược lại mang có một loại xuất trần khí tức ở bên trong. Tại ánh trăng rơi xuống, nhường Ôn Lương cung trên thân vậy mà nổi lên một chút quang huy, có một loại như muốn theo ánh trăng mà hóa. Nàng ánh mắt toát ra vẻ khác lạ, chợt đạo trưởng tin tưởng trên thế giới này có tiên thần tồn tại qua sao? Ôn Lương cung có chút bất đắc dĩ, quay người nói rằng, lá cư sĩ lấy cùng nhau à, cái này đều thế kỷ 21, thế nào còn tin tưởng những này thần quỷ mà nói. Ngươi hỏi hắn, hắn cũng muốn biết trong thế giới hiện thực phải chăng có tiên thần, huống chi Diệp Minh Châu cùng hắn không quen, còn trò chuyện không đến một bước này. Nghe được Ôn Lương cung lời nói, Diệp Minh Châu trên mặt rõ ràng toát ra vẻ ngạc nhiên, dường như hoàn toàn không nghĩ tới thân làm một cái đạo sĩ Ôn Lương Cung, vậy mà có thể nói ra những lời này đến mức trong lúc nhất thời không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Một hồi lâu, Diệp Minh Châu mới kinh ngạc nói, đạo trưởng không tin quỷ thần mà nói. Đương nhiên không tin, thế giới hiện thực bên trong, nơi nào sẽ có cái gì quỷ thần mà nói. Nhưng khi đó bức họa kia là chuyện gì xảy ra nhi? À, bức họa kia à, lá cư sĩ khả năng chưa có tiếp xúc qua tâm lý học, bức họa kia là một gã họa đạo đại gia, thông qua cực kỳ cao minh tâm lý ám chỉ thủ pháp thành họa, cho nên mới sẽ để ngươi trong mộng sinh ra loại kia hình tượng. Có thể ta lúc đầu đi hỏi thăm bác sĩ tâm lý, vô dụng. Ôn Lương Cung vẻ mặt như thường nói, tâm lý học vốn chính là một cái quảng đại hỗn tạp ngành học, ngươi đi gặp tới tâm lý học bác sĩ có lẽ cũng không quen đạo này. Diệp Minh Châu biểu lộ cứng ngắc giật giật khoe miệng, trên mặt phát họa ra một vẻ cứng ngắc đủ cười. Như vậy đạo trưởng như thế nào sẽ ưng thuận với ta sang đây xem đâu? Không phải ngươi mỗi ngày cho ta gửi tin tức, trong bóng tối để cho ta tới sao? Ôn Lương Cung buồn bực nói, lá cư sĩ ngài thật là quý nhân nhiều chuyện bên, ta có thể đem điện thoại lấy ra cho ngươi xem một chút, đều là ngươi phát cho tin tức của ta, điều này cũng làm cho ta không rất đến oa. Nhìn xem Diệp Minh Châu im lặng không lên tiếng quay người tức đi bóng lưng, Ôn Lương Cung trên mặt lộ ra một kia danh manh ý cười, đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, quay người tiếp tục thưởng lấy tinh không trăng sáng. Thời gian thoáng một cái đã qua, 7 ngày sau trăng tròn đúng hạn mà tới. Diệp Minh Châu xây dựng đoàn đội cực kỳ chuyên nghiệp cùng đầy đủ, một ngày này đúng là gần đây mấy tháng tốt nhất thời gian. Tinh không vật lý, đầy trời tinh hà, lấp lóe không ngớt. Từ khi kia buổi tối khí đi Diệp Minh Châu sau, mấy ngày nay là rốt cuộc không tìm đến qua Ôn Lương Cung, ngược lại để Ôn Lương Cung rơi vào thanh nhàn, trong mỗi ngày không phải du sơn ngoạn thủy, chính là tìm khắp nơi thăm dò vết tích. Lần này tới, vốn là vì để cho mình hoàn toàn buông lòng tâm tình, cho nên Ôn Lương Cung cũng không nhất thời vội vã. Kia mộ lối vào hắn đi vào qua một lần, bên trong cũng có Diệp Minh Châu thuê đoàn đội phòng thủ, hơn nữa nhường hắn ngoài ý muốn chính là những người này trong tay hoặc sáng hoặc tối, xách theo cực kỳ tinh lương hiện đại vũ khí nóng. Hơn nữa nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, hơn nữa còn có không ít tây di gương mặt, rõ ràng là đoàn lính đánh thuê đội. Hắn đi vào những này phòng thủ nhân viên cũng chưa ngăn cản, tùy ý Ôn Lương Cung quan sát đến. Thông hướng mộ điện đại môn bị hai phiến cửa đá phong kín, nặng nghề trên cửa đá điêu khắc không ít kỳ dị đồ án. Ôn Lương Cung xem không hiểu, nhường hắn nhấc lên cực kỳ hương thịnh thú, dứt khoát trái phải vô sự, cũng liền an tĩnh chờ đợi một ngày này thời gian. Tấu chương xong, chương 238, cửa đá chương 238. Cửa đá chương 238, cửa đá chuyện này ngược cũng không cần quá mau, thế giới hiện thực xác thực có không ít bí ẩn, cố gắng có hắn đều không rõ ràng siêu phàm dị lực tồn tại, nhưng đối với thần thoại thế giới, nhưng lại thất sắc không ít. Ít ra kia từ tiến phong tế bái tà thần mang đến dị hóa, nhưng hắn hiện tại quả thực không làm sao có hứng nổi. Đối với tế bái có thể dẫn động kia tà thần, hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Có cơ hội nếu là gặp phải những này tế bái tà thần ra hỏa, nhất định phải đem những này người xem như tế phẩm đi hiến tế nhìn xem. Về phần Tây Vương mẫu mộ đã bị Diệp Minh Châu đào móc hồi lâu, rất nhiều quá trình đều đã sắp xếp như ý biết rõ, ngay cả trăng tròn xuất hiện biến hóa cũng kinh nghiệm mấy lần, được sừng tụng xe nhẹ đường quen. Dưới mắt tại một đám lính đánh thuê cầm trong tay trường thương đoạn pháo chen trúc hạng, trong đó có mấy tên lính đánh thuê thậm chí người mặc kiểu mới nhất động lực giáp, nửa bao trùm thức tạo hình nhường Ôn Lương Cung có chút trông mà thèm. Có tương đối gần tương lai khoa huyễn phong cách. Dù sao hiện đại thế giới bên trong, bởi vì Hoa Hạ cũng không có văn minh tuyệt tự lạc hậu nguyên nhân, lại thêm các quốc gia ma sát không ngừng, liền xem như hắn thân ở Đại Minh Quốc, tại biên cương lĩnh vực vẫn như cũ cùng nước láng giềng có thỉnh thoảng ma sát. Cứ việc bởi vì vũ khí hạt nhân tồn tại, lớn chiến tranh cực kỳ khắc chế, thật là vụ trộm đặc trùng tác chiến lại là càng hơn kiếp trước, vì thế, quân sự khoa học kỹ thuật muốn càng hơn nguyên bản. Ít ra động lực giáp loại này tại đặc trùng tác chiến đơn binh trang bị, đã tương đối thành thục, nhưng đối lập phí tổn cũng cực kỳ cao, chỉ có một ít chuyên nghiệp đặc trùng quân sĩ mới sẽ sử dụng tới, dân gian trên cơ bản rất khó coi tới những vật này. Người đây là dùng nguồn năng lượng gì? Thân mang động lực giáp tên này quân sĩ nghe vậy quay đầu nhìn xem đi tới gần, mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú nhìn hắn Ôn Lương Cung, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn tịnh thân cao túc tầm 1m9, mặc vào động lực giáp đủ tầm 1m98 tả hữu, nhưng mà trước mắt cái này thân thể to con đạo sĩ thân cao vậy mà không kém chút nào hắn. Thấy một bên Diệp Minh Châu cũng không nói thêm gì, tên này rõ ràng là lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ, mọc ra phương Tây gương mặt quân sĩ cười dùng thuần chính Hoa Hạ lời nói hồi đáp, dùng chính là hỉ dầu nguồn năng lượng, đạo trưởng ngày bình thường tu tiên vấn đạo, sợ là không có chú ý qua những vật này à. Ôn Lương Cung thấy này cũng không ngoài ý muốn, Đại Minh tại Chu Đệ trong năm tiến hành toàn cầu lớn di dân kết quả, liền là đương kim chủ lưu ngôn ngữ là Hoa Hạ lời nói, thậm chí liền máy tính đều là lấy chữ Hán làm khung giá dựng mà thành. Nói, quân sĩ tiện tay vô vỗ sau lưng dán vào thân thể hợp kim mai rùa bao, phía trên có hai cây bàn tay phẩm chất, chiều dài tới tay khuỵu tay vị trí hình trụ cắm ở mai rùa trong bọc. Khi rồ có thể bao, chọn bộ khởi nguyên động lực giáp cung cấp năng lượng hải tâm. Khi rồ có thể. Ôn Lương Cung nhíu mày, kiếp trước thời điểm, hắn chỉ biết là hỉ rồ nguồn năng lượng ô tô ngược là có chút lửa nóng. Đúng vậy, cái này hai cây hỉ rồ nguồn năng lượng trụ, có thể trèo chống 24 giờ cao kịch liệt hành động, đầy đủ lần này thăm dò. Bên cạnh một gã mang theo giày đáy kính mắt, thân mang ngụy trang, trong tay mang theo sọt gùn, thân thể điêu luyện, thân cao 1m7 mấy nam tử cười hì hì nói tiếp, vẻn vẹn là hì dầu nguồn năng lượng tín trụ, liền phải 50 vạn một đôi, nếu không phải Diệp tiểu thư đại khí, chúng ta thật đúng là không cần đến như thế xa hoa trang bị. Đi. Bên cạnh một gã thần sắc cẩn thận tỉ mỉ trung niên quân sĩ nói một câu, đám người liền không lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng hành động. Ôn Lương Cung cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là trong ánh mắt một mực có không hiểu ý vị đang lưu chuyển. Cũng không biết mình một quyền có thể hay không đánh nát, nhìn cũng là bóng lượng bóng lưỡng. Theo Diệp Minh Châu một nhóm tiến vào hang động, đi qua bốn lượn gập ghềnh hang động đường hành lang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tán loạn trên mặt đất mũi tên, cùng khát khô màu nâu đen vết tích. Hiển nhiên, tại khai thác đầu này đường hành lang thời điểm, có thể nhìn ra lúc ấy xuất hiện không ít thảm thiết hình tượng. Toàn bộ đường hành lang đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên Diệp Minh Châu vì cái này Tây Vương mẫu mộ đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Chờ một mọi người đi tới trước cửa đá sau, Diệp Minh Châu giơ cổ tay lên nhìn kỹ một chút. Còn có 2 giờ, trăng tròn liền sẽ thăng đến chính giữa, đến lúc đó nguyệt hoa rơi xuống, chính là mở cửa thời điểm. Đến lúc đó nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Lương Cung, mang trên mặt mỉm cười nói, "Đạo trưởng, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính tiên cung." Ôn Lương Cung nhíu nhíu mày, nói chỉ là câu, lá cư sĩ kiểu nói này, bần đạo cũng là rất chờ mong. Trong thế giới hiện thực mặc dù là tuyệt linh thời đại, nhưng trải qua từ tiến phong chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, cứ việc không cách nào tu ra cái gì siêu phàm dị lực, nhưng vẫn như cũ có không ít bí ẩn tồn tại. Ý ra, kia tế bái tà thần lấy được lực lượng, chính là trước mắt hắn tiếp xúc đến siêu bí ẩn sự kiện một trong. Đem một nam một nữ kia đánh giết sau, vốn đang coi là sẽ có người nào đi tìm đến báo thủ, đáng tiếc đợi trái đợi phải lại không có bất kỳ cái gì người khả nghi, ngược lại để hắn cho rằng là tiếc, còn tưởng rằng có thể câu được cái này trong thế giới hiện thực trong tầng vòng tròn cũng có nói. Diệp Minh Châu mỉm cười, phân phó đám người chỉnh đốn, Diệp Minh Châu đi đến trước cửa đá, chỉ vào trên cửa đá điêu khắc bích họa hỏi: "Đạo trưởng biết được cái này trên cửa đá điêu khắc là cái gì không?" Ôn Lương Cung nói: "Không biết rõ." Bên cạnh Chu Trường Phong suy cười một tiếng, đang muốn nói điều gì lúc, Ôn Lương Cung hướng lướt qua. Nhất thời, một loại khủng hoảng vô tận cảm giác trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn, tựa như là bị cấp cao nhất loại săn mồi để mắt tới, nhường hắn toàn thân cứng ngắc, toàn thân lạnh buốt, thậm chí ngay cả thể nội huyết dịch đều ngưng trệ một chút, mới lần nữa chậm chậm lưu động. "Cái quỷ gì?" Một bên Tử Quang nhìn thấy Chu Trường Phong bộ dáng, nghi ngờ nói: "Thế nào?" Một hồi lâu, Chu Trường Phong mới thở lại được, hắn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi nhanh chóng mắt nhìn Ôn Lương Cung một cái liền cấp tốc thu hồi ánh mắt. Hắn thấp giọng nói: "Đạo sĩ này, không thích hợp." Tử Quang sờ lấy chính mình đầu chọc đầu, nhếch miệng im mắng cười cười, cũng không tiếp lời. Há lại chỉ có từng đó là không thích hợp, mấy ngày nay quan sát xuống tới, đối phương dường như thật phiêu nhiên thế ngoại, độc lập với thế. Diệp Minh Châu lúc này cũng có chút im lặng, trong lòng cảm thấy là không phải mình ánh mắt xảy ra sai sót, Ôn Lương Cung cũng không phải mình tưởng tượng thế ngoại cao nhân. Ôn Lương Cung nơi nào sẽ không rõ Diệp Minh Châu suy nghĩ trong lòng, cười nói: "Lá cư sĩ, làm chúng ta đạo sĩ người này, giảng cứu chính là càng già càng tinh, ta mới chừng 30 tuổi, nơi nào có sâu như vậy là hạnh." Diệp Minh Châu im lặng hạ, chợt phốc phốc cười một tiếng, lông mi dâng trào, hai mắt như nguyệt nha nhi. "Đạo trưởng cũng là tốt tính tình, bất quá đã đến đều tới, dù sao cũng phải nhìn xem cái này dưới đất đã từng phát sinh qua sự tình gì a." Quả thật có chút hiếu kỳ. Đối với Diệp Minh Châu tâm tính, Ôn Lương Cung cảm thấy tán thưởng, nữ nhân này mặc dù tâm tư không thuần, nhưng đáy lòng cũng không phải là đặc biệt xấu, chỉ có điều theo đuổi đồ vật cùng cô gái tầm thường truy tìm không giống mà thôi. Diệp Minh Châu giới thiệu nói, trên cửa đá điêu khắc có thiên cung tiến cảnh, cơ bản giảng thuật là sau cửa đá phương chính là tiên nhân chỗ ở, thuật lấy hết cổ nhân đối với tiên thần chỗ ở tương tự. Ôn Lương Cung, nghe ngươi ý tứ này, cũng không tin cái này phía sau là tiên nhân chỗ ở. Đấu chương xong, chương 239, ai không muốn trường sinh chương 239, ai không muốn trường sinh chương 239 ai không muốn trường sinh dĩ nhiên không phải, nếu quả như thật là tiên nhân chỗ ở, như vậy tiên nhân làm sao lại thọ tận mà chết, vị bên trong tiên hư hư thực thực Tây Vương mẫu người, nên cũng là vì thành tiên cầu đạo người, sau khi chết mưu toan kiến tạo tiên cung, một lần nữa phục sinh lần nữa đạp vào thành tiên lộ. Ôn Lương cũng có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi tại truy tìm cái gì? Diệp Minh Châu trầm mặc hạ, mới nhẹ nhàng hồi đáp, ta tại truy tìm thần thoại, muốn hiểu thời kỳ thượng cổ là có hay không có gì sơn đảo hải, vắt núi đổi nguyệt thần nhân, cũng là tại truy tìm trường sinh. Ôn Lương cũng hiểu rõ, trường sinh mới là Diệp Minh Châu mục đích, về phần phía trước truy tìm truyền thuyết thần thoại cũng bất quá là nhân tiện. Về phần đối phương truy tìm trường sinh ý nghĩ dục vọng, Ôn Lương cung cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, hắn cũng là tại truy tìm trường sinh trên đường. Nếu là đổi lại là hắn, chính mình ở thế tục bên trong quyền thế tài phú nhất định đến không có cái gì theo đuổi tình trạng, tự nhiên mà vậy mong muốn dâng lên thường trú thế gian dục vọng, nhân chi thường tình mà thôi. Đối với cái này, Ôn Lương cung thật cũng không nói muốn ngăn cản ý nghĩ của đối phương, nói đùa cái gì, mục tiêu của đối phương rất chính năng lượng tốt. Ai nhìn xem Ôn Lương cung không ngôn ngữ dáng vẻ, Diệp Minh Châu cười nói, đạo trưởng có phải hay không muốn nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, cưỡng ép truy tìm trường sinh, làm trái thiên hòa? Dĩ nhiên không phải, ta cũng đang đuổi trường sinh. Diệp Minh Châu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, có chút ngoài ý muốn nói, ta lấy vì đạo trưởng sẽ khịt mũi coi thường. Ôn Lương cung mỉm cười, xưa nay nhiều ít đế vương gia mong muốn truy tìm trường sinh bất tử, nhưng ai lại đạt đến đâu, bần đạo xem như một gã đạo sĩ, ta cũng chỉ là truy tìm trường sinh đạo đồ bên trên một người tu hành, ta và ngươi chỉ là dùng phương thức không giống mà thôi. Đạo trưởng dùng chính là phương thức gì? Tu luyện tự thân, lá cư sĩ muốn thử một chút sao? Ta thử qua, bất quá dường như không có thiên phú. Ôn Lương cung nhún nhún vai, kia thật là đáng tiếc, bất quá tìm kiếm ngoại vật mà trường sinh cựu thị cũng vẫn có thể xem là một con đường. Diệp Minh Châu ngơ ngác mà nhìn xem Ôn Lương cung, một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thấy Ôn Lương cung có chút không thích đứng. Chính mình bất quá nói mấy câu, chẳng lẽ đối phương độ thiện cảm liền đã đạt tới có thể lăn ga giường trình độ? Nàng nói khẽ, tất cả mọi người cho là ta điên rồi, nhưng chỉ có ta tự mình biết, thế tục lồng chim, táo bạo không chịu nổi, ta chịu không nổi phiền phức, chỉ muốn siêu thoát ra ngoài. Ôn Lương cung khó được không có chế giễu Diệp Minh Châu, lời nói của đối phương lần đầu nói đến chân tâm thật ý, nhường hắn làm chắp tay nói, vậy thì cung chúc lá cư sĩ nguyện vọng được thành. 2 giờ thoáng một cái đã qua. Lấy mũi giờ tính toán trăng tròn rốt cục lặng yên bò lên trên chính giữa. Ngay sau đó, vạn dặm không mây ban đêm bên trong, phát ra óng ánh quang huy nguyệt hoa chiếu rọi tại toàn bộ Ngọc Kinh Sơn bên trên. Ôn Lương cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy ngọn núi nham thạch đỉnh đầu. Chỉ thấy một đạo nguyệt hoa theo 7 đạo mảnh động nhỏ lỗ chạy ra đến, chú lên đỉnh núi bên trên khảm nạm 7 viên bảo châu. Theo nguyệt hoa rót vào, 7 viên bảo châu phát ra ánh quang hoa, cuối cùng vậy mà riêng phần mình ngưng tụ ra dường như nguyệt hoa ngưng tụ mà thành chất lỏng. Ôn Lương cũng vẻ mặt hơi kinh ngạc, thể nội âm dương khí vô ý thức vận chuyển, lấy quán thông thiên địa hai cầu thiên linh khiếu huyệt cẩn thận cảm ứng. Không phải thiên địa linh khí, nhưng đúng là ngưng tụ ra một cô năng lượng kỳ dị. Nhật Nguyệt Tinh Hoa Ôn Lương cùng ánh mắt sáng rực, đem phía trên đỉnh núi kia 7 hạt châu trưng 7 vị trí thật sâu ánh vào trong đầu. Tuyệt linh thời đại thế giới hiện thực, cứ việc thiên địa linh khí đều không, nhưng tựa hồ đối với năng lượng của hắn tính chất cũng không phải là ảnh hưởng rất lớn. Bất quá mong muốn hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa nạp cho mình dùng. Hắn tại Hợp Hoan Tông Kinh lâu bên trong lật nhìn đại lượng tiên đạo điển tịch, cũng chỉ là biết được mấy môn vận dụng Nhật Nguyệt Tinh khí hóa thành thuật pháp đạo thuật, dẫn thiên địa tinh khí đặt vào bản thân biện pháp. Không phải là không có, có một bản kinh thư từng đề cập tới. Từng có một môn lớn thành phẩm thiên tiên quyết có thể dẫn động Nhật Nguyệt Tinh khí, luyện thành bản thân, suốt ngày nguyệt hợp lưu. Cũng không phải nói không thể lợi dụng, chỉ là Nhật Nguyệt Tinh khí quá mức cuồng bạo, kém xa thiên địa linh khí tới ôn hòa, tiên đạo thời kỳ cường thịnh, thiên địa linh khí nồng đậm, tùy tiện một cái ngọn núi đều có thể nhường linh khí hóa sương mù. Linh khí đều dùng không hết, lại có ai bằng lòng tại thấp cảnh giới thời điểm đi nghiên cứu nạp Nhật Nguyệt Tinh khí tu hành. Đây là một cái phí sức không có kết quả tốt chuyện. Liền xem như có, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Ngay cả Hợp Hoan Tông bây giờ mong muốn thu nạp trong thế giới thần thoại thiên địa linh khí, cũng cần tại thiên linh huyệt vị bên trong dị hóa ra một cái túi được xương sạch cung khí quan, loại bỏ rơi thiên địa linh khí bên trong độc tính phương mới có thể dùng. Về phần ngày nguyệt chi tinh khí cũng là nghiên cứu qua, cũng cần tạo ra sạch cung cái này khí quan sau mới có thể cẩn thận vận dụng, hơi không cẩn thận không phải liệt hỏa đốt người, chính là cực hàn tấm thể, không phải thể phách cường hành người không thể vận dụng, dùng cái này cũng là ít người đi nếm thử. Trong hiện thực bởi vì tuyệt linh thời đại nên đã từng có người tu hành nghiên cứu qua, bất quá hẳn là thất bại. Cái này 7 viên bất phàm hạt châu là của hắn rồi. Nhật nguyệt tinh hoa mặc dù cuồng bạo, nhưng chỉ cần điều hòa thỏa đáng, cũng là hiếm có tu hành chi vật, đối thể nội di đà chân khí cùng thiên cương khí, vẫn là cường hóa nhục thân đều có lợi ích rất lớn. Kia chất lỏng tại hạt châu phía dưới rủ xuống mà không ngã, chậm rãi ngưng tụ, theo thời gian chuyển rời, nguyệt hoa giọt nước càng tụ càng lớn, cuối cùng rốt cục không chịu nổi nhỏ giọt xuống, rót vào trên mặt đất. Leng keng. Như ngọc châu rơi bàn, cái này nguyệt hoa giọt nước rơi trên mặt đất, vậy mà phát ra thanh thúy như ngọc châu giống như tiếng va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp được dưới chân sáng lên 7 đạo cực kỳ hợp quy tắc ngân sắc đường rộng, một mực lan tràn tới trên cửa đá. Đem trên cửa đá vô số đường vân thắp sáng. Cứ việc nhìn đến mấy lần, ta như cũng cảm thấy xảo đoạt thiên công, chính là tiên dấu vết. Mở cửa. Theo Diệp Minh Châu phân phó, trước đó 2 tên thân mang động lực giáp quân sĩ đã sớm thuần thục đi tới cửa trước, theo cánh tay phát lực, động lực giáp bám vào truyền lực trang bị điện cơ cũng là phát ra trầm thấp dòng điện âm thanh. Diệp Minh Châu tràn đầy cảm khái mà nhìn trước mắt tất cả, một hồi lâu mới quay đầu lại nói, đạo trưởng nghĩ như thế nào? Ôn Lương cung thu hồi ánh mắt, cảm khái nói, cổ nhân xảo đoạt thiên công, cấu tứ xảo diệu, dùng tài vượt quá tưởng tượng, ngược lại để ta cực kỳ kinh ngạc. Theo cửa đá mở rộng, đập vào mi mắt cảnh tượng cũng là nhường Ôn Lương cùng con người có hơi hơi co lại. Chỉ thấy đập vào mi mắt, rõ ràng là vô số cung quyết cung điện, dựa vào lan can lầu cát, kim ốc ngọc ngói, chạm chỗ long vượng, mơ hồ trong đó, càng có thể nghe được một chút hạt rẽ. Đây là Ôn Lương cung thần sắc nhẹ nhõm trầm ngưng xuống dưới, lấy khải thần đỉnh phương pháp theo mi tâm đem tinh thần lực thẩm thấu mà ra, thăm dò phía trước, cuối cùng mới lông mi có chút giãn ra. Mặc dù không biết dùng biện pháp gì đem những này đỉnh đài lầu cát tạo nên lên, nhưng trong lòng đã tin tưởng, đây đều là hư giả chi vật. Nhưng đến cùng là từ cái gì ngưng tụ mà thành? Quả thực nhường hắn hiếu kỳ. Diệp Minh Châu nhìn xem phía sau cửa tất cả, cũng là đầy mắt rung động. Này dấu vết chỉ ứng tiên thuật có. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Lương cung lúc, vẫn không khỏi đến hơi sửng sở, nguyên bản Ôn Lương cung đứng thẳng địa phương dốc tuyết, nhìn khắp nơi đi, lại là phát hiện Ôn Lương cung đã tiến vào cửa đá chỗ sâu, chỉ còn lại bóng lưng. Chạy thế nào đi vào, một điểm động tĩnh đều không có. Tấu chương xong, chương 240, tiên phàm có khác chương 240, tiên phàm có khác chương 240 tiên phàm có khác nhìn xem Ôn Lương cung kia to con bóng lưng. Không những không có cảm thấy có bất kỳ cảm giác an toàn, ngược lại có một loại không hiểu quỷ dị lóe lên trong đầu. Không đơn thuần là nàng, bên cạnh Từ Quang cùng Chu Trường Phong thấy cảnh này cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, một loại gặp quỷ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai người ăn ý 3 bước làm 2 bước đi tới Diệp Minh Châu bên cạnh. Chu Trường Phong trong tay mang theo thương, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Diệp tiểu thư, vị này là từ chỗ nào tìm đến?" Diệp Minh Châu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trải qua ngắn ngủi chấn kinh sau, một đôi mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại cực kỳ hưng phấn, nàng tại Ôn Lương cùng trên thân thấy được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây tuyệt đối là dị thuật, hơn nữa từ đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân khí tức đến xem, tuyệt đối không phải những cái này tế bái không biết tà thần mà thu được lực lượng tà đổ chỗ có thể sánh được. Đây là chính pháp. Đừng quản là từ lâu đến, vị này là chính xác có bản lĩnh thật sự. Chân chính người tu hành. Rất có thể. Từ Quang xoa cằm, hơi nghi hoặc một chút, người tu hành kia có như thế tráng kiện dáng người. Có lẽ nhân gia ưa thích kiện thân đâu. Chu Trường Phong nhẹ hừ một tiếng, có lẽ là tế bái tà thần tà đổ cũng không nhất định. Im lặng. Diệp Minh Châu trầm giọng nói, đi vào trước lại nói, chỉ có thời gian một tiếng. Qua có thể cũng chỉ có thể đang chờ một tháng. Cả đám chờ đã không còn bất cứ chút do dự nào, tại Từ Quang dẫn đầu hạ, nối đuôi nhau mà bảo. Ôn Lương cung mặc dù cảm giác được cả đám tiến đến, nhưng cũng không để ý tới, chỉ là nghiêm túc nhìn lên trước mặt tòa đại điện này. Hắn vươn tay đụng đụng cây cột, lại không có đụng đến bất kỳ vật thật, bàn tay trực tiếp xuyên thấu qua cây cột. Quả nhiên, Ôn Lương cung hiểu rõ, những cung điện này quá lâu, đều là từ trường biến thành, theo lý thuyết thường nhân khó gặp, căn bản là không có cách dùng mắt thường đi quan sát tới những này từ trường biến thành kiến trúc. Có thể đầy nguyện thượng thiên bên trong, lấy 7 viên rõ ràng bất phàm hạt châu hóa ra nguyện hoa nước nhỏ xuống, đem cái này từ trường kiến trúc rõ ràng cụ hiện hóa, có thể để người ta dùng mắt thường quan sát tới những này lấy từ trường tạo nên kiến trúc. Làm sao làm được? Ôn Lương cung vô cùng hiếu kỳ, cứ việc biết được thế giới hiện thực có không ít bí ẩn, nhưng đúng là không nghĩ tới lại còn có thể có như thế tạo nên từ trường thủ đoạn. Âm dương khí với hắn kinh mạch chậm chậm lưu động, quan chú hai mắt hạ, nhường hắn một đôi mắt rạng rỡ phát huy, trước mắt kiến trúc chậm chạp hương hóa, hiện lộ ra toàn bộ động vật chân dung. Dương mắt nhìn lên, đầy đất đều là cháy đen đá lởm chởm quái thạch, liên tục không ngừng, cực kỳ gập ghềnh. Mà hiện lộ bên ngoài, chính là từng tòa cung điện, từng tòa tiên cung. Có ý tứ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư ảo tiên cung, nhìn về phía chỗ sâu. Nơi đó từ trường xen lẫn, cực kỳ phức tạp, nếu không phải có tinh thần lực xem như thăm dò thủ đoạn, thật đúng là rất khó phát hiện nơi đây biến hóa. Theo quan tưởng âm dương quyết căn bản quan tưởng đồ, tinh thần lực của hắn cũng tại dần dần xảy ra biến hóa, càng thêm cô đọng, cứng cỏi, linh động. Đến một bước này, liền trở thành cái gọi là linh thức. Đến lúc đó phối hợp khải thần đỉnh tinh thần đặc tính, cố gắng sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa, hắn rất chờ mong tinh thần thuộc tính đạt tới 8 sau 10 giờ, sẽ cho hắn một cái dạng gì mới đặc tính. Đạo trưởng, Diệp Minh Châu cẩn thận từng ly từng tí thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ôn Lương cung nghiêng đầu nghi ngờ nói, "Lá cư sĩ thế nào?" Diệp Minh Châu có chút chần váng, dùng tay khoa tay một chút. "Ngài vừa rồi, là thế nào đột nhiên theo bên ngoài cửa đá mặt, chạy đến trong cửa đá?" "Đương nhiên là đi tới à, chỉ là khả năng tốc độ cùng nhau hướng các ngươi tới có chút nhanh hơn điểm mà thôi." Ôn Lương cung hơi nghi hoặc một chút, "Là có vấn đề gì không?" Chợt hắn kịp phản ứng, tại Hợp Hoan Tông đợi quá lâu, Hợp Hoan Tông bên trong phương thức đi lại tại trong thế giới hiện thực quá kinh thế hai tục. Dù sao chỉ là bình thường nội môn đệ tử, hành vi phương thức đều cực kỳ nhanh chóng. Âm dương khí lưu chuyển bao trùm quanh thân hạ, liền sẽ không dẫn động không khí chung quanh sinh ra cộng minh, từ đó để cho mình đi như quỷ mị. Đây chỉ là vận dụng chân khí tiểu kỹ xảo, một khi luyện thành chân khí, đi vào thoát phàm cảnh sau, các hạng cũng đã dần dần hướng không phải người phương hướng phát triển. Ôn Lương cung cười nói, đây chỉ là ta tu hành suy nghĩ ra được một chút tiểu kỹ xảo mà thôi, lá cư sĩ không cần để ý. Diệp Minh Châu một đôi mắt mang theo không che giấu chút nào tham dò muốn. Đạo trưởng lấy gì dạy ta? Ôn Lương cung nhíu mày, muốn học. Đương nhiên. Diệp Minh Châu không chút do dự đáp lại. Pháp công kinh truyền. Ôn Lương cung thản nhiên nói, năm đó Lữ tổ học đạo, đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng trưởng bối nhiều năm vừa rồi dẫn vào con đường, ngươi dựa vào cái gì? Theo một đám quân sĩ nối đuôi nhau mà vào, ngay tiếp theo các loại thiết bị đo lường cũng thuần thục hướng bên trong bắc, chuyên môn nhân viên nghiên cứu khoa học đang không ngừng phân phó tăng tốc tiến độ. Mà Từ Quang cùng Chu Trường Phong thì là mang tính lựa chọn không nhìn Ôn Lương cung cùng Diệp Minh Châu hai người, hướng tiên cùng chỗ sâu tiến lên. Ôn Lương cung giá hỏa này quá mức quỷ dị, vẹn vẹn là chiêu này kinh thế hai tục chuẩn bị, liền làm cho lòng người phát xuống sợ hãi. Cái kia thân mang động lực giáp lính đánh thuê quân sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, động lực giáp phối trí cao tốc bắt giữ hạng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh thoáng một cái đã qua. Cái quỷ gì? Nhìn xem Diệp Minh Châu nhất thời không nói gì, Ôn Lương cung mỉm cười. Nói đùa, chỉ đơn giản như vậy mong muốn học những này thật đồ vật, coi như thế giới hiện thực là tuyệt linh thời đại, nhưng cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Thời cổ những cái kia tu hành trong môn phái chân truyền đệ tử, hoặc là kinh nghiệm đủ loại khảo nghiệm vừa rồi truyền thụ, hoặc là chính là tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực đến phụng dưỡng môn phái, vừa rồi có cơ hội lấy được truyền thụ. Nàng Diệp Minh Châu tính là gì? Ôn Lương cung quay người cất bước, tại mọi người rung động ánh mắt hạ, một bước thẳng đi mười mấy mét, đảo mắt liền tiến vào thiên cung chỗ sâu. Đạo trưởng, không để ý tới Diệp Minh Châu kêu to, Ôn Lương cung một đường phi nhanh, đảo mắt lướt qua Từ Quang cùng Chu Trường Phong hai người, do đối phương là một cái giật mình, không tự chủ được dừng bước lại. Từ Quang nuốt nước miếng, nói thật, đời này hắn đã lớn như vậy thật đúng là chưa sợ qua cái gì, có thể cái này Ôn Lương cung lại đi như quỷ mị, để bọn hắn không hiểu sinh ra sợ hãi. Đối phương không phải người. Đôi cánh tay phủ lấy thép hợp kim vòng từ quang lấy tuổi trọ chọc chọc Chu Trường Phong, thấp giọng nói: "Tay ngươi thương đâu, lấy ra hướng hắn nã một phát súng thử một chút." Chu Trường Phong mặt mũi tràn đầy im lặng, ta còn không có sống đủ. Hắn ánh mắt mang theo vẻ khác lạ, ta cùng hắn không oán không kỷ, làm loại chuyện này chẳng lẽ bị hóa điên? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn như thế nào nắm giữ cái này một thân quỷ mị tốc độ? Bị từ quang đâm trúng tâm sự Chu Trường Phong một đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đáy mắt có từng kia từng sợi tinh hồng hiện lên. Ta sẽ biết nhìn xem Chu Trường Phong nửa biến mất trong bóng đêm, lộ ra mấy phần quỷ dị tăng thể diện, Từ Quang lẩm bẩm nói: "Ngươi liền làm à?" Dừng bước lại, Ôn Lương cung lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Diệp Minh Châu cho hắn phát hình ảnh cẩn thận so sánh một chút trước mặt kia ngồi Lưu Kim Vĩ dị tử phía trên, không nhúc nhích nữ tử. Bây giờ hắn thân ở chính là tiên cung chỗ sâu khổng lồ nhất một tòa cung điện, đúng như Nam Thiên môn Lăng Tiêu điện đồng dạng, hai bên các 18 cây bàn long trụ, chính giữa có con số 9 cao nhất bậc thang, phía trên liền ngồi ngay ngắn đạo thân ảnh kia. Đấu chương xong, chương 241, đầu người thân rắn chương 241, đầu người thân rắn chương 241 nhân thủ xà thân nữ tử ánh mắt vô hồn, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Làm Ôn Lương cung quan sát tỉ mỉ nữ tử sau, lông mày không khỏi có hơi hơi dương. Nhân thủ xà thân. Cái này sinh cực kỳ mỹ mạo nữ tử nửa người trên là thân người, rộng lượng kim sắc cẩm tú áo bào phía dưới, đúng là một đầu thật dài đôi rắn chiếm cứ. Mà trong mắt hắn, nơi đây chính là một cái hơi nhỏ độc quật, kia nhân thủ xà thân nữ tử liền cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở chỗ chúng. Sau khi chết mong muốn thăng tiên, ngồi ngay ngắn thiên cung chính giữa Ôn Lương cung sắc mặt mang theo một tia không hiểu ý vị, dậm chân đi đến nữ tử trước người, có chút không người cẩn thận chu đáo một phen, xác định đối phương hạ thân cũng không phải là mặc cái gì đặc chất đuôi rắn phục sức, mà là thiết thiết thực thực dài trên thân thể mặt, lúc này mới vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ một cái tên này kỳ dị nữ tử. Làn da cũng có giãn, không có chút nào sau khi chết cứng ngắc, ngược lại mang theo nữ tính đặc hữu tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Hơn nữa, Ôn Lương cung nhìn xem trên đầu ngón tay nhiễm một chút phấn, cảm giác làn da có chút tê dại, dùng ngón tay chà sát liền không có phản ứng gì, cũng liền không lắm để ý sau khi chết bất hủ, thân thể sinh động như thật cổ nhân chưa hẳn không có thủ đoạn có thể làm được, bất quá cũng cần tại một cái đối lập bịt kín hoàn cảnh bên trong phương mới có thể đạt tới. Nhưng trước mắt nữ tử này, cứ như vậy bại lộ trong không khí, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt nhục thân dường như vẫn như cũ tỏa ra sức sống. Coi như là chính hắn, nếu như tu vi dừng bước không tiến, mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, vẫn như cũ chỉ có thể lưu lại một bộ tính chất như là bạch ngọc hài cốt, huyết nhục bị hủy tuế nguyệt tan mòn, làm hao mòn sạch sẽ. Mong muốn nhục thân trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, ít ra cần muốn thành tựu chân tiên bị cách, đồng thời đem di đà kim ý luyện đến đỉnh phong, chứng được la hán quả vị phía sau mới có thể. Cũng không biết là dùng thủ pháp gì đến định trụ. Nhất làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, chính mình chạm đến sau khi xuống tới, giao diện thuộc tính phía trên vậy mà không có chút nào nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên trước mặt tên này hư hư thực thực Tây Vương Mẫu nữ tử không có chút nào thần thoại thuộc tính tồn tại. Trong lòng của hắn hơi động một chút, âm dương khí hợp lấy tinh thần lực chậm rãi thông qua đầu ngón tay đầu nhập nữ tử trong thân thể, làm cảm giác được thân thể của đối phương kết cấu lúc, vẻ mặt hơi rung. Một hồi lâu, thu tay lại chỉ, chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Trước mắt vị này Tây Vương Mẫu, không hề nghi ngờ là giả. Chỉ là, Diệp Minh Châu cả đám lúc này cũng chạy tới nơi đây, nhìn xem Ôn Lương cung ngay tại cẩn thận thăm dò nữ tử lúc, sắc mặt kinh hãi. Đạo trưởng, vị này trên thân có không biết tên bệnh quẩn, một khi chạm đến sau, thân thể sẽ bị lây nhiễm, chỉ cần một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước mủ. Bên cạnh Chu Trường Phong cũng là chăm chú nhìn Ôn Lương cung, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng sẽ như thế nào, trên mặt rõ ràng hiện ra một sợi hưng phấn khó tả. Xem như hoàng thân quốc thích, lại là nhất luyện đại thành võ đạo gia, hắn tự nhiên có hơn người một bậc ngạo khí, bị Ôn Lương cung ba lần bốn lượt ngạo mạn, trong lòng tự nhiên sẽ có khó chịu ở bên trong. Ôn Lương cung nghe vậy đứng dậy, lau lau đầu ngón tay nhiễm màu vàng phấn. Ngươi nói là cái này sao? Diệp Minh Châu vẻ mặt hơi dừng lại, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, đạo trưởng không cảm thấy thân thể có cái gì không tốt biến hóa sao? Ôn Lương cung vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác hơi có chút tê dại, bất quá trà sát liền không có phản ứng gì, thứ này có độc sao? Có, đương nhiên là có, hơn nữa độc tính rất lớn, trong chúng ta có hai tên học giả nhìn thấy Tây Vương Mẫu sau quá kích động, tiến lên không có chú ý liền bị phấn nhiễm tới, tại trước mặt chúng ta sống sờ sờ biến thành một vũng máu. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, thứ này có lẽ tại thường nhân xem ra là kích động, nhưng đối với cao đến 83 điểm thể chất thuộc tính hắn mà nói, cũng liền có thể cảm thấy cùng loại quả ớt nhiễm tại trên tay. Hơn nữa còn chỉ là vừa mới tiếp xúc đến cảm thấy có một chút tê dại, nhưng chỉ là qua một hai giây thời gian liền đã không còn bất cứ gì thường nào. Cố gắng còn có thể coi như cùng loại quả ớt đồng dạng gia vị cũng không nhất định. Tiên phàm cách xa nhau. Mấy chữ này lần nữa theo trong đầu hắn xông ra. Chắc không được những cái kia tu vi quá cao thâm người tu hành đồng dạng đa số sẽ rời xa thế tục. Không xa cách không được, nếu là cùng không có chút nào dị lực thường nhân lâu dài ở chung, như vậy lúc cần phải khắc cẩn thận từng ly từng tí để phòng chính mình không cẩn thận lưu lộ ra ngoài một sợi khí tức, hay là trong lúc lơ đãng rỗi người một cái, hít sâu phun một ngụm thở dài, cố gắng liền có thể đối thường người tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nhìn xem Ôn Lương cung vô sự người đồng dạng cẩn thận nghiên cứu trên đầu ngón tay phấn, thậm chí một lần mong muốn đem ngón tay tiến đến dưới mũi nghe, Diệp Minh Châu đội bằng nói, những ngày này nghiên cứu cũng hiện ra, cái này phấn là vị này hư hư thực thực Tây Vương Mâu trên thân tự phát bài tiết đi ra một loại chất lỏng cố hóa mà thành một phấn. Ôn Lương cung yên lặng lắc lắc ngón tay, quay người nhìn lên trước mặt ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích nhân thủ xả thân nữ tử. Đây không phải Tây Vương Mẫu. Không phải. Diệp Minh Châu hơi sững sờ, còn không đợi nàng nói chuyện, bên cạnh một gã đầu đầy tóc muối tiêu, khuôn mặt giàn mua, ước chừng có 50-60 tuổi lão học cứu chiếm đi ra, thần sắc kích động. Cái này làm sao không biết là Tây Vương Mẫu, đầu người, thân rắn, còn có chung quanh thiên cung. Lão học cứu chỉ vào tòa cung điện này trên đỉnh đầu minh họa. Phía trên minh họa đều là tại miêu tả Tây Vương Mẫu cuộc đời sự tích, cùng Sơn Hải Kinh, thậm chí cả Tây Vương Mẫu truyền cổ tịch tuyệt đại bộ phận đều là phù hợp. Hơn nữa ngươi nhìn, thân thể của nàng kết cấu tuyệt đối là thiên nhiên hình thành, không có chút nào cải tạo vết tích. Đây chính là thần tích. Ôn Lương cung nhún nhún vai, cũng không có cùng loại này lão học cứu tranh chấp, cùng loại này cố chấp lại nhận lý lẽ cứng nhắc lão học cứu nói chuyện, có đôi khi sẽ đem mình khí chảy máu não. Nếu như là chân chính Tây Vương Mẫu lời nói, cũng không cần nói đứng ở chỗ này, vẹn vẹn là theo tại chỗ rất xa nhìn thẳng đối phương, cố gắng liền sẽ bị lượng lớn tin tức hồng lưu xông vào đầu óc, nhường hoàn toàn biến thành ngớ ngẩn, nghiêm trọng hơn điểm đầu óc bạo chết cũng không phải là không được. Tây Vương Mẫu chính là thiên giới nữ tiên đứng đầu, cấp độ cực cao, rất cho tới liền sơn thần đều như sâu kiến tình trạng, đã là đám người không cách nào tưởng tượng tồn tại. Một khi loại nhân vật này thân tổn hại, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là tới gần liền có không thể tưởng tượng lớn kinh khủng tồn tại. Liền xem như bây giờ Ôn Lương cùng gặp phải sơn thần, thậm chí Lê Nguyệt biến thành thổ địa tượng đá, cứ việc đều có không trọn vẹn, có thể thấu lộ ra ngoài khí tức vẫn như cũ làm người ta sợ hãi. Hồi tưởng lại lúc ấy nhìn thấy Lê Nguyệt tôn này không trọn vẹn nửa cái đầu thổ địa thần giống chỗ thấu lộ ra ngoài từng tia tà dị khí tức, Ôn Lương cung vô ý thức nắm tay chỉ. Loại kia toàn thân lông tóc dựng đứng cảm giác được hiện tại cũng trước mắt rõ ràng. Hắn quay đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là khắp nơi gõ gõ đập đập khẽ đảo, phát hiện không có bất kỳ cái gì thần thoại khí tức sau, không khỏi cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tây Vương Mẫu trên thân. Nhìn xem Diệp Minh Châu mang theo phòng hộ khẩu trang, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí sử dụng thiết bị nghiên cứu Tây Vương Mẫu chỗ ngồi, Ôn Lương cung nhịn không được hỏi, các ngươi liền không có lục soát qua Tây Vương Mẫu trên thân có cái gì sao? Hết sức chăm chú Diệp Minh Châu cũng không quay đầu lại nói, trên người nàng độc tính quá lớn, một khi nhiễm phải rất phiền toái, hơn nữa động đậy quá kịch liệt, bột phấn tán trong không khí cũng sẽ xuất hiện lây nhiễm, rất phiền toái. Tấu chương xong, chương 242, tẩy ghép chương 242, tẩy ghép chương 242 tẩy ghép cái này vừa rắn, tựa hồ là tẩy ghép đi lên. Âm thầm độ miệng chân khí cẩn thận thăm dò qua cái này Tây Vương Mẫu thân thể Ôn Lương cùng xoa cằm nói rằng, tại cảm giác được đây hết thảy lúc, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, cũng không biết thời cổ người đến cùng là dùng biện pháp gì làm được loại chuyện này. Bất quá tuyệt tỷ lệ lớn, nên là siêu phàm vật phẩm mới có thể ở đằng kia cơ hồ ăn lông ở lô thời đại bên trong, nắm giữ loại lực lượng này. Hơn nữa, dựa theo Diệp Minh Châu cho ra tin tức, nữ nhân này thân ở thượng cổ thời đại kia cũng không đơn giản. Tiếp nhận đi lên. Diệp Minh Châu rốt cục quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nói, đạo trưởng nói là, vị này là thông qua giải phẫu phương thức, đem nửa người dưới của mình cấy ghép thành thân rắn. Ôn Lương cung khẽ gật đầu, nếu như các ngươi có thể sử dụng ít quang tiến hành bắn phá lời nói, hẳn là có thể thấy được nàng xương chậu đã toàn bộ bị thủ tiêu, đuôi xương cụt bên trên tam tiết xương sống cùng phía dưới thân rắn xương sống lưng kỳ thật cũng không phải là như vậy vừa người, tương phản còn có chút đột ngột, cứ việc kinh mạch mạch máu, thậm chí hệ thần kinh đều tương đối hoàn thiện, có thể như trước vẫn là có thể nhìn ra là nhân tạo vết tích. Nói đến đây, Ôn Lương cung cũng là hơi kinh ngạc, trước đó một sợi âm dương khí phối hợp tinh thần lực thăm dò, nhường hắn phát hiện rất nhiều đổi mới tam quan chuyện. Thời cổ cấy ghép giải phẫu đều đã cao minh tới loại trình độ này. Tùy tiện vào người đi đường cùng thú lẫn nhau tổ hợp đều có thể hoàn mỹ phù hợp thân thể. Thì tính sao giải quyết bài dị tính đâu, lớn như thế cấu trúc gen chính lệnh, lại là như thế nào lần tránh, hoặc là nói là hoàn mỹ tương dung đây này. Diệp Minh Châu trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, nàng không khỏi giải thích nói, lúc trước minh họa chính là từ nơi này chảy ra. Cũng không để ý tới Diệp Minh Châu nói cái gì, Ôn Lương cung Đông Dương vươn tay đem Tây Vương Mẫu nhấc lên. Dừng tay. Thấy cảnh này Chu Trường Phong hơi biến sắc mặt, trong miệng hô to. Diệp Minh Châu cũng là sắc mặt bị biến, nàng có thể là trừ Ôn Lương cung bên ngoài nhất đến gần Tây Vương Mẫu người, hơn nữa cũng không có mặc toàn bao trùm thức trang phục phòng hộ. Nhưng mà còn không đợi đám người tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, liền thấy Tây Vương Mẫu trên thân thể bởi vì Ôn Lương cung động tác mà gì giáo chấn động rất xuống bụi bị một cỗ vô hình lực lượng thu nạp, liền kỳ dị như vậy tụ tập tại Tây Vương Mẫu quanh thân, không để cho mảy may bụi tiết lộ ra ngoài. Đây là cái gì? Bị một màn này kinh đến Chu Trường Phong trong tay cũng là vô ý thức giơ lên súng ngắn, họng súng nhắm ngay Ôn Lương cung. Trước mắt hình tượng đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đến mức theo bản năng đem họng súng nâng lên, tìm kiếm cảm giác an toàn. Ôn Lương cung lòng có cảm giác, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Thấy Ôn Lương cung nhìn qua, Chu Trường Phong vẻ mặt giật mình, trong tay vô ý thức bóp cò. Oành! Một tiếng lột ngạt súng băng lên, liền họng súng bắn ra ánh lửa, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được cực kỳ thanh thúy đinh một tiếng băng nhỏ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, kia viên đạn khắc ở Ôn Lương cung trên trán, biến thành một quả đồng bánh trượt rơi trên mặt đất. Toàn bộ cảnh tượng nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Ôn Lương cung ngạnh kháng một thương này, làn da so sắt thép còn cứng rắn hơn. Khổ luyện. Thứ Quang nghẹn ngào kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng cho dù là vượt luyện công phu, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, đối mặt hiện đại vũ khí nóng hạng, liền xem như đem vượt luyện công phu luyện đến cực điểm trạng thái đỉnh phong, có thể chính diện súng ngắn công kích đến, vẫn như cũ sẽ bị đánh ra một cái vết máu đi ra, nơi nào sẽ giống Ôn Lương cung như bây giờ lông tóc không tổn hao gì. Huống chi, Chu Trường Phong súng lục trong tay chính là đặc chất, lại trang bị chính là xuyên giáp đạn. Bất luận là ra khỏi nòng tốc độ cùng đạn uy lực tuyệt đối không thua gì xạ thủ súng trường. Mắt nhìn dưới chân thay đổi hình đạn, Ôn Lương cung giảng ánh mắt tụ tập tại Chu Trường Phong trên thân. Kia không che giấu chút nào băng lãnh cùng sát ý, nhường trong lòng của hắn sợ hãi. Chu Trường Phong hét lớn, ngươi không có thể giết ta, ta chính là hoàng thân quốc thích, mẫu thân của ta là Đường Kim Thánh thượng, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một bàn tay lớn dường như chớp mắt xuyên thấu không gian khoảng cách, một thanh đè xuống Chu Trường Phong mặt. Bên cạnh Diệp Minh Châu thấy cảnh này cũng là vẻ mặt lo lắng, xuất hiện một màn này là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Đạo trưởng, chờ một chút. Chúng ta có thể bành. Một tiếng vang trầm nổ, chỉ thấy Ôn Lương cung trực tiếp đem Chu Trường Phong trùng điệp đè xuống đất, nhất thời đá vụn bể ra, lực lượng cường đại nhường Chu Trường Phong làm thân thể đều ở giữa không trung chấn rung động. Chu Trường Phong cái hót trực tiếp bị cái này nhấn một cái hạ, sinh sinh vỡ vụn, không tiếng thở nữa. Ở đây một mọi người nhất thời vì đó yên tĩnh, ngay cả cách đó không xa thân mang động lực giáp hai tên quân sĩ thấy cảnh này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao vượt qua? Chu Trường Phong khoảng cách Ôn Lương cung đủ tại 5 mét có hơn, nhưng chỉ là một sát na, Ôn Lương cung đã đến Chu Trường Phong phụ cận, thậm chí đều không có chút nào dẫn động không khí, không mang theo nửa điểm gió nhẹ, cứ như vậy giơ tay lên rơi vào Chu Trường Phong mặt bên trên. Bên cạnh Từ Quang thấy vẻ mặt hoảng hốt, minh bạch trước mắt đạo sĩ kia đã không phải người, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến phán định. Gia hỏa này tuyệt đối bái qua tà thần, làm sao lại có cường đại như thế thể phách cùng thực lực? Quả thực không thể tưởng tượng. Ôn Lương cung chậm rãi thu tay lại, trong tay kia xách theo cỗ này nhân thủ xà thân nữ tử, quay người nhìn xem ngây người như phóng Diệp Minh Châu, thong dong hỏi: "Lá cư sĩ muốn nói điều gì?" Diệp Minh Châu nghe vậy há hốc mồm, cuối cùng vô lực rũ tay xuống, khẽ lắc đầu nói, không có gì, đạo trưởng có cái gì phát hiện. Cứ việc trong nội tâm nàng cực kỳ hối hận đem vị này ấm đạo ra cho thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, nhưng đối mặt Ôn Lương cung không phải người Thái, vẫn như cũ duy trì cực lớn sốt ruột. Pháp không kinh truyền, Nói cách khác, đối phương nắm giữ có thể đạt tới hắn bây giờ trình độ như vậy thủ đoạn cùng phương pháp. Cố gắng, cổ đại trong thần thoại tu tiên là chân thật tồn tại qua, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân suy tàn. Mắt nhìn chung quanh đệ lại họng súng không có nhấc lên, nhưng duy trì lớn nhất cảnh giác một đám lính đánh thuê, Ôn Lương cung thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh phong dòng, hắn khẽ lắc đầu. Cứ việc nữ tử này rất thần kỳ, hơn nữa dùng cực kỳ thủ đoạn đặc thù di thực thân rắn, nhưng không có chút nào tu hành qua khí tức, đi là hạ thừa đường đi. Cái gọi là hạ thừa, chính là nữ tử này không có bất kỳ cái gì tu chân pháp môn, hoặc là nói không vào nó cửa, không có thiên tư dưới tình huống, ý đồ thông qua tại loại phương thức này đến bắt chước Tây Vương Mẫu, cuối cùng thông qua rất nhiều nhân lực vật lực, đem chính mình táng tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, mong muốn hướng chết mà sinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nơi này là nuôi thi địa mới đúng. Cứ việc quanh mình từ trường hội tụ, nương tụ thiên cung huyễn cảnh, nhưng không nghi ngờ gì nơi này từ trường sen lẫn dày đặc nhất, nhất là nữ tử này ngồi ngay ngắn cái ghế, nơi đó từ trường sen lẫn hạ, tại tinh thần lực thăm dò hạ, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ hồ đem không gian đều thỉnh thoảng tạo nên tầng tầng nếp vốn. Nếu như nói có chân chính thần thoại vật phẩm lời nói, nhất định là tại cái ghế kia bên trên mới là. Ôn Lương cung lúc này đem cô gái trong tay buông xuống, thuận miệng nói một câu cái này trên người nữ tử bài tiết độc tính sau, liền sải bước đi đến thanh này tản ra mạ vàng cái ghế bên cạnh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ một cái, lông mày không khỏi có hơi hơi dương. Tấu chương xong, chương 243, biển cả Di Châu chương 243, biển cả Di Châu chương 243 Thương Hải Di Châu giao diện thuộc tính bên trên vẫn không có bất kỳ tin tức gì nhắc nhở, nhưng hắn không khỏi có chút dính nhau. Sau đó trực tiếp một thành kéo lên cái này, nhìn cùng núi đá hòa làm một thể lưu kim vi lý, cái ghế này cực kỳ nặng nề, nhìn cũng không phải là rất lớn, tính chất tựa hồ là từ hoàng kim tạo thành, vốn cho rằng chỉ có 3-400 cân trọng lượng, trên thực tế sợ là có tướng gần 3 tấn nặng. Nề, cũng khó trách Diệp Minh Châu cả đám ở chỗ này thăm dò lâu như thế, tiến độ lại cực kỳ giải rác. Bất quá cái này cũng đúng là bình thường, vẹn vẹn là cái này nữ nhân trên người bài tiết ra nọc độc, cuối cùng khô cạn biến thành bột phấn liền có thể tùy tiện dồn người vào chỗ chết, tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hơn nữa vừa rồi Diệp Minh Châu mở ra cửa đá phương pháp cũng cực kỳ đặc thù. Những này đều cần tốn hao thời gian dài tiến hành, chỉ có điều hơn nửa năm thời gian, tiến vào cửa đá, đồng thời thông qua chằng tròn phát hiện trong cửa đá một cái khác bộ biến hóa. Đủ là giải thích rõ Diệp Minh Châu tương đối dụng tâm. Quả là thế. Nhìn phía dưới hiện lộ ra một cái hạt châu lơ lửng tại giữa không trung, hạt châu hóng ánh sáng long lanh, nội ẩn huyền bí, mơ hồ trong đó dường như có thể nhìn thấy một vùng biển mênh mông tại trong hạt châu không ngừng lưu chuyển. Ôn Lương cũng vẻ mặt thích thú, một tay lấy hạt châu này kia trong tay. "Đốt, ngươi thu hoạch được Thương Hải Di Châu." Thu hoạch được ba đạo thần thoại khí tức, điểm kỹ năng ba tốt tốt tốt. Ôn Lương cung vui vô cùng, hắn cái này còn là lần đầu tiên tại trong thế giới hiện thực đạt được có rõ ràng thần thoại thời đại bảo vật. Chân khí có chút quán chu ở giữa, nhưng Ôn Lương cung có chút ngoài ý muốn chính là cái này Thương Hải Di Châu ngoại trừ tự phát ra mịt mở quang huy bên ngoài, lại không bất cứ gì thường nào. Hắn nghĩ nghĩ, đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào cùng ông Dương Đại Hải bên trong, đến sạch trí thuần thủy tính linh khí tràn ngập bốn phía, chỉ cần thêm chút chuyển hóa, liền có thể hóa thành cực kỳ sạch sẽ thiên địa linh khí cung cấp hắn sử dụng. Có như thế một cái hạt châu, lại thêm bên ngoài cửa đá kia bảy viên có thể ngưng tụ nguyệt hoa hạt châu, liền xem như tại trong thế giới hiện thực đơn thuần dựa vào tự thân mà không dựa vào giao diện thuộc tính, có thứ này làm phụ trợ, tu hành tiến độ cũng tuyệt đối không chậm. Xuất thần nhập hóa cấp bậc Di Đà Kim Ý hạng, đã được cho nửa bước chân nhân cảnh, kế tiếp chỉ cần thấm nhuần âm dương cơ hội, minh ngộ càn khôn dễ biến lý lẽ, tại mi tâm mở linh đài, linh thức cùng chân khí tương hợp, hóa sinh ra pháp tướng hình thức ban đầu, liền có thể xưng được là chân nhân. Mà bây giờ Ôn Lương cùng, kém chẳng qua là thấm nhuần âm dương cơ hội, minh ngộ càn khôn dễ biến lý lẽ, còn lại bất luận là Trần Tử An lời nói nhục thân pháp tướng, vẫn là mở linh đài, hắn đã sớm đạt thành. Về phần linh thức cùng chân khí tương hợp, hóa sinh ra pháp tướng, biết được chờ đợi tinh thần lực của hắn thuế biến, đó chính là nước chảy thành sông chuyện. Cứ việc không có tìm được cùng loại họa bị vật, nhưng hôm nay một phương này từ trưởng thiên cung, thậm chí cả trong tay cái này mai thu hoạch Thương Hải Di Châu, liền để hắn cảm giác được chuyến đi này không tệ. Sau này liền xem như không tiến vào thần thoại thế giới, nhưng bằng cái này mai Thương Hải Di Châu bên trong chứa tinh thuần thủy thuộc tính chi tinh, hắn có lòng tin tại trong vòng trăm năm bước vào vũ hóa cảnh. Đó là cái gì? Diệp Minh Châu chăm chú nhìn Ôn Lương cung trong tay viên kia cực kỳ thần dị Thương Hải Di Châu. Từ khi Ôn Lương cung đem Lưu Kim Ý về phía dưới hạt châu cầm ở trong tay sau, trung quanh lấy từ trường hội tụ mà thành thiên cung liền chậm chậm biến mất, cái này khiến Diệp Minh Châu trong lòng minh bạch, Ngọc Kinh Sơn tiếp theo các dị tượng, sợ là đều đã cái này mai Thương Hải Di Châu đưa tới. Ôn Lương cung cũng không lắm để ý Diệp Minh Châu cảm xúc biến hóa, hoặc là nói đến hắn loại tầng thứ này thực lực, lại đi suy tư một đầu ngón tay liền có thể đâm chết người ý nghĩ, thật sự là có chút lãng phí tinh thần. Hắn một bên nuốt Thương Hải Di Châu, một bên thuận miệng đáp lại nói, đây là Thương Hải Di Châu. Theo ghi chép chính là biển cả chi tinh ngưng tụ mà thành, chỉ có tại hải nhãn bên trong mới có thể có cơ sẽ sinh ra, cực kỳ thưa thớt, là hiếm có phụ trợ tu hành bảo vật. Cái này mai Thương Hải Di Châu có thể tự hành ngưng tụ quanh mình hơi nước, để vào biển cả ở trong cũng có thể hấp thụ trong biển tinh khí, tổn trữ tại trong hạt châu. Đương nhiên, chỗ dùng lớn nhất Ôn Lương cung cũng không có nói ra đến, cái này mai Thương Hải Di Châu chính là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo cực giai vật liệu. Theo Hợp Hoan Tông kinh lâu bên trong lật đến ghi chép, từng có chuyên chú luyện khí đại sư thông qua Thương Hải Di Châu phòng chế gia định hải thần châu. Cứ việc uy lực kém không chỉ một bậc, nhưng cũng cực kỳ huyền diệu, có vô tận diệu dụng. Nghe nói là tiên gia pháp bảo, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bây giờ cái này Thương Hải Di Châu rơi vào Ôn Lương cung trong tay, cũng chỉ có thể làm cái lưu trữ năng lượng tu hành công cụ phụ trợ.
Nghe được Ôn Lương cung tiểu nói này, Diệp Minh Châu một đôi mắt bóng lưỡng, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương cung trong tay viên này trông rất đẹp mắt Thương Hải Di Châu. Lúc này bên cạnh một gã rõ ràng là nhân viên nghiên cứu cầm trong tay dò xét có thể thiết bị, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Ôn Lương cung trong tay hạt châu này. Bên trong năng lượng cực kỳ bằng bạc, ta dám cam đoan, cứ như vậy một cái hạt châu thả ra năng lượng, tuyệt đối có thể cung cấp một tòa siêu cấp thành thị 3 năm năng lượng cần thiết. Nếu như có thể đem như thế hạt châu cung cấp nhiên liệu nghiên cứu ra được lời nói, cái này đem là nhân loại một vòng mới nguồn năng lượng cách mạng. Diệp Minh Châu vô ý thức tiến lên muốn phải bắt được Ôn Lương cung trong tay hạt châu, đi bổ hụt. Ôn Lương cung nâng lên tay của mình, nếu mày nói, lá cư sĩ, mọi thứ mặc dù giảng cứu tới trước tới sau, bất quá thứ này là ta phát hiện, lẽ ra nên xem như ta à. Một mực đứng nghiêng ở Diệp Minh Châu cách đó không xa nam tử trung niên nghe vậy lúc này lạnh hừ một tiếng, tiến lên nói rằng: "Đạo trưởng, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ngươi đổ trên tay chính là Đại Minh cương vực đoạt được, lẽ ra nên là thuộc về Đại Minh." Ôn Lương cung yên lặng, cái này đều bao nhiêu năm lão hoàng lịch, như thế nào còn có bảo hoàng phái, ngươi cũng họ Chu. "Ta gọi Chu Tán Lễ." Nam tử trung niên, hoặc là nói Chu Tán Lễ khuôn mặt trầm tĩnh đáp lại. Ôn Lương cung hiểu rõ, trách không được, như vậy bây giờ hoàng đế lại cùng ngươi có quan hệ gì? "Ta là đương kim hoàng thượng Tam cô biểu muội chất nữ nhi tử." Ôn Lương cung lời đi để ý tới ở trong đó quan hệ thân thích, tóm lại một câu, cái này Chu Tán Lễ chính là cùng Chu Trường Phong như thế hoàng thân quốc thích, cứ việc Chu Tán Lễ nói ra đoạn này quan hệ thời điểm, trên mặt cực kỳ tự hào, bất quá đối với kiếp trước sinh trưởng tại đỏ dưới cờ Ôn Lương cung mà nói, quả thực có chút không cảm giác. Nhìn xem Ôn Lương cung không coi ai ra gì đem Thương Hải Di Châu thu vào trong lúc, Chu Tán Lễ thần sắc hơi lệ, ngón tay có chút giơ lên. Nhất thời, một mực yên lặng chú ý nơi này, một đám lính đánh thuê lập tức giơ lên súng trong tay, họng súng đen ngòm toàn bộ nhắm ngay Ôn Lương cung. Kia hai tên tân mang động lực giáp quân sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc trước cùng Ôn Lương cung nói chuyện qua cái kia động lực giáp quân sĩ cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt, tự lẩm bẩm: tới đi, liền để ta xem một chút những này tế bái tà thần tà đồ rốt cuộc mạnh cỡ nào." Đối với Ôn Lương cung không phải người, những kinh nghiệm này qua chiến hỏa, trải nghiệm qua hắc ám bí ẩn người, biết được trên thế giới có một đám bởi vì hiến tế tà thần mà thu được siêu phàm tà đồ. Hắn tự nhiên vào trước là chủ cho rằng Ôn Lương cung là thuộc về những này chủng loại. Tấu chương xong, chương 244, hiệp chế cũng tới phiên ta chương 244. Hiệp chế cũng tới phiên ta chương 244 hiệp chế cũng tới phiên ta tà đồ. Lỗ hai cực kỳ nhạy cảm Ôn Lương cung tự nhiên nghe được động lực giáp quân sĩ lời nói, hắn nghiêng đầu hiếu kỳ nói: "Ngươi biết được những cái kia tà thần đồ?" Từ khi từ Tiến Phong nơi đó câu đến một nam một nữ hai tên tà thần đồ sau, hắn là hỏi không đến mảy may manh mối, đợi trái đợi phải phát hiện những cái kia tà thần đồ dường như hoàn toàn mai danh nhận tích sau, liền không phát hiện được bất kỳ dấu vết để lại, Ôn Lương cung đành phải từ bỏ. Nếu như nói thế giới hiện thực bên trong, ngoại trừ thần thoại thời đại bên trong để lại một chút vật phẩm làm hắn cảm thấy hứng thú lời nói, vậy cũng chỉ có từ Tiến Phong tế bái tà thần giáo sau, tại cái này tuyệt linh thời đại bên trong triển lộ ra siêu phàm dị lực. Ngươi biết tà đồ? Nhìn xem Ôn Lương cung không coi ai ra gì đi tới gần, động lực giáp quân sĩ âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, nói rằng: "Đương nhiên biết, ta thậm chí tham dự qua một lần tiêu diệt tà thần giáo đồ hành động." Ôn Lương cung cảm thấy hứng thú nói: "Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao?" Chu Tán Lễ nhìn xem Ôn Lương cung thần thái kia tự nhiên, không có chút nào thân ở bị họng súng vây quanh khẩn trương cảm giác, tương phản, hắn thậm chí theo Ôn Lương cung trên thân cảm giác được một loại cực kỳ buông lòng cảm xúc. Gia hỏa này mắt thấy Ôn Lương cung thậm chí đều không có nghe chính mình nói xong lời nói liền phối hợp hướng đi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương cung, chậm rãi giơ tay lên, liền chuẩn bị ra lệnh một tiếng khai hỏa lúc, Diệp Minh Châu kịp thời tiến lên bắt lại Chu Tán Lễ cổ tay. Nàng vẻ mặt chăm chú, lại mang theo một tia tàn khốc. "Chu gia úy, ngươi có thể nghĩ thông suốt, nếu là ra lệnh một tiếng khai hỏa, chết khả năng không phải hắn, mà là chúng ta." Chu Tán Lễ khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ôn Lương cung bóng lưng nháy mắt cũng không nháy mắt. Ánh mắt mang theo một chút do dự, cuối cùng khóe mắt đột nhiên vừa mở. "Như thả đi, tại ta hoàng gia uy nghi gì cố? Hạt châu kia tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, nên ta Đại Minh." Diệp Minh Châu cười lạnh một tiếng, "Cái gì hoàng gia uy nghi, bây giờ đầu năm nay, kia hoàng gia uy nghi có thể coi như ăn cơm. Cứu về căn bản, ngươi là muốn hạt châu kia a?" Chu Tán Lễ lạnh hừ một tiếng, "Về tình về lý, hạt châu kia tuyệt đối không thể nhường hắn lấy đi." Bên cạnh cầm trong tay máy thăm dò nam tử liên tục gật đầu, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Ôn Lương cung bóng lưng, vẻ mặt cực nóng nói, "Hạt châu kia tuyệt đối là vượt thời đại sản phẩm, một khi đến, chúng ta Đại Minh quốc lực nên có thể nâng cao một bước mới đúng." Chu Tán Lễ bước cầm nói, hắn thân làm Đại Minh quân dân, không nghĩ quốc gia hưng vong, tổn hại chính mình, dùng cái gì được xưng Đại Minh quân dân? Hơn nữa, lúc trước hắn kia phiền, chưa hẳn không phải tế bái tà thần đạt được năng lực. Tà thần Diệp Minh Châu mặt lộ vẻ miệng ai, nhưng cũng không nói thêm gì, chợt nhìn thấy Chu Tán Lễ trong ánh mắt tham lam. Diệp Minh Châu vẻ mặt khẽ biến, ngươi không chờ Diệp Minh Châu nói xong, Chu Tán Lễ tránh thoát kia Diệp Minh Châu tay, quát lạnh nói: "Khai hỏa!" Vừa dứt tiếng, toàn bộ động vật trong nháy mắt thương tiếng nổ lớn, vô số họng súng bắn ra ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ cửa hang đều chiếu sáng sáng trưng. Kéo lửa cháy tuyến pháo sáng theo bốn phương tám hướng hướng về Ôn Lương cung trên thân tụ tập. Mà đứng tại Ôn Lương cung phụ cận động lực giáp quân sĩ, khóe miệng kéo một cái, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, trong tay súng ống so chúng quanh lính đánh thuê đều phải lớn hơn một vòng súng ống. Theo hắn bóp cò, như sấm rền nổ tung tiếng súng bỗng nhiên bắn ra. Gần như sắp đạt tới 2 mét ngọn lửa theo thô to họng súng bên trong phun ra. Bành! 4-5 giây sau, chút xuống xong đạn cả đám thong xuống súng ống, đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn đứng ở giữa sân, quần áo tả tơi, khắp nơi là lỗ rách Ôn Lương cung. Ôn Lương cung túi đầu xuống nhìn xem trên người mình bị súng ống đập nát quần áo.
khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Vừa rồi hắn không né tránh, vốn là cất muốn nhìn một chút chính mình xuất thần nhập hóa Di Đà Kim Y phải chăng có thể ngăn cản hiện đại hỏa lực, lại thêm võ đạo tông sư mới luyện thành mà thành võ đạo trực giác không có chút nào cảnh báo, cũng không có tránh né ý nghĩ. Bây giờ xem ra, chính mình cái này một thân khổ luyện, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống ống loại nhẹ hỏa lực nặng. Hắn ngước mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt vừa hãi vừa sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể mạnh mẽ kháng mãnh liệt như vậy hỏa lực lại lông tóc không tổn hao gì. Tay này bên trong thanh thương này vốn là động lực giáp tiến hành chuyên môn phối trí, sức giật cực lớn đồng thời, đạn uy lực cũng tương ứng to lớn, thậm chí có thể tùy tiện một thương đánh xuyên qua 60 ly xe bọc thép. Nhưng đánh tại Ôn Lương cung trên thân, kia đạn xuyên giáp liền đối phương một lớp da đều không có phá mất, áp lực cường đại quán tính hạ, đầu viên đạn biến thành to bằng móng tay đĩa sắt rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ôn Lương cung sờ lên trán của mình, vừa rồi tên này động lực giáp quân sĩ súng trong tay, là mạnh mẽ nhắm ngay đầu hắn nổ súng. Thường nhân nếu là gặp một thương này lời nói, đầu trong nháy mắt nở hoa, đỏ bạch toàn bộ cho vẩy ra đi ra. Ôn Lương cung ánh mắt buông xuống, thanh âm nhẹ nhàng không phập phồng chút nào nói, "Chư vị, liền xem như hiệp chế trò chơi, cũng tới phiên ta à?" Vừa dứt tiếng, Ôn Lương cung đột nhiên giọ ra tay, như long xuất uyên, tốc độ nhanh chóng, không còn lưu lực dưới tình huống, không khí đều phản phất tại dưới tay hắn biến thành chất lỏng sền sệt đồng dạng, xuyên thấu chấn động ra mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng hướng bốn phía đẩy ra, quá trình bên trong như cấp tốc xung huyết bành trướng, hóa thành quạt hương bổ giống như đại thủ một thanh đè xuống tên này động lực giáp quân sĩ đầu. 2m8 sơ bộ một đoạn cực hạn thái biến hóa hạng, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đều xảy ra khác biệt trình độ biến hóa. Tinh thông võ đạo Từ Quang thấy cảnh này càng là nhịn không được rên rỉ run rẩy. Võ chi cực, đại tiểu như ý thân đây là chỉ có đem ra thịt luyện được đại thành cực hạn viên mãn thái sau, thêm thân thể có thiên phú dị bẩm phía dưới, mới có tỷ lệ có thể ngộ ra tới thân thể, đây là thân thể một lần nữa cấu tạo cùng biến hóa. Hắn vốn cho rằng loại này chỉ là võ đạo truyền thuyết, chính là thời cổ cường đại võ đạo tông sư phán đoán, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể đạt thành. Vâng. Đem tên này động lực giáp quân sĩ trùng điệp đè xuống đất, lực lượng cường đại trực tiếp đem mặt đất bạo liệt ra một cái là hố to, Ôn Lương cung phương mới thu hồi tay. Hắn quay đầu quan sát một đám lính đánh thuê, khóe miệng lộ ra một vẻ rét lạnh ý cười. Một đoạn cực hạn thái mà nhường hình thể biến lớn hắn, tại một đám vẻ mặt sợ hãi lính đánh thuê trong mắt, hành động không có chút nào chậm chạp, tương phản, tốc độ càng làm mau ra vừa rồi mấy lần. Theo Ôn Lương cung đạp bộ hành động, thân thể nhấc lên cường đại kình phong cơ hồ nhấc lên một hồi cuồng bạo gió lốc, cực nóng khí huyết nhường thân thể của hắn tản mát ra kinh người nhiệt lượng, phối hợp cuốn lên gió lốc, thậm chí đem nhường quanh mình không khí đều mơ hồ khô nóng lên. Đông, đông đông đông. Chỉ là hô hấp ở giữa công phu, Ôn Lương cung hình như hồng hoang mãnh thú, quét sạch vô tận của phòng, hướng phía ở đây tất cả mọi người va chạm mà đi. Tốc độ khủng khiếp cộng thêm Ôn Lương cung kia không có gì sánh kịp cường hoành thân thể, lao liền chết, đụng phải liền nát. Chỉ là ngắn ngủi 15 giây không đến công phu, dưới mắt liền ngoại trừ Diệp Minh Châu, Chu Tán Lễ cùng Từ Quang ba người bên ngoài, còn lại vừa rồi tay cầm súng ống công kích hắn cả đám toàn bộ bị Ôn Lương cung chém giết hầu như không còn. Đấu chương xong, chương 245 nhìn xem đầy đất lang tịch vết máu, Ôn Lương cung túi đầu mắt nhìn trên người mình treo một chút vết máu, nhíu mày, loại này mạnh mẽ đâm tới phương thức hắn còn là lần đầu tiên nếm thử, chưa kịp dùng thiên cương khí hình thành khí mạnh bảo vệ mình. Hoặc là nói, loại này mạnh mẽ đâm tới công kích, lấy thiên cương bá thể dáng vẻ càng thêm nhanh gọn một chút. Thiên cương khí tu hành cho tới bây giờ, tại Ôn Lương cung xem ra tổng có chút giống tiếp trước chỗ nhìn phong vân bên trong, tuyệt không thần tu hành bất diệt kim thân. Thiên cương chân khí càng đục dày, như vậy lực phòng ngự liền càng mạnh, chỉ cần thiên cương khí còn tại, như vậy đối phương liền không phá được hắn bất kỳ phòng ngự. Cùng chuyên chú tu hành nội thân, cường hóa thân thể Di Đà Kim Y là hai loại phương hướng. Tương đối mà nói, Ôn Lương cung càng có khuynh hướng thuần túy cường hóa nhục thân Di Đà Kim Y lý thiên cương bá thể làm phụ trợ tu hành, trong đó bá thể trạng thái xem như áp đáy hòm thủ đoạn vẫn có thể xem là biện pháp tốt nhất. Thôi động thiên cương khí đem trên thân nhiễm một chút thịt nát sụp đổ, toàn thân trên dưới ngoại trừ một đầu lực đàn hồi cực tốt đặc chất quần đùi bên ngoài, Ôn Lương cung không nhốn bụi trần đi đến Chu Tán Lễ trước người. Tại trong thế giới hiện thực cắt tỉa từ sau lưng, 2m8 hình thái cũng bị hắn gọi là một đoạn cực hạn thái, nằm trong loại trạng thái này công kích, cố gắng lại trong thế giới thần thoại tính không được cái gì, nhưng tại thế giới hiện thực bên trong đến cùng là có chút ức hiếp tiểu bằng hữu hiểm nghi. Nói thật, giết những người này so giết gà đều muốn dễ dàng rất nhiều, liền cùng giẫm chết ven đường con kiến như thế, khiến Ôn Lương cung cảm thấy không thú vị, loại này không có ý nghĩa giết chóc đối phương mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Bây giờ bởi vì giao diện thuộc tính nguyên nhân bước vào chân nhân cảnh hắn, một khi bộc phát ra toàn lực, hắn tự tin có thể ở vũ hóa cảnh đại tu thủ hạ đối cứng mấy chiêu mà bất tử. Tu thân lại tu tâm hắn, thậm chí từ đó không cảm giác được mảy may vui vẻ, có chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh. Nhìn xem giống như núi nhỏ hình thể khổng lồ thân thể Ôn Lương cung yên lặng đứng ở trước mặt hắn, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, bộc lộ tinh quang, như nhìn con kiến hôi quan sát hắn. Chu Tán Lễ sắc mặt lúc này cực kỳ vặn mèo, loại kia hoảng sợ, lại muốn cưỡng chế trấn định, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ khuôn mặt, trong lúc nhất thời biến cực kỳ đặc sắc. Ôn Lương cung theo ngắn trên quần may trong túi lấy ra Thương Hải Di Châu, theo bành trướng hùng hồn chân khí thôi động hạ, từng tia từng sợi như mắt trần có thể thấy thủy tinh chi khí bị chậm rãi thu nạp nhập Ôn Lương cung thiên linh huyệt, chậm rãi đi vào toàn thân. Loại này xuyên tim tâm bay lên ý lạnh, nhường Ôn Lương cung nhịn không được run rẩy. Thiên linh chỗ túi mang khí quan, cũng chính là sạch cung còn không có hình thành hoàn toàn, loại này dị hóa khí quan đối thân thể ảnh hưởng cực lớn, liền xem như thông qua giao diện thuộc tính thăng cấp, cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian đến thai nghén cái này từ không sinh có khí quan đi ra. Lại càng không cần phải nói Hợp Hoan tông một đám môn nhân tử đệ, ít ra cần công sức 2-3 năm khả năng hoàn toàn hoàn thành sạch cung tu hành. Theo Trúc Lan trong tay lấy được thuần hóa thuật, đến trước mắt còn không có nhập môn, Ô Lương cung xem chừng cần đem sạch cung cái này khí quan sinh trưởng hoàn chỉnh sau, giao diện thuộc tính cho nên mới có nhắc nhở tin tức. Cái này thuần hóa thuật ngoại trừ tu thành sạch cung, thuần hóa thiên địa linh khí sau liền không còn có bất luận cái gì công dụng, hơn nữa theo thu nạp trong thế giới thần thoại những cái kia dị hóa thiên địa linh khí, tòa này sạch cung cũng biết dần dần bị ô nhiễm, đến lúc đó liền cần phải bỏ qua, đồng thời lần nữa dựng dục ra mới sạch cung đi ra. Cứ việc nghe cực kỳ phiền toái, bất quá chỉ cần thuần hóa thuật nhập môn, như vậy đằng sau một lần nữa ngưng tụ ra sạch cung đến, cũng là so lần thứ nhất từ không sinh có dưới tình huống muốn dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Ôn Lương cung trong tay Thương Hải Di Châu có từng tia từng sợi thủy tinh chi khí bị đặt vào đỉnh đầu, Chu Tán Lễ cô nén trong lòng sợ hãi, không khỏi theo đáy lòng dâng lên một cơn tức giận, nếu là Ôn Lương cung dùng, không cẩn thận có tổn thương lời nói, đến lúc đó bàn giao thế nào? Đây là cái gì? Bên cạnh Diệp Minh Châu cứ việc bởi vì đầy đất tàn thi mà sợ hãi, nhưng đã cô nén sợ hãi, lên tiếng hỏi thăm. Thủy tinh chi khí. Ôn Lương cung thuận miệng trả lời, lại nhìn mắt Diệp Minh Châu mặt mũi tràn đầy biết tò mò, nghĩ nghĩ nói rằng, có thể trợ người tu hành, cũng có thể để cho người ta đạp vào con đường, nói là trường sinh cơ hội cũng không đủ. Diệp Minh Châu một đôi mắt nhất thời trừng đến cực tròn, trong mắt dâng lên vẻ tham lam gần như sắp muốn đầy tràn ra tới, sau đó nhưng lại bị nó mạnh mẽ tâm tính cho sinh sinh kiềm chế xuống dưới. Đem Diệp Minh Châu biến hóa này thu hết vào mắt Ôn Lương cung trong lòng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Nếu đem Diệp Minh Châu chính xác đặt ở thần thoại thế giới bên trong, chỉ bằng vào bộ này tâm tính, chỉ cần tư chất không phải cực kỳ kém hông, nhất định có một phen thành tựu, cố gắng thật có thể trở thành Lê Nguyệt thứ hai cũng không nhất định. Bên cạnh Chu Tán Lễ cùng Từ Quang cũng có chút không chịu nổi, nghe được Ôn Lương cung chính miệng nói ra trường sinh cơ hội sau, hai trên mặt người tham lam là thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Tiền tài động nhân tâm a, Ôn Lương cung buồn bã nói, huống chi là trường sinh đâu. Loại chuyện này, bất luận kẻ nào gặp, cũng biết nghi hết biện pháp chiếm làm của riêng. Hắn sở dĩ giữ lại Chu Tán Lễ cùng Từ Quang, tự nhiên là có muốn hỏi đồ vật. Vừa rồi nhìn Từ Quang tiến đến, cực kỳ quen thuộc, lại nhìn xem bích họa thì thảo không nói, hiển nhiên là biết được bí ẩn trong đó, Hoành Cương lưu tiền thân xem như bản sơn lực sĩ, tuyệt đối biết được rất nhiều thượng cổ bí ẩn, rất có cần phải đi một chuyến. Về phần Chu Tán Lễ, hắn nhìn về phía Chu Tán Lễ, một đôi mắt mặc dù bình thản, lại cho Chu Tán Lễ mang đến cực kỳ to lớn cảm giác áp bách, đắm chìm trong tham lam tâm tình ở trong Chu Tán Lễ trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời khắc sâu nhận thức đến chính mình cùng Ôn Lương cung chênh lệch. Xuống ống loại nhẹ vũ khí hạng nặng căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Đối phương tuyệt đối là võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật, loại người này, võ đạo trực giác cực kỳ nhạy cảm, mong muốn dùng đạn đạo tiến hành đả kích, trừ phi là báo hòa thức công kích, lớn uy lực đạn pháo rửa sạch phương mới có thể đem nó đánh giết. Vừa vặn là võ đạo tông sư đối với ngoại giới biến hóa cực kỳ nhạy cảm, lại làm sao có thể tùy tiện để cho mình đặt mình vào hiểm địa. Loại người này cực kỳ khó mà giết chết, huống chi là kinh người như thế khổ luyện võ đạo tông sư, hơn nữa, cố gắng vẫn là một gã bái tà thần thu hoạch qua lực lượng tà thần đồ. Ngươi muốn làm cái gì? Xông vào mũi mùi máu tươi, nhường trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình bất quá là Ôn Lương cung trước mắt con kiến, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Ôn Lương cung thần sắc ung dung bình thản, chỉ là trong lời nói mang theo một chút hiếu kỳ. Cùng ta nói một chút tà thần đồ chuyện, nói phải cao hứng, ta để ngươi chết được không phải thống khổ như vậy. Chu Tán Lễ hơi biến sắc mặt, ngươi còn muốn giết ta? Đương nhiên. Tới hắn cảnh giới cỡ này, thật sự là lười nhác nói láo. Chu Tán Lễ lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn cười lạnh một tiếng, cưỡng ép kềm chế bởi vì Ôn Lương cung uy áp mà chấn động tâm tư, tiếng nói vẫn như cũ mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm rung động. Ngươi muốn giết ta, còn muốn ta nói cho ngươi biết những này? Chính là muốn trào phúng vài câu Ôn Lương cung lúc, liền nghe tới Ôn Lương cung bình thản nói, được chết một cách thống khoái chút, cùng chết được không phải thống khoái như vậy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chu giáo úy. Tấu chương xong, chương 246. Tà thần giáo lai lịch chương 246, Tà thần giáo lai lịch chương 246, Tà thần giáo lai lịch. Chu Tán Lễ sắc mặt lạnh lẽo, nghe được cười lạnh liên tục, tràn đầy bộ cợt, hắn vừa muốn nói chuyện, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đem hắn khuôn mặt đau đến bặm mẹo, há to miệng lại không phát ra thanh âm nào. Tiếp đấy, ngay tại Diệp Minh Châu há to mồm, tràn đầy ánh mắt kinh hãi hạ, Ôn Lương cung kia quả hương bổ giống như đại thủ cứ như vậy mạnh mẽ đem Chu Tán Lễ cho vặn thành bánh qua trèo. Nếu mày lau một cái trên bàn tay vết máu, Ôn Lương cung mới nhìn hướng ở đây chỉ còn lại Từ Quang cùng Diệp Minh Châu hai người, làm Ôn Lương cung ánh mắt quét đến Từ Quang trên thân lúc, Từ Quang chỉ cảm thấy mình trên thân một hồi nổi da gà không cầm được xông ra. Vô cùng biết thời thế hắn liền vội mở miệng giải thích những cái kia tà thần giáo đồ lai lịch. Đây là một đoạn vô cùng xa xôi lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ tiên dân tế tự tiên địa bộ lạc thời kỳ, là một đoạn tương đối tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí ngược dòng tìm hiểu tới vu sinh ra cùng khởi nguyên, thời cổ tiên dân tế tự tiên địa, tiên tổ, hay là đồ đẳng, tinh không, đều là vì bảo hộ chính mình, phù hộ tộc đàn có thể có được kéo dài, từ từ, theo tế tự phát triển, có người thông qua tế tự đạt được không biết đáp lại, từ đó thu hoạch được ban đầu nhất lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ cổ lão, mênh mông, tà ác. Từ Quang khuôn mặt mang theo một tia phức tạp, dường như về nhớ ra chuyện gì. Những này theo kia không biết tồn tại trên thân phản hồi mà đến lực lượng, cứ việc mang theo dị dạng tà dị, kèm theo là vô cùng tận huyết tinh cùng tàn nhẫn, nhưng chúng quy là thượng cổ tiên dân bên trong thu hoạch tới luồng thứ nhất siêu phàm lực lượng. Từ Quang giải thích nói, những này là bản sơn lực sĩ một vị tổ sư theo một tòa cực kỳ cổ lão trong mộ bích họa có được tin tức, cứ việc khả năng trong đó có một chút sai lầm, nhưng cơ bản mạch lạc chính là như thế. Diệp Minh Châu đột nhiên lên tiếng hỏi, như vậy thật sự có thần tiên? Từ Quang lắc đầu nói, việc này ta cũng không dám khẳng định, tại chúng ta lưu phái bên trong đúng là có ghi chép qua mấy vị cực kỳ thần dị cao nhân, nhưng đến cùng phải hay không tiên thần, liền hoàn toàn nói không chính xác. cái nào mấy vị? Ôn Lương cung mở miệng hỏi thăm. Từ Quang nghe vậy cũng không dám chậm trễ, hồi đáp, tiên nhân tại cát, nghe nói chúng ta Hoành Cương lưu tiền thân chính là bản sơn lực sĩ, là nhận qua tại cát tiên sư chỉ điểm qua. Tại cát Ôn Lương cung bỗng dưng nhớ tới ban đầu ở Trương Giác mộ lúc, theo Trương Giác thân thể lấy được thân thể tàn phế trong trí nhớ nhìn thấy tại cát. Loại kia bói toán dự đoán năng lực quả thực kinh khủng, thậm chí hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Loại người này, coi như bản thân không có cái gì quá lớn thực lực, có thể nhưng bằng chiêu này đối gần 2000 năm hậu sự tình có một loại rõ ràng quyết bàn luận, cũng làm người ta sinh lòng kinh khủng. Ngài biết tại cát? Ôn Lương cung khẽ bước cảm, ta đương nhiên biết. Theo Tử Quang kể rõ, Ôn Lương cung rốt cục hiểu rõ, cái này cái gọi là Tà Thần giáo đồ, nguồn gốc đúng là nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ tiên dân huyết tinh tế tự, nhưng vẫn là có chỗ khác nhau. Từ khi tiên đạo hưng thịnh, võ đạo ban đầu, huyết tinh hắc ám tế tự bạn nương theo lấy tiên đạo cường thịnh sau bắt đầu dần dần tiêu vong, cho đến biến mất tại trong lịch sử. Mà đi vào tuyệt linh thời đại sau, một chút không cam tâm không cách nào thu hoạch được vượt qua lực lượng của phàm nhân liền nghĩ hết biện pháp, cuối cùng lần nữa từ loại này huyết tinh hắc ám tế tự bên trong tìm tới lực lượng. Bây giờ cụ thể đều có thứ gì Tà Thần tương đối nổi danh. Ôn Lương cung đuốt trong tay Hải Thương Hải Di Châu, đang khi nói chuyện, theo hô hấp của hắn, Thương Hải Di Châu liền dường như tự phát phân ra hai sợi màu lam nhạt thủy tinh chi khí chảy vào mũi của hắn thiếu. Thấy Diệp Minh Châu cùng Từ Quang hai người cực kỳ chú mục. Từ Quang hơi suy tư hạ, mở miệng nói, căn cứ Hoành Cương lưu trước mắt đạt được tin tức, so khá nổi danh có nguyên mẫu, tư tế, còn có máu muốn ba vị trí tại tế tự vị cách tối cao, còn lại to to nhỏ nhỏ, còn có không ít. Diệp Minh Châu lúc này cũng nói tiếp, hơn nữa bây giờ tế tự những tồn tại này nhân số cũng đang không ngừng tăng nhiều. Ôn Lương cung nhíu mày, nói thế nào? Từ Quang cười khổ một tiếng nói, dù sao có chút quyền cao chức trọng người gặp phải giả yếu, vậy nan ý đi, tự nhiên liền sẽ muốn một chút biện pháp đến kéo dài sinh mệnh của mình. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, im lặng không lên tiếng mắt nhìn Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu bị Ôn Lương cung ánh mắt chằm chằm đến trong lòng có hơi hơi lạnh, vội vàng nói, ta đối với mấy cái này hoàn toàn không ưa, nếu không cũng sẽ không truy tìm tiên thần di tích. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, trên mặt mang theo mỉm cười nói, lá cư sĩ cũng là hiểu lầm, ta liền con đường của mình đều còn không có đi thông, như thế nào lại quản sự tình khác, chỉ có điều lá cư sĩ tâm tư hướng đang lời nói là chuyện tốt. Hắn tung tung trong tay hạt châu, trên mặt mỉm cười nói, vật này cùng ta có duyên, thứ này đối ta hữu dụng, ta liền cầm trước, hai vị không có ý kiến gì à? Từ Quang cùng Diệp Minh Châu hai người đương nhiên không gì không thể, đối phương đều đem người tiến vào cho giết sạch, hai người bọn họ không đồng ý lại có thể thế nào? Từ Quang tự nhiên là mím chặt đôi môi, liên tục gật đầu, mặt đối trước mắt vị này gần như võ đạo thông thần nhân vật, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn đi theo trong tay đối phương lấy được cái này mai thần dị hạt châu. Diệp Minh Châu mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, gật đầu nói, đạo trưởng như có cần, tự rước chính là. Ôn Lương cung, những người này trước ra tay với ta, ta không cẩn thận ra tay nặng một chút, đối lá cư sĩ không có ảnh hưởng gì chứ? Há lại chỉ có từng đó là ra tay nặng một chút, đều đã không thành hình người a. Từ Quang ở bên cạnh trong lòng nhả rãnh cuồng hống. Diệp Minh Châu lực chú ý chuyển di hạ, mới người được đập vào mặt nồng hát huyết canh nhường nàng hô hấp nhịn không được trì trệ, trên mặt nàng cố gắng kéo ra một vệt ý cười. Làm, đương nhiên sẽ không, những người này cũng không phải là thuộc hạ của ta, mà là Chu Tán Lễ xuất lĩnh tư binh, nô. Cũng chính là hắn tại ngoại cảnh mở công ty bảo an lính đánh thuê thành viên. Ta chỉ là phụ trách tham dự vào nghiên cứu. Ôn Lương cung nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, cái này Chu Tán Lễ bối cảnh thâm hậu, chính là đại minh Chu gia hoàng thân quốc thích, có thể mấy trăm năm nay đến, Chu gia khai chi tán diệp, chỉ cần có cái họ Chu, đều tự xưng tổ tiên chính là hoàng đế nào ai 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 thân thích. Nhất là vừa rồi Chu Tán Lễ lời giải thích, kia thật đúng là tám gậy che cách không ném mạnh ra ngoài mới có thể đụng tới đương kim hoàng đế đầu ngón chân. Ôn Lương cung căn vốn không muốn lý, lại càng không cần phải nói liền xem như thật dòng chính, hắn cũng giết không tha. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Minh Châu, ánh mắt thâm thúy, mang theo một chút thâm thúy ý vị. Đông Dương, Ôn Lương cung xuề bàn tay ra, một thanh đè lại Diệp Minh Châu bả vai. Diệp Minh Châu dọa đến toàn thân lắc một cái, còn không đợi nàng có phản ứng gì, cũng cảm giác nói một dòng nước nóng theo Ôn Lương cung lòng bàn tay bộc lộ tiến thân thể của nàng, nhiệt lưu cấp tốc tứ tán, hóa thành từng kia từng sợi nhiệt khí tản vào tứ chi của nàng bách hải bên trong, sau đó lại chậm rãi chạy trở về tới Ôn Lương cung trong tay. Ôn Lương cung hơi có chút tiếc nuối thu tay lại nói, thật đáng tiếc, lá cư sĩ, tư chất của ngươi không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, chỉ có thể nói là bình thường, loại tư chất này, mong muốn tu hành nhập đạo, quả thực là có chút miễn cưỡng. So sư tỷ ta cũng còn có vẻ không bằng. Đấu chương xong, chương 247, kinh thế hai tục chương 247, kinh thế hai tục chương 247 kinh thế hai tục Diệp Minh Châu giờ mới hiểu được đối phương mới vừa rồi là giống tiên hiệp tiểu thuyết võ hiệp bên trong tại tham dò tư chất của nàng, nghe được Ôn Lương cung đánh giá, không khỏi trong lòng bính lên, biết được Ôn Lương cung là bây giờ là nàng lớn nhất cơ duyên, không để ý tới vừa rồi Ôn Lương cung hướng trong cơ thể nàng phun ra nhiệt lưu, vội vàng nói: đạo trưởng, người đo đo ta căn cốt, ta căn cốt." "Ách, căn cốt cùng tư chất không có gì khác biệt." Nhìn xem Diệp Minh Châu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Ôn Lương cung nghĩ nghĩ, trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ, hắn bình tĩnh nói, "Bất quá là cư sĩ, ta có thể được cơ duyên này cũng là bởi vì ngươi mà lên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Diệp Minh Châu không chút do dự túi đầu liền bái, đầu dạng xuống đất, lời nói nói năng có khí phách. "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." "Tốt tốt tốt." Ôn Lương cung ý cười đầy mặt, trong giọng nói mang theo một chút dối trá, có ngươi như thế một cái đồ đệ, cũng coi là ta đời người bên trong một vui thú lớn. Một bên Tử Quang mặc dù hâm mộ Diệp Minh Châu có thể bái cao như thế người, nhưng nghe đến Ôn Lương cung nói như vậy cũng không khỏi đến âm thầm bĩu môi. Dối trá, quả thực là quá mức dối trá. Lúc này trong lòng của hắn cũng minh bạch, Ôn Lương cung chưa bao giờ có tế bái tà thần, hắn cái này một thân kinh thế hai tục thực lực, hoàn toàn là thông qua chính mình tu hành được đến. Cái này khiến hắn trong lòng có chút hoảng hốt, tại không có sinh mệnh chi lo sau, mong muốn bức thiết trở lại Hoành Cương Lưu sư môn tổ địa đi xem một chút, phải chăng tuyệt linh thời đại đã qua, có thể nếm thử tiến hành tu hành. Mẹn mẹn là Ôn Lương cung thi triển đại tiểu như ý võ đạo thần thông, liền để hắn hoa mắt thần mê, chỉ có truyền thừa xa xưa võ đạo môn phái mới biết được điều này đại biểu lấy cái gì. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Ôn Lương cung tuyệt đối có thể bước vào võ đạo vô thượng chi cảnh, võ thánh. Võ thánh a, ngàn năm qua chỉ có điều ra mấy vị. Đem Diệp Minh Châu đỡ dậy sau, Ôn Lương cung lại cười nói, ngươi lưu lại xử lý việc này a, chờ chuyện chỗ này, tới Thục Đạo Sơn trưởng thành quan đi chờ đợi ta, chờ ta trở lại sau vì ngươi thụ độ. Thụ độ? Diệp Minh Châu hơi nghi hoặc một chút. Ấm đạo gia giải thích nói, Vân đạo chính là chính nhất đạo chịu lục trong danh sách đạo sĩ, là tại Thiên Đình tạo sách, có biên chế, tự nhiên có tư cách thu thụ đồ đệ, chờ sau này thời cơ chín muồi, cố gắng ngươi cũng có cơ hội chịu lục. Yên tâm đi, chính nhất đạo không phải toàn chân đạo, không kỵ kết hôn, bình thường tự do yêu đương, chỉ là đừng quá khoa trương là được rồi. Bên cạnh Từ Quang nghe xong lập tức kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng, cái gì gọi là đừng quá khoa trương? Ôn Lương cũng phủi hắn một cái, quét đối phương toàn thân phát lạnh. Ôn Lương cũng vẫn là nhàn nhạt giải thích nói, không được chần chừ, không được bắt cá hai tay, không được hủy hoại người khác hôn nhân, không thể không chung bất nghĩa. Diệp Minh Châu vẻ mặt kính cẩn, khẽ không người nói, đệ tử ghi nhớ. Nhìn xem Diệp Minh Châu cái này cung kính bộ dáng, nhất là có thể cảm nhận được đối phương theo sâu trong đáy lòng phát ra chân tâm thật ý, Ôn Lương cung rất là hài lòng. Về phần truy cầu trường sinh cựu thị dục vọng cùng đối siêu phàm chi vận bành trướng nỗi lòng, Ôn Lương cung cũng là có thể phát giác. Đối với cái này Ôn Lương cung vui thấy kỳ thành, thậm chí còn tưởng muốn giúp dài một phiên, đây mới là nghị thẩm tiến tới hảo đồ đệ, muốn thật sự là vô dục vô cầu, kia Ôn Lương cung ngược lại là phải thận trọng cân nhắc phải chăng muốn thu đồ. Rốt cục, Ôn Lương cung hỏi sâu trong đáy lòng lớn nhất nhu cầu. Đồ đệ, nhà ngươi rất có tiền a? Diệp Minh Châu hơi sững sờ, vẫn là hồi đáp, coi như không tệ, bây giờ trên thị trường Cùng Dụ tập đoàn chính là ta nhà khai sáng. Cùng Dụ tập đoàn? Ôn Lương cung hơi sững sờ, mặc dù không biết rõ, nhưng cũng không có nhiều biểu thị cái gì, chỉ là trên mặt ý cười càng rất. Không tệ, tu hành giảng cứu tài pháp lữ, có tài, tự nhiên mới có thể giúp ngươi tu hành. Đương nhiên cũng có thể giúp ta tu hành. Một câu tiếp theo lời nói Ôn Lương cung không nói, chỉ là nội tâm yên lặng bổ sung. Chân pháp chân pháp, chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển sách, hắn dẫn Diệp Minh Châu nhập đạo, há lại phàm tục ách chắn vật có thể so sánh với. Giao phó xong Diệp Minh Châu sau, Ôn Lương cung rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Từ Quang trên thân. Từ Quang toàn thân siết chặt, thầm nghĩ trong lòng tới. Hắn tự nhiên biết Ôn Lương cung giữ lại hắn một mạng cũng không phải xem ở Diệp Minh Châu trên mặt mũi, mà là thân phận của hắn, xem như bản sơn lực sĩ đích truyền tử đệ, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn. Đây mới là hắn có thể giữ lại mệnh giá trị. Cho nên không chờ Ôn Lương cung có bất kỳ lời nói nào, Từ Quang trực tiếp 90 độ không lời, lớn tiếng nói, đạo trưởng có bất kỳ cần, nhưng bằng phân công. Nhìn xem Ôn Lương cung đi tới gần, xuất hiện trong tầm mắt hắn hai chân, Từ Quang toàn thân bốc lên hán, cái trán có to như hạt đậu giống như mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Đợi chừng mười mấy giây, Ôn Lương cung thanh âm như thiên âm giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thứ thời, ngươi cũng là thứ thời, vậy chúng ta đi các ngươi Hoành Cương Lưu à, ta muốn nhìn các ngươi một chút bản sơn lực sĩ một mạch lịch đại ghi chép. Từ Quang túi đầu không lưng, đạo trưởng xin mời, ta tại phía trước dẫn đường. Ôn Lương cung đối còn ở bên cạnh sững sờ Diệp Minh Châu khẽ bước cằm, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi đến Ôn Lương cung cùng Từ Quang hai người đi xa sau, Diệp Minh Châu mới đột nhiên hoàn hồn, nhìn xem đầy đất thi thể cùng vết máu, lại cảm giác được không biết từ chỗ nào phá tới trận trận âm phong, nhưng nàng nhịn không được toàn thân run lên, vội vàng cắm đầu hướng phía ngoài chạy đi. Đình chỉ. Đế đô bên trong thần võ ti tổng bộ, một gã vẻ mặt trang nghiêm, hình thể trung niên nam tử khôi ngô gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lớn bình phong bên trên kia đạo tàn ảnh. Mà lớn bình phong bên trong cảnh tượng, hách lại chính là Ngọc Kinh Sơn nội bộ, hư hư thực thực Tây Vương mẫu độc quật. T. Bên cạnh một gã dáng người gầy gò, thân hình phong dài, tóc bạc trắng lão giả thấy cảnh này lúc, nhịn không được ngửa hút miệng khí lạnh. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, là những cái kia tà thần giáo đồ. Bên cạnh một gã mang theo kính đen thanh niên nghe vậy vô ý thức đưa tay đẩy kính đen, vẻ mặt trầm tĩnh giải thích nói, cũng không phải là, đối phương cũng không phải là tà thần đồ, mà là một gã nhìn hàng thật giá thật, võ đạo thông thần tông sư. Có lẽ là võ thánh cũng có nói. Lão giả tóc bạc một ánh mắt tinh quang lấp lóe, dưới hai tay ý thức chăm chú nắm lấy, nhìn xem lớn bình phong phía trên không ngừng chiếu lại thân ảnh. Không đến 10 giây tuấn sát 30 mấy danh thủ cầm xuống dưới, thân thể khỏe mạnh lính đánh thuê, quả thực cho bọn hắn cực lớn đánh vào thị giác lực. Nhất là Ôn Lương cung đứng đấy bất động, tùy ý những cái này lính đánh thuê tập thể khai hỏa, thậm chí liền có thể xuyên thấu 40 ly thép hợp kim tấm đạn xuyên giáp cũng không thể tổn thương mảy may lúc, càng làm cho toàn bộ giám sát đại sảnh trầm mặc im lặng. Tất cả mọi người bị lớn bình phong bên trên người cho rung động tới. Đây là từ nơi nào lấy được, không phải đặc hiệu a? Lão giả tóc bạc chép miệng ba xuống miệng, tiếng nói có chút phát khô, ta nhớ được bây giờ đặc hiệu đủ để làm được dĩ giả loạn chân đi. Đây là Ngọc Kinh Sơn bên trong một gã động lực giáp lính đánh thuê trên người toàn bộ tin tức ống kính bên trên truyền về video số liệu. Ánh mắt thanh niên thuận miệng đáp lại, cũng không có phản bác lão giả tóc bạc nửa câu nói sau. Nói thật, lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng cảm thấy quá không hợp thói thường. Phản ứng đầu tiên là đặc hiệu hẳn là không sai. Tấu chương xong, chương 248, vô thượng đại tông sư chương 248, vô thượng đại tông sư chương 248 vô thượng đại tông sư thật là đằng sau trải qua phở ảm bi phở ảm phân tích, mới tiếp nhận là chân thật sự thật. đại tiểu như ý, kim thân bất hoại, buôn đầu như gió. Những này đều là võ đạo thông thần về sau khả năng thức tỉnh võ đạo thần thông, một vị có thể vào tông sư võ đạo gia, có thể ngộ ra bên trong một cái thần thông, cũng đã được xưng tụng nhân trung lắm vượng, thiên tư kinh người, thật là tên trước mắt này, ngộ ra thần thông cũng không chỉ có một, bây giờ đến xem cơ hồ đem tất cả võ đạo thần thông toàn bộ hiện ra. Cơ hồ khiến bọn hắn có chút thất thần. Đây là người có thể làm được sao? Đình chỉ. Nam tử trung niên lần nữa đem hình tượng tiêu dừng, lớn bình phong bên trên chính là tại phát hình ôn lương cung đại tiểu như ý sau, chính diện đối mặt cái kia động lực giáp lính đánh thuê quân sĩ hình tượng. Hình tượng bên trong một đoạn cực hạn thái biến thân hạng, ôn lương cung toàn thân cơ bắp từng cục, nhưng hai tay triển khai ở giữa, có thể nhìn thấy lồng ngực chỗ xương sườn vết tích. Thật lâu, nam tử trung niên mới khàn giọng nói, tấm sườn cầu gân. Đây là chỉ có đem võ đạo luyện tới hóa cảnh, tứ luyện đại thành đại viên mãn võ đạo tông sư, hoàn mỹ nắm trong tay thân thể mình, đạt tới thúc đẩy sinh trưởng xương cốt, thông qua thời gian tương đối khá dài không ngừng cải biến thân thể của mình sau, đem xương sườn ở giữa khe hở vị trí không ngừng bổ sung cốt chất, mới có dị tượng này. Mà loại thân thể này dị tượng, nam tử trung niên cũng chỉ là tại một quyển cổ đại hồ sơ bên trong thấy qua một đoạn ngôn ngữ bất tường ghi chép. Khổ luyện tông sư, thiên phú chắc tuyệt người, có tấm sườn cầu gân chi dị năng, có thể kháng thần binh. Thần binh nam tử trung niên trong đầu hồi tưởng lại đoạn chữ viết này lúc, vô ý thức để lại treo móc ở bên hông cổ lao chu kiếm. Thần sắc hắn trang nghiêm, nghiêng đầu hỏi thăm kính mắt thanh niên nói, tra được thân phận của hắn sao? Kính mắt thanh niên cầm lấy một bên tấm phẳng, hồi đáp, người này đạo hiệu Trường Thanh, tên tục gọi là Ôn Lương Cung, tuổi tác 32, là chính nhất đạo Thanh Vi Sơn một mạch chịu lục đạo sĩ. Trước mắt là tại đất thuộc thuộc đạo sơn trưởng thành quan chủ trì công tác, thân phận là quan chủ. 32 tuổi. Nam tử trung niên sắc mặt chấn kinh, hỏi, chỉ có 32 tuổi. Hắn luyện võ đã bao nhiêu năm? Kính mắt nam tử trên mặt cũng hiện ra một sợi không thể tưởng tượng tâm tình rất phức tạp. Theo hắn cuộc đời lý lịch mà nói, hắn sau khi tốt nghiệp đại học làm đạo sĩ, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì luyện võ vết tích, lúc ấy tại Thanh Vi Sơn bồi dưỡng, Long Hổ Sơn tổ đỉnh chịu lục, coi như theo khi đó bắt đầu luyện võ tu hành, cũng bất quá hơn 10 năm, thông qua nhiều mặt phán định, nên là một vị tứ luyện đại thành võ đạo tông sư. Hơn nữa theo hình tượng phán định mà nói, đối phương cũng không có chân chính xuất ra thực lực, cho nên thực tế chiến lực nên sẽ cao hơn. 10 năm. Lão giả tóc bạc sắc mặt có chút ảm đạm, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này 6-70 năm công phu đều luyện đến chó trên người. Hắn luyện võ 10 năm, ta luyện vũ thất 10 năm phương thành tam luyện đại thành, cuối cùng một mực kẹt tại luyện khí chưa thành, gần đây mấy tháng vừa rồi sờ đến một chút cánh cửa, ta đây là cái gì? Lão giả tóc bạc nhịn không được thấp giọng mở miệng, thần sắc hơi có chút cô đơn. Toàn bộ mọi người tại đây yên lặng một lát, mới có người nhẹ nhàng mở miệng nói, xác định không phải tế bái qua tà thần sau lấy được lực lượng sao? Nam tử trung niên nghe vậy khẽ lắc đầu, những cái kia tà thần đồ chúng ta lại không phải là không có bắt giết qua, cho dù có võ đạo gia tiến hành tà thần tế tự tế bái, thành công thu hoạch được tà dị lực lượng, có thể những lực lượng kia sẽ dần dần ăn mòn tâm trí, hơn nữa, muốn có được những cái kia tà thần phản hồi, tự thân cũng cần nỗ lực tương đối trả giá nặng nề mới có thể thu được lấy. Hắn cái cầm hướng phía lớn bình phong phía trên ôn lương cung dương lên, nói rằng, này tâm trí người thanh minh, tinh thần nhanh nhẹn, hơn nữa tại cuối cùng cùng Diệp Minh Châu cùng Từ Quang hai người đối thoại trò chuyện ở trong cũng đủ để chứng minh đối phương tâm trí chi cao vượt quá tưởng tượng, là một vị tính mệnh song tu võ đạo tông sư. Nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm thật lâu nói, ta tự mình đi một chuyến. Lão giả tóc bạc trầm mặc hạ nói tiếp, ta cũng đi theo ngươi một chuyến à, người này thực lực vượt quá tưởng tượng, cần phải thận trọng đối đãi mới là. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, chân thành nói, ngàn bạn tuyệt đối không nên đi kinh động đối phương, nếu không thần võ ti trong đó có ít người ánh mắt là mù, tự cho là đúng quá nhiều, một khi biến khéo thành ngụ, bị như thế một vị đỉnh tiêm tông sư nhớ thương, hậu quả khó mà lường được. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện lúc đống nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc phút chốc biến đổi. Không tốt, kia nào tàn sợ là phái người đi. Lão giả tóc bạc cũng phản ứng lại, sắc mặt biến cực kỳ khó xử. Cuộc thần võ ti bây giờ phe phái săn sát, các loại thực lực rắc rối khó gỡ. Nam tử trung niên mặc dù là đương kim thần võ ti ti trưởng Nôn Văn Đạo, nhưng cũng không thể đem khống toàn bộ thần võ ti, trong đó cũng có hoàng gia nâng đỡ thế lực, còn có nội các bồi dưỡng hậu bị. Nhiều khi cản tay phong phú, nhường Nôn Văn Đạo phiền phức vô cùng. Nôn Văn Đạo tầm mắt hiện lên một vẻ hung ý, lơ đãng để lộ ra một sợi hung thần, làm cho cả giám sát đại sảnh nhiệt độ đều tựa hồ chống giống hàng 2-3 độ, làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Đây chính là các ngươi bản sơn lực sĩ tổ địa chỗ. Ôn Lương cung cùng Từ Quang giờ này phút này đang đứng tại Tây Bắc chi địa bên trong, một chỗ vô danh đại sơn bên trong một cái tên là không lên danh tự hẻm núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh cỏ hoang khắp nơi trên đất, chỉ có một đầu suối nước tự sơn cốc chảy ra đến, còn lại không phải thế núi dốc đứng, liền đều là thấp đứng thẳng lùm cây. Ngay tiếp theo cao một chút cây cối, nhìn một cái cũng tin tưởng là nhân công trồng trọt vết tích. Nghe được Ôn Lương cung nghi hoặc, Từ Quang cười làm lành hai tiếng nói, đạo trưởng có chỗ không biết, lúc ấy ta lần đầu tiên tới chúng ta bản sơn lực sĩ tổ địa thời điểm, cũng là giống ngài như thế, cũng đừng nhìn sơn cốc này hoang vu, nhưng trên thực tế có động thiên khác, càng đi vào trong, tự nhiên có thể cảm nhận được cái gì gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh lại một thôn rộng mở trong sáng cảm giác. Tựa như kia cái gì nhớ tới. Đào hoa nguyên ký. Đúng đúng đúng. Từ Quang liên tục gật đầu, chỉ vào phía trước sơn cốc một đầu rõ ràng là người bước ra tới tiểu đạo, cười nói, lần theo con đường này đi vào trong, sẽ thấy có một huyệt động, mới vừa đi vào thời điểm chỉ có thể hơi không người, phục đi mấy chục bước, liền có thể nhìn thấy hang động càng phát ra rộng lớn, xuyên qua hang động sau, liền có thể nhìn thấy chúng ta bản sơn lực sĩ chân chính tổ địa, ngàn năm qua ghi chép, trên cơ bản toàn trong này. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, không do dự nữa. Trước vào xem một chút đi. Hắn theo Tử Quang bỏ ra 2 ngày thời gian mới lại tới đây, cái này Vô Danh Đại Sơn ở vào quần sơn trùng điệp chỗ sâu, chỉ có một con đường đất thông hướng nơi này, đường xá cực kỳ khó đi, cách nơi này 30 km bên ngoài mới có một cái thôn xóm. Hơn nữa theo những năm gần đây xã hội phát triển, những cái kia thôn xóm cũng ngày càng tàn lụi, đi ngang qua thời điểm cũng đa số là chút lão nhân không bỏ được ruộng đồng ở trong đó ở lại, cho là một người trẻ tuổi đều không có. Phía trước ta dẫn đường. Tử Quang cực kỳ ân cần, không dám thất lễ, thậm chí có một loại ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vui vẻ. Trên đường này hắn vẫn không có buông xuống luyện võ, thừa dịp nghỉ ngơi quay người vẫn như cũng là kéo ra quyền giá tử đánh lên mấy chuyên quyền. Tấu chương xong, chương 249, rời núi Phúc Địa chương 249, rời núi Phúc Địa chương 249 Ban Sơn Phúc Địa ngồi xếp bằng ở một bên Ôn Lương cung tự nhiên là không vừa mắt không chịu được như thế đập vào mắt nắm đấm tại trước mắt hắn lắc, cũng liền thuận miệng để điểm hai câu. Mà hai câu này lại là hiểu từ quang mấy năm không vào nó cửa nghi hoặc, trong tim lập tức rộng mở trong sáng. Kế tiếp chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, luyện cân đại thành cho là nước chảy thành sông. Nhận Ôn Lương cung để điểm sau, Từ Quang thần thái càng phát ra tôn kính, trong lòng tự nhiên minh bạch Ôn Lương cung tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay đại cơ duyên, chỉ cần là người thông minh, lại làm sao không biết tinh tưởng như thế nào đối đãi. Hơn nữa, dọc theo con đường này Ôn Lương cung mặc dù không có thể hiện ra thực lực gì, có thể đi lại nhẹ nhàng, mũi chân hơi điểm phía dưới liền lặng yên không một tiếng động hướng phía trước phiêu đi, nhìn chậm chạp lướt nhẹ, kỳ thực tốc độ cực nhanh, nếu không phải bận tâm tới hắn, chỉ sợ mấy cái chớp mắt hạ Ôn Lương cung liền đã không còn hình bóng. Nhưng bằng chiêu này, Từ Quang nhất thời minh bạch, Ôn Lương cung tuyệt đối là một vị dựng dục ra chân khí võ thánh. Võ thánh a, từ xưa đến nay có thể có mấy vị thế nhân đều biết tứ luyện đại viên mãn có thể thành vô thượng tông sư, có thể lại có ai biết được tông sư về sau còn có võ thánh nói chuyện. Tứ luyện đại thành viên mãn về sau tự nhiên nắm giữ siêu phàm nhập thánh cơ hội, vì sao võ đạo vẫn tại thế gian lưu truyền mà không dứt đoạn, tự nhiên là bởi vì võ đạo tứ luyện đại thành viên mãn về sau liền có thể có cơ hội đạp vào tu tiên đạo đồ. Cứ việc bây giờ tuyệt linh thời đại có thể tự thân biến hóa trong cơ thể, nhưng so với nạp tiên địa chi khí an gió nằm xương tiên đạo người tu hành càng nhiều một phần gặp gỡ. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Bây giờ tuy nói là tuyệt linh thời đại, vẫn như trước có một đường sinh cơ kia. Cứ việc cái này một chút hy vọng sống tại toàn bộ bây giờ tuyệt linh thiên địa mà nói, quả thực không có ý nghĩa, nhưng như cũng nhường người sinh ra hy vọng. Loại này đại tông sư, so với những cái kia tế bái tà thần giáo đồ đều muốn hy hữu đến hơn rất nhiều. Những này, chỉ có giống bọn hắn dạng này cổ lão bí ẩn lưu phái, khả năng theo ghi chép bên trên đạt được như thế trích lần bán chào tin tức. Coi như không phải võ thánh, cũng tuyệt đối là một tôn đỉnh tiêm đại tông sư, loại nhân vật này, lấy bây giờ vũ khí hiện đại, căn bản không có cơ hội giết chết đối phương. Không nói đến Ôn Lương cung khổ luyện, chỉ bằng vào mượn tông sư kia đối với ngoại giới nguy hiểm linh mẫn cảm giác, thậm chí có thể sớm dự phán ra uy hiếp võ đạo trực giác, cũng có thể tùy tiện lẩn tránh đạn đạo, thậm chí cùng đạn hạt nhân oanh tạc. Liền xem như một quả đạn hạt nhân rơi xuống, lấy Ôn Lương cung bày ra tốc độ kinh khủng, tuyệt đối có thể tại bạo tạc trước nhẹ nhõm chạy ra vụ nổ hạt nhân khu. Một khi bị như thế một vị tông sư nhớ thương, coi như phòng ngừa nghiêm nhặt mật, cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ Quang ánh mắt lửa nóng, như thế một vị tông sư cấp võ đạo gia, vẹn vẹn theo khe hở trượt ít đồ đi ra, cũng có thể nhường hắn ăn đến tròn trịa mặt. Trước đó như vậy hai câu nói đề điểm, liền đã có thể khiến cho Ôn Lương cung được xưng tụng là hắn tái tạo ân sư. Theo hai người lần theo hẻm núi đường nhỏ tiến vào, quả nhiên thấy một cái không lớn hang động, cao không quá 2 mét, hang động sâu u, nhìn khúc chiết. Đạo trưởng chờ một chút. Từ Quang hào hứng đi đến hang động bên trên một cái nhỏ đống đất, đem đống đất phía trên đất đá đều đào lên, thình lình lộ ra một cái sắt nắm tay, liên tiếp phía dưới một cái sắt cái nắp. Nhẹ nhàng kéo một phát, liền có một thổ hoàng sắt tấm sắt bị kéo ra, lộ ra một cái công tắc nguồn điện. Từ Quang đem công tắc nguồn điện đi lên khẽ đẩy, thình lình nhìn thấy lúc đầu tĩnh mịch trong huyệt động có ánh sáng lấp lóe mấy lần, liền sáng lên ánh đèn, giống như ban ngày. Ha ha, còn có thể dùng. Vẻ mặt tươi cười Từ Quang đem tấm sắt khép lại, lại dùng bên cạnh xốc lên chống nước vải đắp lên, dùng hòn đá để ép sau, cái này mới đi đến Ôn Lương cung phụ cận. Đạo trưởng, cái này đèn điện điện dùng chính là bên trong Thái Dương năng công trình cung cấp điện, Tây Bắc chi địa mặc dù lạc hậu hoang vu, nhưng Thái Dương năng lại là bao no, nhìn tựa hồ cũng thật lâu không người đến, ta đều coi là hư mất nữa nha. Ôn Lương cung từ chối cho ý kiến, cũng không muốn để ý tới Từ Quang muốn lấy lòng hình dạng của hắn. Mặc dù vừa lúc bắt đầu trong lòng còn có chút mừng thầm, dù sao được người xưng tán cùng khen tặng, trong lòng cuối cùng sẽ vui vẻ không ít, bất quá nghe hơn nhiều, cũng liền không cảm giác. Đi theo Từ Quang tiến vào hang động sau, quả nhiên như Từ Quang nói tới, vừa mới bắt đầu còn cần có chút ôm lấy thân thể tránh đi nóc huyệt động phía trên lồi ra tảng đá, đi mấy chục bước sau, hang động bắt đầu trở nên rộng lớn, tới cuối cùng hang động vốn lượn quanh co một đường đi xuống, vậy mà được xưng tụng rộng lớn. Đi tiếp mười mấy phút, Ôn Lương cũng ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Từ Quang vẻ mặt chấn động, đạo trưởng, chúng ta lập tức tới. Dừng một chút, hắn lại vội vàng nói, bất quá đạo trưởng, cái này tổ địa vẫn là có chúng ta bản sơn lực sĩ trưởng đối phòng thủ, như đối phương có cái gì không quá lễ phép chỗ, xin hãy tha lỗi. Nhìn xem Từ Quang mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương, Ôn Lương cũng nghe vậy mỉm cười, từ cư sĩ quá lo lắng, ta cũng không phải cái gì người hiếu sát, tất cả mọi người là người văn minh, ngồi xuống giảng giảng đạo lý liền tốt, làm gì động thủ động tức không phải. Chỉ cần người không đáng hắn, Ôn Lương cung chủ đánh chính là một cái tiên phong đạo cốt, lấy đức phục người. Nếu không phải tại Ngọc Kinh Sơn xem ngươi tiện tay đổ sát, không, cũng không thể xưng là chu diện, hoàn toàn được xưng tụng là ngược sát tốt phạt. Nhìn xem Ôn Lương cung thân hình mặc dù cường tráng, nhưng tự có một phen đạo gia ý vị, ẩn hàm tiên phong đạo cốt chi khí, nơi nào sẽ cho rằng vị này bề ngoài cực tốt đạo sĩ, là một cái giơ tay chém xuống, tâm ngoan thủ là sát thủ. trong lòng nhà danh chuyển hai vòng, từ quang trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, liên tục gật đầu. Kia là. Lần theo ánh sáng, trở ra hang động, nhìn xem đập vào mi mắt hình tượng, nhường Ôn Lương cũng có chút không tự kiềm hãm được híp mắt lại. Chỉ thấy phía trước có thể nói sơn thanh thủy tú, hoa cỏ kiều diễm, cách đó không xa mười mấy gian phòng ốc tô điểm, vừa đúng, không hiện đột ngột, cực kỳ xảo diệu, nhìn làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa nơi đây từ trường cực kỳ ấm áp thư sướng, hiển nhiên là có cao nhân loay hoay qua phong thủy mới có thể tạo ra một phương này phúc địa. Ôn Lương cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đây là một mảnh trong núi đất trũng, phía trên là một cái cự đại sân vườn, giống như Kiểm Châu cảnh nội sân vườn phong đồng dạng, ánh mặt trời chiếu xuống, giao phó nơi đây một mảnh sinh cơ bừng bừng. Các ngươi rời núi một phái cũng là tìm một nơi tốt ta. Ôn Lương cũng là nhịn không được cảm khái, từ trường bởi vì địa thế cùng cây cối cố ý cải tạo, biến ấm áp bình thản, tự nhiên có thể để cho bốn mùa như mùa xuân. Nơi này nếu là ở lâu, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Hơn nữa ngày đêm nhận một phương này từ trường tới nhuận, nhân thể vốn là một cái tiểu thiên địa, tự thân từ trường cũng sẽ bị ảnh hưởng, ở chỗ này tu hành đều có thể nhanh hơn mấy phần. Đem trước mắt phúc địa thu hết vào mắt, Từ Quang cũng là hồi lâu tinh thần chưa quay về, nghe được Ôn Lương cũng cảm khái sau, mới cảm thán nói, kỳ thật ta cũng liền tới qua giải rác mấy lần mà thôi, nơi này chỉ có Hoành Cương lưu phái bị nạp làm rời núi một mạch về sau hạch tâm đệ tử mới hiểu địa phương. Người nào? Một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm bỗng dưng tại hai người bên tai nổ tung, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh như mũi tên bay vụt mà đến, hô hấp liền đến. Tấu chương xong, chương 250, quyển từ tam thể lên chương 250, quyển từ tam thể lên chương 250, quyển từ tam thể lên người tới thân hình cao lớn, thân mang màu xanh bài thô, tóc bạc trắng bị một phát cuốn bao lấy, mang trên mặt như khe danh giống như nếp nhăn, mặt chữ quốc, khuôn mặt uy nghiêm, tuyết trắng mày kiếm, một đôi mắt mơ hồ có tinh quang xuyên suốt, cả người đầy cơ bắp, đem trên thân lúc đầu rộng lượng vải thô áo xanh chống căng phồng. Liếc nhìn lại, vị này lan tràn nồng đậm sinh cơ chi khí lão giả, hình thể cường tráng độ vậy mà không thể so với hắn nhỏ. Lão giả trong tay mang theo một thanh quốc, dậm chân ở giữa hổ hổ sinh phong, bộ pháp nhưng lại ngoài ý muốn mang theo cực kỳ linh động, như mãnh hổ rời núi, khí thế bức người. Từ Quang thấy này vội vàng hô, Long thúc tổ, ta là Từ Quang a. Long Thiên Ấn nghe tiếng lập tức tại 3 mét có hơn dừng bước lại, bởi vì quán tính mà nhấc lên kình phong quét đến Từ Quang có chút mắt mở không ra. Không sai, những này kình phong tới Ôn Lương cung trước mặt ba thước, lại đột ngột ở giữa hóa thành gió nhẹ quất vào mặt, không dậy nổi mảy may hung mãnh. Long Thiên Ấn quan sát tỉ mỉ xuống Từ Quang, tiếp lấy lại từ trong túi lấy ra đương kim tiểu mới nhất điện thoại, mở ra album ảnh cẩn thận chu đáo xuống, mới vô đuổi, nhếch miệng cười to. Hóa ra là Quang Hoa tự à, ta tới là cái nào không có mắt tinh chạy nơi này tới, ngươi khi còn bé ta thật là còn ôm qua ngươi đây. Từ Quang cười cười xấu hổ, Long thúc tổ đã lâu không gặp, vẫn như cũ như ngày xưa phong thái. Long Thiên Ấn, nói những lời khách sáo này làm gì, nơi này ngày bình thường cũng không mấy cái tới, cũng chỉ chúng ta mấy người này lão bất tử, giống các ngươi những tiểu tử này quen thuộc bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ thế giới, cũng không có mấy cái muốn về tới đây qua nghèo khó thời gian, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến đây. Long Thiên Ấn nói chuyện, ánh mắt lại liếc nhìn đứng ở một bên Ôn Lương cùng, hiển nhiên, Từ Quang mang về vị này mới là nhân vật chính. Từ Quang giới thiệu nói, Long thúc tổ, vị này là chính nhất đạo Thanh Vi phái trưởng Thanh đạo trưởng, bây giờ theo ta tới mong muốn thẩm tra một chút thời cổ một chút bí ẩn tư liệu. Long Thiên Ấn hơi híp mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy Ôn Lương cùng, Từ Quang nói lời cực kỳ châm trước, mặc dù không nói thêm gì, nhưng hành vi cử chỉ cẩn thận cùng mang theo kính cẩn ngữ khí, lại để lộ ra tới cực kỳ không ổn tin tức. Long Thiên Ấn trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Lương cùng, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo một chút lành ý nhìn đạo trưởng cũng là người lợi võ, lao đầu ta người thu kịch một cái, thấy cái mình thích là thèm, không bằng phụ một tay như thế nào. Ôn Lương cũng mỉm cười, thần thái thong dong nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút bản sơn lực sĩ một mạch chân truyền là có hay không giống như ngoại giới lưu truyền như vậy, thật là rời núi gỡ lĩnh. Hô bỗng dưng ở giữa, dường như có gió nhẹ lưu cuốn tại giữa hai người, chung quanh cỏ cây tùy theo có chút lay động lúc, Long Thiên Ấn bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn rủ xuống cánh tay phải hướng phía trước vừa nhấc, liền phá vỡ toàn bộ phúc địa bên trong vô cùng hài hòa khí thế, tựa như một phương này địa vực đều bị này rung động đống lúc nhích. Ầm ầm. Long Thiên Ấn một quyền đưa ra, tiếp theo có lôi đỉnh nổ tung, ầm ầm rung động. Trong chớp mắt này, khí huyết trong nháy mắt khuấy động, đem hắn bắp thịt cả người cao cao nổi lên, cơ hồ đem rộng lượng áo xanh đều cho nứt vỡ. Theo cực tĩnh tới cực động, nhất quyền dậm chân ở giữa cuồng bạo kình phong chấn động, quyền phong lôi cuốn lấy cổ trắng đục khí lãng tại hắn quyền phong phía trên lưu động, quanh mình có cây càng là như gió lốc mánh thổi, dì dào chấn động rất xuống lấy chính mình là cây. Long Thiên Ấn chỉ xuất một quyền, đạp mạnh bước, vai eo lắc lư, đạp chân chấn địa, kỳ thế có thể nói là dũng mãnh vô song, như mãnh hổ ra áp, hung mãnh tới cực điểm. Nắm đấm kích phát như hỏa pháo, đảo mắt liền tới Ôn Lương cùng trước người, nhưng mà còn không đợi Long Thiên Ấn kịp phản ứng, tình thế liền đột nhiên ngừng. Cái quỷ gì Long Thiên Ấn con người đột nhiên co lại, nhìn xem một bàn tay lớn cứ như vậy vân đạm phong khinh đem nắm đấm của hắn phục ở, quyền phong tại một trường này phục ở lại, tất cả đều trừ khử ở vô hình. Nghĩ không ra ta lại còn có thể ở cái này trong thế giới hiện thực rõ ràng nhìn thấy một vị tứ luyện đại thành viên mãn võ đạo tông sư, ngược lại để ta cực kỳ ngoài ý muốn. Ôn Lương cung tràn đầy cảm khái, ta vào Nam ra Bắc, vốn cho rằng thế đạo này tông sư phượng mao lân sừng, lại không nghĩ rằng tông sư cao thủ phần lớn là hùng ngồi tại như thế phúc trong đất, cũng là ta coi thường người trong thiên hạ. Đúng là hắn coi thường người trong thiên hạ, trong xã hội hiện đại, nhất luyện đại thành võ đạo gia cũng đã có thể khai tông lập phái, mở võ quán giảng dạy học đồ, được cả danh và lợi. Về phần nhị luyện tam luyện đại thành võ đạo gia, hắn là thật chưa có xem mấy cái, duy chỉ có thể nhìn thấy, vẫn chỉ là Từ Quang có mau đem luyện cân luyện bị xong luyện đại thành người, còn lại tìm không đến hai ba. Cảm thụ được Ôn Lương cung ngón tay như thép quấn, tuy ý hắn như thế nào phát lực vẫn không nhúc đích, thậm chí ngay cả cánh tay đều chưa từng có bất kỳ lắc lư. Lực lượng kinh khủng như vậy, đã là thật không phải người cũng. Long Thiên Ấn trên mặt gửi ra một vệt nụ cười, đạo trưởng công phu cao tuyệt, tại hạ cảm thấy không bằng. Ôn Lương cũng nghe vậy, buông lòng tay ra, Long Thiên Ấn như giật điện tiệm điện thu hồi nắm đấm, thâm trầm mà liếc nhìn Từ Quang, thẳng nhìn đối phương đôi xương cụt bốc lên hơi lạnh. Khổ quá. Từ Quang trong lòng âm thầm tiêu khổ, lần này một kiếp này coi như qua, hắn cũng chịu không nổi. Ôn Lương cũng xem ở đáy mắt cũng không nói thêm cái gì, khẽ mỉm cười nói, Long lão tiên sinh một thân công phu tinh thuần cao tuyệt, đương thời là thật hiếm thấy, cũng là ta hết ngồi đáy giếng. Nghe được Ôn Lương cũng khen tặng, Long Thiên Ấn sắc mặt cũng hòa hoan xuống tới, khí hư nói, "Dạ, dạ, lão gia hỏa ta vốn cho rằng tự thân võ đạo đã đạt thế gian đỉnh phong, không có nghĩ rằng núi cao còn có núi cao hơn, cũng là ta tầm nhìn hạn hẹp." Vừa rồi Ôn Lương cung một trưởng kia không lộ ra trước mắt người đời, bàn tay bao trùm nắm đấm ở giữa, tinh khí nội liễm không loạn, toàn bộ phong mang toàn bộ thu liễm, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ôn Lương cung thể nội kia một đoàn dường như sơn lửa muốn dâng lên, dường như lôi công điện mẫu triển lộ lôi đỉnh chi uy, dữ dội đến rối tinh rối mù. Vừa rồi một trưởng kia, chính là vì lộ ra đưa cho hắn nhìn, nếu như còn không biết thời thế lời nói, như vậy cũng đừng trách hắn hạ một chút nặng tay. Ân, đến cùng là người già thành tinh, rất thức thời, rất biết là người. Ôn Lương cung trong lòng tràn đầy vui vẻ, ngay tiếp theo hiện ra nụ cười trên mặt đều làm rạng rỡ mấy phần. Nghĩ nghĩ, ấm đạo ra bày đủ giá đỡ. Bần đạo cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, đã xem các ngươi rời núi một mạch bí ẩn, tự nhiên có chỗ hồi báo, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Long Thiên Ấn nghe vậy vẻ mặt hơi chấn, không chút do dự chắp tay nói, xin hỏi đạo trưởng, tứ luyện đại thành viên mãn về sau, nên như thế nào tiến thêm một bước? Ôn Lương cung mỉm cười, rõ ràng liệu đến Long Thiên Ấn vấn đề. Thế nhân tại võ đạo đều biết luyện quyền chân, chúc thông công, tôi luyện thể phách, minh tưởng tinh thần, theo cân cốt bị khí lập luyện được nhập môn, tự nhiên có thể cảm nhận được lưu động cùng cơ bắp ở giữa kinh lực. Nay kinh lực mặc dù không phải trong thế giới thần thoại lấy được ma thiết kình, đồng thân kình loại này siêu phàm dị lực, nhưng cũng là cơ bắp ở giữa thuần túy nhất lực đạo. Nói đến đây, Ôn Lương cung chậm rãi kéo ra một cái quyền giá tử, trong miệng chậm rãi kể rõ. Tất cả võ đạo không thể rời bỏ tam thể, trong ngoài ba hợp giá đỡ ai cũng tại một chiêu một thức đầu ngón tay, dưới chân đạp đất, liền hữu lực theo lên mà nói, lực có tại hĩnh, đầu gối, eo, cong, vai, cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, trưởng, chỉ. Tấu chương xong.